Chương 353, trên bản cờ chiến tranh 2, chương 353, trên bản cờ chiến tranh 2, về sau, đến chiến tranh hiện đại giai đoạn, binh kỳ thôi diễn thì do máy tính hoàn thành, đã trở nên không gì sánh được phức tạp, không phải sức người có thể bằng. Mà ở thế giới này, đồng dạng tồn tại loại này phương pháp. Tề Bình thần sắc run lên, cho nên, Xà Tiên Sinh phải dùng thôi diễn phương pháp, thăm dò triều đình binh pháp thực lực. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, trầm giọng giải thích, binh kỳ thôi diễn dù sao chỉ là thôi diễn, không cách nào hoàn toàn tính ra hai nước giao chiến thắng bại, dù sao trên chiến trường biến số quá nhiều, nhưng nếu lấy ra khảo giáo song phương tướng lĩnh binh pháp trình độ, cũng là đủ rồi. Con rắn này chính là yêu quốc bên trong hiếm thấy binh pháp đại gia, không thể khinh thường, lần này thôi diễn, đã là thăm dò triều đình một phương binh pháp như thế nào, cũng là một loại tâm lý chiến. Dù sao thôi diễn là chân thật giao chiến, một khi chúng ta thua, cũng mang ý nghĩa như yêu quốc xuôi nam, bắc cảnh hoàn toàn chính xác khả năng thất thủ, trong sứ đoàn một số người chắc chắn khuynh hướng ứng phái. Tề Bình đã hiểu, cho mày, hắn hôm qua hiếu kỳ, cái này binh pháp như thế nào thăm dò, cùng ngồi đàm đạo. Hôm nay mới hiểu được, có càng trực tiếp phương pháp. Cái này cũng đủ thấy Xà Tiên Sinh tự tin, dù sao, nếu là mô phỏng thua, ứng phái lòng tin cũng sẽ thụ áp chế. Binh bộ ứng đối ra sao? Có thể thắng sao? Tề Bình quay đầu nhìn về phía thượng thủ, có chút lo lắng. Lúc này, trên yến hội, rất nhiều đối với binh pháp không rõ lắm, cũng bị bên cạnh người cáo chi binh kỳ tác dụng, không khỏi sắc mặt biến hóa. Yêu tộc này cực kỳ đáng giận, hảo ý mời bọn họ dự tiệc, lại như vậy làm việc ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ngồi trong bữa tiệc an bình quận chúa nổi nóng không thôi, âm thầm là triều đình cổ vũ ủng hộ. Binh bộ phiền toái. Thư viện chỗ khu vực, Trần Phục Dung ngồi tại trên ghế, hai phiết ria mép nhấp thành thẳng tắp, binh kỳ thôi diễn đã khảo nghiệm đối với binh pháp lý giải, nắm giữ, chỉ huy năng lực, lại khảo nghiệm sức tính toán, đối phương chính là yêu tộc, thần hồn so phàm nhân mạnh hơn nhiều, huống chi ván này rõ ràng là chiến dịch thôi diễn, nếu là trấn thủ phương Bắc Uy Vũ công tước tại còn tốt, có thể ngồi ở chỗ này binh bộ quan biên đối với yêu tộc giải quá ít, một khi đánh cờ sẽ rất ăn thiệt thòi. Trần Phục Dung muốn là tại Bắc Phương quân nhậm chức, nhất thời phát giác phiền phức. Lục Tiên Sĩ nở tịch liêm nắm chặt quả xếp, mặt mũi tràn đầy nôn nóng, nếu như thế ngươi cũng đi qua hỗ trợ tham mưu như thế nào? Trần Phục Dung cười khổ, ta mặc dù ở trong quân cũng trên danh nghĩa tướng quân, nhưng cũng không am hiểu lãnh binh chủ tính chung. Tịch Liêm hỏi, cái kia tần quân đâu? Trần Phục Dung, hàng kia chính là cái võ sĩ, mỗi lần tác chiến đều bỏ xuống binh sĩ, chính mình bên trên đánh xong hô thủ hạ binh lính đi quét sạch chiến trường, còn không bằng ta đây. Tịch Liêm thở dài một tiếng, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Đạo Việt Đế, Đông Vương Lưu Vân trông mong nhìn qua, không hiểu ra sao. Hắn cái đạo sĩ, đối với binh pháp không có chút nào khái niệm, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía sư tỷ, liền thấy giày của thiếu nữ khoanh chân tại bàn ăn sau, một ngụm rượu, một ngụm thịt, an quái ý. Trong trầm mặc, ngũ quan cứng rắn, xúc lấy sợi dâu binh bộ thượng thư đứng dậy, thản nhiên nói, xin mời. Không chần chờ, hoặc là nói, sớm tại dự tiệc trước, vị này binh bộ thống soái liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đang khi nói chuyện, binh bộ thượng thư cất bước, trực tiếp đi hướng trong địa đồ, thuộc về Bắc Phương quân một bên. Xà Tiên Sinh trên vành thai hai đầu tiểu xà cũng vui sướng du động đứng lên, cất bước, thần sắc nghiêm túc đi đến yêu tộc một bên. Hai người ngồi trên mặt đất, bốn bề lập tức an tĩnh lại. Từng tấm bàn ăn sau, vô luận sứ đoàn hay là triều đình, tất cả mọi người ăn ý ngậm miệng lại, nín hơi ngưng thần, đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Minh bạch, một vòng này binh pháp đọ sức, rất có thể ảnh hưởng đến cuối cùng đàm phán. Lớn như vậy của kiến hội, lặng ngắt như tờ, ngoài điện, phảng phất trời có cảm giác, lúc này, cái kia chồng chất hơn phân nửa cái buổi sáng mây xám, đột nhiên bay lả tả, rơi xuống tuyết đến. Tuyết lớn tung bay, đầy viện hàn mai, ám hương phủ động. Có gió thổi nhập đại điện, cái kia buông xuống dưới mạn bố khẽ đung đưa, Tề Bình bên cạnh trong chậu than, than tuổi bị gió thổi đến một trận màu đỏ tươi. Hắn một trái tim cũng đống nhiên yên tĩnh trở lại, chuyên chú nhìn về phía trong sân hai người, rơi vào địa đồ kia cùng trên quân cờ. Trên địa đồ phân ra từng cái ngăn chứa, mỗi một cái nghiên cứu đều đại biểu cho cố định khoảng cách. Những cái kia quân cờ ứng tên là tính con đại biểu cho cố định quân tốt, khí giới, xe ngựa các loại. Bên cạnh còn có một viên xúc sắc để mà mô phỏng ngẫu nhiên sự kiện. Lúc này, tên kia yêu tộc ra khỏi hàng, kỹ càng tuyên đọc mô phỏng quy tắc, Tề Bình bình hay nghe, đem nó ghi tạc trong lòng. Binh kỳ mô phỏng có chiến lược, chiến dịch, chiến thuật 3 đẳng cấp. Trận này là yêu tộc tiến đánh Bắc Cảnh quan khẩu công thành chiến chiến dịch cấp thôi diễn. Bắt đầu. Theo làm cho quan tuyên bố, Xà Tiên Sinh dẫn đầu đưa tay, đem một viên tính con hướng phía trước đẩy ra một ô công thành. Một bộ hửng đỏ quan bảo binh bộ thượng thư mặt không biểu tình, cũng thôi động một viên tính con. Thủ thành. Đùng, đùng, đùng. Cuộc yến hội an tĩnh lại, trong phòng trong chậu than, than tuổi lặng lặng tiêu đốt. Ngoài điện, tuyết lớn càng lúc càng lớn, toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa. Kinh đô bên trong mấy triệu bình dân sẽ không biết, một ván có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh bọn họ cờ, ngay tại kinh đô Mai Viên trung tự diễn. Thời gian một chút xíu trôi qua, hai người mỗi một bước quyết sách đều cực chậm, Xà Tiên Sinh lại không chừng dương, chỉ có chăm chú chuyên chú, binh bộ thượng thư càng phảng phất đắm chìm ở giả tưởng trong chiến dịch. Hai vị trên thế giới này binh pháp đại gia, chỉ ở phương này tất ở giữa, lại thi triển ra suốt đời sở học, tất cả bộ liếng. Trên bàn cờ, yêu tộc chiến sĩ điên cuồng tấn công dồn sức đánh, mỗi một bước lại đều tự có chương pháp. Binh bộ thượng thư thì kiệt lực phòng thủ, lợi dụng trong tay binh lực, cuối cùng hết thảy, ý đồ đem Bắc Cảnh phòng tuyến chế tạo vững như thành đồng. Mỗi một lần đổi con, đều mang ý nghĩa chí ít hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ chết đi. Mỗi một lần công thủ, đều là chỉ huy kỹ nghệ va chạm. Mỗi một lần suy nghĩ, đều quyết định chiến dịch hướng đi. Từng kia ánh mắt, dính lại trong một tấc vuông kia địa đồ trên bàn cờ, tới gần, cơ hồ người người đưa tay siết thành nắm đấm, hô hấp run rẩy, khi thì lo lắng, khi thì mừng rỡ. Xa một chút, thì chỉ có lòng tràn đầy nôn nóng, thời gian chưa từng như nạn này chống cự. An Bình quận chúa ngồi an tĩnh, váy màu hồng như hoa khoác rơi xuống dưới, vị trí của nàng không sai, nhưng nàng xem không hiểu ván cờ, chỉ có thể thông qua tính con bao nhiêu để cân nhắc thế cục. Mới đầu còn tràn đầy phấn khởi, nhưng nhìn ra ngoài một hồi, liền cảm giác nhàm chán, không khỏi ngẩng đầu, thói quen nhìn về phía cửa đại điện, trấn phủ ti bàn ăn. Chợt, nàng sửng sốt một chút, chỉ gặp tại tất cả mọi người ánh mắt bên ngoài, một bộ cẩm y liễu thiếu niên, chính một tay chống cằm, nhìn chăm chú ván cờ biến hóa, một tay khác ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, trên mặt biểu lộ cũng không nếu như hơn người bình thường, theo thế cục biến hóa mà thay đổi, mà là thời gian dần trôi qua, lộ ra một loại ánh mắt kỳ quái đến. Phải gặp, thế cục không ổn. Tiếp tục như vậy lời nói, binh bộ thượng thư muốn thủ không được à? Yêu tộc này binh pháp đại gia, hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh. Tề Bình nhìn chăm chú trong đầu thôi diễn ra chiến dịch kết quả, có chút ngưng trọng, cũng có chút cổ quái. Chỉ là cái này binh kỳ tựa hồ cũng không phải là rất khó. Thấu chương xong, chương 354, Tề Bình, binh kỳ cũng là cờ a một. Chương 354, Tề Bình, binh kỳ cũng là cờ a một. Chương 354, Tề Bình, binh kỳ cũng là cờ a không phải rất khó khăn. Nếu để cho mọi người biết được hắn thời khắc này ý nghĩ, tất nhiên sẽ sinh ra vô số chất vấn. Vô luận là Xà Tiên Sinh hay là binh bộ thượng thư, đều là thời đại này binh pháp đại gia mới có thể không thể xem bảo. Mà dạng này hai người tại trong một tấc vung thôi diễn một trận chiến dịch, độ khó có thể nghĩ, Uyên Bắc binh pháp tướng lĩnh cũng không dám kinh thị. Huống chi Tề Bình một cái chưa bao giờ đi lên chiến trường, lĩnh qua binh người. Nhưng mà Tề Bình như cũng đang thẩm vấn thận quan sát, đối với trong sân hai người đối cục thôi diễn tính toán sau, sinh ra ý nghĩ này, cũng không phải là cuồng vọng vô tri, tại bất luận cái gì thời đại, chiến tranh chỉ huy đều là một kiện cực chuyên nghiệp sự tình. Tề Bình chỉ có thiên hộ chức quan, nhưng nếu thật sự đem hắn ném đi trên chiến trường, để hắn lãnh binh, tuyệt đối là bi kịch kết quả. Có thể, trước mắt binh kỳ thôi diễn, cuối cùng không phải chân thực tác chiến, mà là thôi diễn tính toán mà thôi, mà thật không may chính là, làm chiến thắng qua Phạm Thiên Tinh danh thủ quốc gia Tề Bình rất am hiểu cái này. Tại lập đi lặp lại tính toán mấy lần sau, Tề Bình đã mất đi quan chiến hứng thú. Lúc này, thôi diễn đã tiến hành hồi lâu, sáng sớm liền không ăn, Tề Bình vừa rồi thôi diễn tính toán, lại tiêu hao không ít thể lực, từ suy nghĩ bên trong hoàn hồn, trong bụng nhất thời bụng đói kêu vang, đói khó chịu. Nghĩ nghĩ, hắn chép miệng một cái, im lìm không lên tiếng nắm lên trên bàn sớm đã dọn xong, vương phủ đầu bếp xào nấu tinh mỹ thức ăn, ăn uống thả cửa đứng lên. Cô kiến hội cửa ra vào, đứng đấy từng người từ trong cung phái tới cung nữ, đứng dáng người thẳng, nhìn thấy Tề Bình tùy ý ăn uống động tác, nhất thời trợn tròn trong mắt. Một bộ nét mặt cổ quái, Tề Bình bị nhìn không có ý tứ, kẹp lên một quyển thịt vịt nướng, ra hiệu nói, ăn chút. Cung nữ kia mặt đỏ lên, quay đầu không nhìn tới hắn. Mà phụ cận một chút quan viên, bao quát Đỗ Nguyên Xuân, cũng đều là một mặt im lặng, nhưng cũng không nói cái gì, đều tiếp tục khẩn trương quan sát chiến cuộc. An Bình quận chúa xa xa trông thấy một màn này, cũng đói bụng, con mắt đi lòng vòng, liếc nhìn trên bàn đồ ăn. Nhưng xung quanh một đám đại thần huân quý, nàng do dự một hồi lâu, vụ trộm hái được một chuỗi bồ đào xuống dưới, từng hạt miệng nhỏ bắt đầu ăn. Đạo viện phương vị, mặc giày cỏ, một mặt bưu hãn khí tức thổ hành thiếu nữ sớm đã ăn no căng bụng, thấy cảnh này, cười, nghĩ thầm ngư trưởng lão thu tiểu gia hỏa này vẫn rất hợp tính. Càng nhiều chú ý tới một màn này người thì là lắc đầu, có chút bất mãn, nghiêm túc như vậy trường hợp, Tề Bình cử động theo bọn hắn nghĩ, không thể nghi ngờ là không tim không phổi. Lúc này, đột nhiên một tên quan chiến binh bộ quan viên biến sắc, bắt đầu quyết chiến. Từng kia ánh mắt đều trông đi qua, vô luận yêu tộc hay là triều đình, đều có chút khẩn trương. Muốn phân ra thắng bại sao? Sẽ là ai thắng? Hoàng cung, trong ngự hoa viên. Trong ngày mùa đông, vạn vật khó khăn, chỉ có hoa mai lăng hàn mở ra, tại rất nhiều chợ búa bách tính trong tưởng tượng, ngự hoa viên hẳn là cực lớn, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Giờ phút này, trong ngự hoa viên cấm quân đứng lặng, mặc cho tuyết lông lống rơi xuống, cũng không người dao động. Một tòa trong đỉnh, hoàng đế lặng lặng đứng ở trong đó, nhìn qua ngoài đỉnh trắng hồng mai chi. Hắn hất lên giày mà mềm áo choàng, không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, rượu ấm tốt sau lưng, chuyển đến tiểu mỹ thanh tuyến. Hoàng đế quay người, liền gặp trong đình bên cạnh cái bàn đá, chậm rãi ngồi một tên diễm như đào lý, thân hình hiểu điệu quý phụ. Người khoác đỏ thâm váy xòe, chu sai kim ngọc trang điểm xuống, một tấm nhọn sinh mặt trái xoan, xinh đẹp động lòng người. Chính là Hồ Quý Phi. Giờ phút này, trước mặt nàng trưng bày đẹp đẽ lò, màu đỏ tươi than củi đốt nóng trong lò nước, lại ấm áp trong nước bầu rượu. Hồ Quý Phi hai tay cầm lên bầu rượu, đổ một tuôn rượu. Hoàng đế tiếp nhận, uống một ngụm, nói nghe nói yêu quốc cũng có uống rượu tập tụ. Thiên tiểu bá mị Hồ Quý Phi cười nói, yêu quốc rượu hay là khác biệt, là dùng hồng hà nước củ thành, có một loại được yêu thích nhất, gọi là một đường đốt khẩu vị cực liệt, uống hết, trong cổ họng như có lửa một đường đốt đi qua, lại không say lòng người, mà là hồng hà nước công lao. A, Ái Phi Di vãng lại không cùng chấm nói qua những này. Hoàng đế nắm nuốt ba chân bình rượu, bình tĩnh nói. Hồ Quý Phi cười nói, vậy hạ ưa thích nghe, về sau thần thiếp liền nhiều lời chút. Dừng một chút, nàng nhìn trong hoa viên vải cọng tây mai, nói trong tuyết tường mai, thật là văn nhã, chỉ là trong cung hay là kém chút, kinh đô bên trong hay là mai viên tốt nhất. Bệ hạ hôm nay làm sao không có đi? Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng một chút, cười nói, chấm xưa nay không thích ồn ào, cảm thấy tâm phiền, có cảnh vương thay chấm tiếp đãi, cũng liền đủ. Bệ hạ nói chính là. Hồ Quý Phi gật đầu, không thấy dị dạng. Ngoài đình gió nổi lên, cuốn từng mảnh tuyết bay, rơi vào nàng đỏ tươi váy xòe bên trên, cực kỳ đột ngột. Lúc này, ngoài đình quanh có trên đường nhỏ, một tên hoạn quan dẫn theo vào áo, chạy chậm tới, sắc mặt hoảng loạn, một đường chạy tới, sau lưng lưu lại chuỗi dài dấu chân. Bệ hạ, mai viên bên kia. Hoàng đế bình tĩnh nói, như thế nào? quan viên nói yêu quốc đại sứ Xà tiên sinh tại bữa tiệc bài bố binh kỳ, thôi diễn bắc cảnh. Công thành chi dịch, nói lời thỉnh giáo binh pháp, binh bộ thượng thư ứng chiến. Quả nhiên, hoàng đế trong lòng trầm xuống, đối phương quả thật nổi lên, cái này cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ là trước đây, triều thần suy đoán, đối phương có thể sẽ chuẩn bị đề mục, khảo giáo triều đình, kết quả, yêu tộc vậy mà lựa chọn càng hung hiểm phương pháp. Thắng bại như thế nào, hoàng đế cố gắng để cho mình thanh âm lộ ra bình thản, nhưng mà trong ánh mắt nghiêm trọng, lại không cách nào che giấu. Sau lưng của hắn, Hồ Quý Phi bưng lấy bầu rượu, trang như vô tình xem tới. Cái này hoạn quan Chi Ngô đứng lên. Hoàng đế trầm giọng nói, thượng thư hắn, thua. Với anh, ý mắng oanh minh, tại hoàng đế trong lòng nổ tung. Giờ khắc này, hắn nắm nuốt bình rượu tay nhỏ bé không thể nhận ra mà run lên xuống, rượu trong chén đẩy ra gợn sóng, một mảnh bông tuyết bay xuống, hòa tan không thấy. Hoàng đế mặt không biểu tình, uống một hơi cạn sạch, chẳng biết. Ý tám, bệ hạ hoạn quan nơm nớp lo sợ. Hoàng đế nói lại dò xét lại báo. Mai Viên, bên trong phòng yến hội, lặng ngắt như tờ. Binh bộ thượng thư cúi thấp đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên địa đồ, cái kia bị công phá phòng tuyến, tiến quân thần tốc yêu binh, mũ quan bên dưới, trên trán thấm đầy mồ hôi, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Chương 354, Tề Bình, binh kỳ. Cũng là cờ A, 2, chương 354, Tề Bình, binh kỳ. Cũng là cờ A, 2, đối diện, ngồi xếp bằng Xà tiên sinh trên mặt, căng cứng thần sắc không thấy, thay vào đó, là không còn che giấu, mang theo một chút tùy tiện ý cười, đã nhường. Vâng, phản phất một cái tín hiệu, khi hắn phun ra câu nói này, trong sảnh nguyên bản gần như ngưng kết không khí bị đánh bỡ. Yêu tộc sứ đoàn lộ ra dáng tươi cười. Cảnh vương các loại một đám ngồi tại chỗ gần đại thần, huân quý sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hậu phương càng nhiều những cái kia, bởi vì khoảng cách duyên cớ, không thể sự thật thấy rõ thế cục, còn ôm lấy may mắn triều đình đám quan chức sắc mặt đại biến, nhất thời phát ra một trận rối loạn. Thua, một tên hộ bộ quan viên run giọng chứng thực. Thượng thư đại nhân binh bộ dưới một người ý thức đứng người lên, triều yến phòng hội trung ương bóng lưng kia nhìn lại. Tường đỏ quan bào rất dày, nhưng giờ phút này áo choàng kia phía sau lưng vị trí lại bị mồ hôi làm ướt. Binh bộ thượng thư không nói gì, đặt tại trên đầu gối tay đang run rẩy. Một lát sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, thật sâu thở ra một hơi, ta thua. Chỉ có ba chữ, lại tựa như rút khô hắn khí lực. Sau lưng, triều đình một phương đám người xôn xao. Mặc dù Xà tiên sinh danh khí không nhỏ, rất nhiều người cũng biết, yêu tộc có can đảm nổi lên, nhất định có lực lượng, nhưng mà nghe tới binh bộ thượng thư chính miệng thừa nhận, trong lòng rất nhiều người như cũng có đồ vật gì sụp đổ. Lương quốc ở Cửu Châu Trung Nguyên, triều đình người đọc sách xưa nay không nhìn chúng yêu man hai tộc, man tộc lời nói. Dù sao Tây Bắc chiến dịch còn không phải quá xa, mọi người cũng còn không dám kinh thường, có thể yêu tộc, có thể tại chiến trận trên học vấn, thắng qua nhân tộc. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Thua An Bình quận chúa vừa vụng trộm nhét vào trong mồm bồ đào đều mất rồi, khó có thể tin trông đi qua, lại bận bịu nhìn về phía phụ vương, đã thấy cảnh vương sắc mặt khá khó xử nhìn, không phát một câu. Sao lại như vậy? Cái kia yêu tộc coi là thật như vậy khó chơi, hay là thi triển yêu pháp gì? Hàn Lâm huyện cùng quốc tử giám khu vực lân cận, lúc này, một tên Hàn Lâm tức giận nói, Hàn Lâm huyện tu sách sử, chính là nhất đẳng thanh quý. Hôm nay tới đây, ở mức độ rất lớn, chính là vì chứng kiến, ghi chép. Thời gian qua đi hơn 300 năm, yêu tộc sứ đoàn lần đầu vào kinh thành, đây là chắc chắn tại trên sử sách ghi lại một bút đại sự. Có thể kết quả này, làm sao có thể làm bọn hắn tiếp nhận. Lao thái sư Tống Cửu Linh không nói một lời, gắt gao cắn môi. Bên cạnh, quốc tử giám tế tiểu viên Mai dùng sức nắm chặt chén rượu, có chút xỉ nhục, cũng có chút tâm thần bất định. Thất bại chính là chuyện thường binh ra, nhưng hôm nay trận này khác biệt. Quả nhiên vẫn là thua thư viện ngồi vào, áo trắng như tuyết Trần Phục Dung thở dài một tiếng, tựa hồ đối với một màn này sớm có đoán trước. Nhìn chung quanh trong đại sảnh cái kia từng tấm không muốn tiếp nhận thất bại khuôn mặt, lắc đầu nói, kinh đô người khoảng cách bắc cảnh quá xa, đối với yêu tộc hiểu rõ cũng quá thiếu đi. 300 năm đến, yêu tộc rất ít bước vào cương vực nhân loại, cảm giác tồn tại tự nhiên không cao, trên yến hội đại đa số người, thậm chí tại hôm nay trước đó, đều chưa bao giờ thấy qua yêu tộc. Cho dù nhắc lên, cũng đại đa số năm đó thái tổ công tích vĩ đại. Yêu tộc phảng phất là thái tổ hoàng đế cả đời công tích bên trong không lắm lạ thường phối hợp diễn, nhưng mà, cái này cùng chân tướng một trời một vực. Trước mắt, mới thật sự là yêu, không phải rất nhiều người trong tưởng tượng. Loại kia đầu óc ngu si cầm thú mà là đồng dạng có không kém hơn trí tuệ con người. Lâu dài tuổi thọ, càng khiến cho hơn có đầy đủ thời gian mở mang tầm mắt. Thua không an. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn về phía sứ đoàn, trong lòng nặng nề, đối phương không phát khó thì đã, vừa ra tay, chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Triều đình một lần này thua, không thể nghi ngờ là đối với lòng tin một lần trọng đại đả kích. Mà càng quan trọng hơn là, sứ đoàn những người còn lại trong lòng cây cân, cũng chắc chắn có chỗ nghiêng. Ha ha ha, nhân tộc binh pháp, không gì hơn cái này. Tiếng viên náo bên trong, một tên yêu quốc đại sứ nở nụ cười, trên mặt không che giấu đùa cợt chi ý, nói như vậy mơ hồ, kết quả còn không phải bị chúng ta tùy tiện đánh bại. Lương quốc phòng tuyến, giấy bình thường. Nếu ta yêu quốc đại quân xuôi nam, thổi qua liền phá một tên đại sứ dùng cũng không lớn thuần thục lương quốc tiếng phổ thông nói. Như tại Di Vãng, ở đây người đọc sách nhất định phải chế nhạo một phen, nhưng mà, giờ phút này đối mặt yêu tộc sứ đoàn Diêu Võ Dương Oai, chế nhạo chế giễu, lương quốc đám quan chức lại vô lực đánh trả. Vô lực. Bị một đám cầm thú tại quốc đô bên trong, cả triều văn võ trước mặt, dùng nhân tộc binh pháp thôi diễn đánh bại. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, một tên quan viên nghe những cái kia tiếng cười nhạo, tức giận toàn thân phát run. Lúc này, từ đầu đến cuối không chút mở miệng Chi Cơ Tinh thản nhiên nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, nhân tộc tự xưng lễ nghi chỉ bằng, chúng ta nhập gia tùy tục, cũng không phải người vô lễ. Dứt lời, cái kia mấy tên kêu gào đại sứ ngậm miệng lại, nhưng mục đích cũng đã tới. Lao thủ phụ Hoàng Dung hít mắt, mở miệng nói, sớm nghe nói về yêu tộc có binh pháp đại gia, hôm nay gặp mặt hoàn toàn chính xác bất phàm, chỉ là thôi diễn, chung quy chỉ là thôi diễn. Khoác áo bào đen, mùi hừng, con ngươi u lục xà tiên sinh nết miệng cười một tiếng, xem ra các ngươi cũng không cam lòng. Không sao, ai muốn ứng chiến, bản tướng quân phụng bồi tới cùng. Nhưng mà, nghe nói như thế, lại không người vui vẻ đến đứng lên, binh bộ thượng thư đã là ở trong sân, tại binh pháp một đạo người mạnh nhất, hắn đều không được, những người còn lại đi lên, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Lại cứ, binh bộ thượng thư tâm thần tiêu hao rất nhiều, nếu là cưỡng ép tái chiến, thua mặt càng lớn. Chỉ so với một ván, còn có thể tìm lý do, nhưng nếu bại một lần lại bại, coi như mặt thật mặt quét sân. A, như vậy đại lương quốc, hẳn là không một người dám ứng chiến. Xà tiên sinh dáng tươi cười mở rộng, mở ra trào phúng. Trong bữa tiệc, đám người giận dữ, tức giận không thôi, không những chúng quan viên, liền ngay cả đạo viện, thư viện người tu hành, đều sát mặt khó nhìn lên. Nhưng mà, trong lòng mặc dù giận, lại không người trả lời, cũng không phải là khuyết thiếu dũng khí, mà là chém chém giết giết bọn hắn nam hiểu, nhưng nếu nói binh kỳ thôi diễn, so đấu binh pháp, thực sự bất lực. Ta lòng căm phẫn bên trong, binh bộ thị lang chống đỡ bản, liền muốn đứng người lên, muốn kiên trì đi lên, lại bị đi về tới thượng thư đại nhân để lại, yêu này dùng binh như thần, lại đối công hãm Bắc cảnh mưu đồ đã lâu, ngươi không phải là đối thủ. Chương 354, Tề Bình, binh kỳ. Cũng là cờ A, 3, chương 354, Tề Bình, binh kỳ. Cũng là cờ A, 3, nghe nói như thế, bên cạnh một số người ra trận tâm tư bị dập tắt, mặt lộ tuyệt vọng, ra trận là thua, nhưng nếu mặc cho chửi rủa không người ứng chiến, càng biết làm cho yêu tộc cho là lương quốc không người. Tình cảnh lưỡng nan. À, nếu không ai đứng ra, cái kia xả tiên sinh cười nhạo một tiếng, liền muốn quay người mà quay về. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, chậm đã, thượng tư đại nhân tuổi tác lớn, dù sao cũng phải cho chút thời gian nghỉ ngơi. Không bằng, ta bồi tiên sinh ván kế tiếp như thế nào? Thanh âm kia không lớn, lại không biết vì sao, tin tưởng truyền vào trong thai mỗi người. Bên trong phòng yến hội, một chút an tĩnh. Xà tiên sinh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía thanh âm đến chỗ, u lục sắc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Những người còn lại cũng lần theo tầm mắt của hắn, cùng nhau nhìn về phía ngồi vào cuối cùng, tới gần cửa điện một chỗ vị trí. Sau đó, liền thấy một tên người mặc cẩm y liền người trẻ tuổi, ăn uống no đủ, lấy tay lụa lau đi khỏe miệng, chợt tại trước mắt bao người đứng dậy. Yêu tộc sứ đoàn bên trong, không ít người mặt lộ nghi hoặc, không biết người trẻ tuổi kia là thân phận gì. Ngọc Kỳ Lân, Cửu Mệnh Miêu yêu cùng Bạch Hổ ba cái, cảm thấy kinh ngạc, ngoài ý muốn cực kỳ. Mà so với sứ đoàn, ở đây triều đình ít tám, đám quan chức càng là mặt lộ ngạc nhiên. Tề Bình, bọn hắn đương nhiên đối với tên này cẩm y gì thiên hộ không xa lạ gì, có thể khi trông thấy hắn đứng dậy, như cũng khó nén kinh ngạc. Cảnh Vương sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi lại muốn làm cái gì? Mặc màu hồng váy dài, tiểu thư khuê các bộ dáng an bình quận chúa vừa nhặt lên bồ đào lại mất rồi, giống như chấm nhỏ mắt, bình tĩnh nhìn về phía cái kia tập cẩm y, trái tim phanh phanh của loạn. Phản phất, dự cảm đến cái gì? Thư biệt đế, Lục tiên sĩ nở tịt liêm con ngươi sáng lên, Hải Vương lãng tử Trần Phục dung ánh mắt cổ quái, thấp giọng hỏi, hắn hiểu binh pháp. Không người trả lời. Đạo viện bàn năm sau, khoanh chân ngay tại chỗ, tùy tiện, một bộ hung lệ bộ dáng, nhìn chằm chằm yêu tộc thổ hành thiếu nữ nghi hoặc nhìn lại, cho mày, tiểu lưu mây, hắn muốn làm cái gì? Nói xong, không được đến đáp lại, Hoa Nhiên nghi hoặc nhìn lại. Chỉ gặp ngồi ở bên cạnh Đông Phương Lưu Vân túi thấp đầu, khuôn mặt chôn ở tóc dài bên trong, song quyền nắm chặt, ngực thêu lên thái cực bát quái đồ án đạo bảo bên dưới, thân thể kích động run rẩy, tới. Quả nhiên tới Hoa Nhiên. Ngươi hẳn là có cái gì bệnh nặng. Binh bộ phụ cận, nhắm mắt minh tưởng thổ nạp tần quan mở hai mắt ra, màu nâu đậm trên gương mặt, ngọa tầm lông mày phía dưới, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc. Tống Cửu Linh, Viên Mai mấy người cũng là khẽ giật mình. Là Tề Bình. Hắn nói cái gì? Có người không xác thực tin hỏi. Hắn muốn cùng cái kia yêu tộc tương đối binh pháp bên cạnh có người trả lời. Không ít người trên mặt đều hiện lên ra hoang đường thần sắc. Binh pháp. Chăm chú. Một năm qua này, Tề Bình dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn tại rất nhiều lĩnh vực thiên phú, cho đến hôm nay, trên triều đình tuy có rất nhiều người chán ghét hắn, nhưng đều thừa nhận năng lực của hắn. Vô luận tra án, thơ văn, kỳ đạo, tu hành, hay là một chút kỳ diệu tư tưởng, có thể đây hết thảy đều cùng binh pháp khác biệt. Tề Bình dị vãng cho thấy năng lực lại kinh người như thế nào, cũng có thể dùng thiên phú giải thích, có thể mang binh đánh giặc, đây không phải thiên phú dị bẩm liền có thể. Nếu bàn về thiên phú, Trần Phục Dung, Hoa Nhiên, Tần Quan đều không thua hắn, nhưng tại trong quân cũng chỉ thắng ở cá nhân võ lực. Nếu bàn về thống binh, chiến thuật, chỉ huy hành quân, liền không được. Dùng binh chi thuật nhất định phải kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh mới có thể Tề Bình. Tuy là thiên hộ quan võ, có thể ngươi mang qua binh sao? Đi lên chiến trường sao? Sợ là ngay cả quân doanh hình dạng thế nào cũng không biết đi. Hiện tại ngươi nói muốn đại biểu lương quốc cùng yêu quốc tương đối binh pháp. Hoang đường lao thủ phụ Hoàng Dung trầm giọng nói, mặt lộ không đổi. Còn lại trọng thần cũng đều sắc mặt không dễ nhìn lắm, trong lòng tự đủ đây là trường hợp nào? Là ngươi làm náo động địa phương sao? Vừa rồi như vậy khẩn trương thời khắc, ngươi ở bên kia ăn cái gì thì cũng thôi đi. Giờ phút này nảy ra, là ngại triều đình mặt rất không đủ. Gọi hắn ngồi trở lại đi. Hắn biết cái gì binh pháp? Thật sự cho rằng làm ra chút thành tích, chuyện gì đều có thể nhúng tay. Mấy tên đại thần mở miệng, vốn là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, đang cần cái phát tiết lỗ hổng. Xem trước một chút, hắn không phải không hiểu trường hợp người. Trương Giáng Chi thấp giọng nói, ngăn lại đồng liêu, người này mặc dù tuổi trẻ, khí phách trương dương, nhưng một năm qua này, hành động có thể có quá nhẹ Phật mạnh lãng tiến hành. Có thể là cố ý như vậy, đi kế hoan binh. Đám người sững sờ, giải bẫy a. Hắn một cái chưa bao giờ mang qua binh, cũng không hiểu binh pháp lục phẩm quan, cho dù thua, kỳ thật cũng không tính mất mặt. Suy nghĩ lại một chút hắn câu kia, để thượng thư đại nhân nghỉ ngơi, là vì tranh thủ thời gian a, để cho binh bộ thương thảo đối sách, khôi phục thể lực. Nô, nếu là như vậy, ngược lại là nói thông được mấy tên đại thần an tĩnh lại, cảm thấy cái này cũng không thiếu là một cái biện pháp. Ngươi là? Cái kia Tề Bình. Tiếng ồn ào sóng bên trong, Xà Tiên Sinh híp mắt, dùng thanh âm hơi có vẻ khàn khàn chất vấn. Tề Bình tựa như không để ý những nghị luật kia, cười gật gật đầu, không nghĩ tới, thanh danh của ta lại đều chuyển đến yêu quốc đi. Xà Tiên Sinh theo dõi hắn, chậm rãi nói, ngươi muốn cùng ta tương đối binh pháp, ngươi mang qua binh, đánh trận. Tề Bình nghe vậy, như có chút ngại ngùng lắc đầu, cái này, thật không có. Xà Tiên Sinh cười nhạo, vậy ngươi còn muốn cùng ta luận binh pháp? Không, ta nói chính là cùng tiên sinh ván kế tiếp mà không phải tương đối binh pháp. Tề Bình vẻ mặt thành thật cải chính, tựa như điểm ấy rất trọng yếu. Bên cạnh, Đỗ Nguyên Xuân cho đến lúc này mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh cấp dưới, sắc mặt biến thành màu đen. Xà Tiên Sinh nhíu mày, ngươi đến tụt cùng muốn nói gì? Tề Bình nét mặt biểu lộ một cái ý vị không rõ dáng tươi cười, ngươi nếu biết ta, hẳn nghe nói qua, ta từng tại cờ chiến thắng Phạm Thiên Tinh, ta cờ vây dưới cũng không tệ lắm. Xà Tiên Sinh càng không hiểu, cho nên Tề Bình cách từng tấm bản, nhìn qua đứng tại trên thảm đỏ yêu tộc tướng quân, chăm chú giải thích nói, cho nên, binh kỳ cũng là cờ a. Không thức đêm, hôm nay một chương. Cảm tạ thư hiếu, Luminas 1500 tệ khen thưởng bỏ phiếu. E458132350 tệ khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 355, đã nhường 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 355, đã nhường 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 355, đã nhường 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu binh kỳ cũng là cờ. Bên trong phòng yến hội, Châu Than thiếu đốt, Tề Bình đứng tại cửa ra vào, vừa cười vừa nói. Tại phía sau hắn, tuyết lớn lộn xộn bay lên, hoa mai nở rộ. Nguyên bản ồn ào trong đại điện, không ít người đều sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được Tề Bình trong lời nói hàm nghĩa. Đúng vậy, thật sự là hắn không có mang qua binh, đi lên chiến trường, nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này đồng dạng cũng không phải là thật chém giết, mà là thôi diễn. Như vậy, làm chiến thắng qua cờ thánh đệ tử đại quốc thủ, hắn có hay không năng lực ứng chiến? Trương Gián Chi sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng đoán sai, Tề Bình cũng không phải là tại vì binh bộ tranh thủ thời gian, mà là thật muốn so trận trước. Tựa như lúc trước cờ chiến một dạng. Có thể, cái này lại làm sao có thể một dạng? Vừa mới thua trận binh bộ thượng thư thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, thần sắc phức tạp. A Xà Tiên Sinh nghe vậy cũng là kinh ngạc, chợt bật cười lên, cặp kia u lục sắc, mang theo lanh ý con ngươi nhìn chăm chú Tề Bình, ngươi cho rằng binh kỳ là cái gì? Là những cái kia giải buồn trò chơi nhưng so sánh. Ngươi không biết quả nhiên cũng sợ, xem ra thanh danh vang dội kinh đô thiên tài, cũng là mua danh chuột tiếng mặt hàng, dùng cờ vây cùng binh pháp tương đối, đơn giản buồn cười. Tề Bình một mặt ngây thơ, tựa hồ cũng không tức giận, chỉ là nghiêm túc nói, không sai. Trong mắt của ta, chỗ này vị chiến dịch tôi diễn, cùng trò chơi cũng không có cái gì khác nhau. Nói câu nói này thời điểm, Tề Bình cũng không có châm chọc ý tứ. Cho dù là chiến tranh hiện đại, vô cùng phức tạp binh kỳ mô phỏng, nói cho cùng, cũng chỉ là một bộ tuân theo đứng yên quy tắc, đối với ghi vào địch ta đơn vị tiến hành tính toán mô hình, chỉ là phức tạp rất nhiều lần. Đây cũng là vì gì đời trước dân gian sẽ có binh kỳ trò chơi nguyên nhân. Lời này rơi xuống, không chỉ là yêu tộc, liền ngay cả lương quốc triều đình bên này cũng là một mảnh xôn xao. Binh bộ đám quan chức sắc mặt không dễ nhìn lắm, có loại bị aoe cảm giác. Nếu là ở còn lại trường hợp, Tề Bình câu này bạo luận ném ra ngoài, chắc chắn bị binh bộ đám quan chức quần công. Nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể kìm nén. Thậm chí có người đang suy nghĩ, nếu là có thể đem binh kỳ so sánh cho chơi, cùng binh pháp mổ ra, thua trận lời nói, tổn thất cũng sẽ nhỏ một chút. Hoang đường, buồn cười. Xà Tiên Sinh giống như bị giẫm trúng cái đuôi mèo, nổ. Hắn nghiên cứu binh pháp nửa đời, cũng xưa nay lấy binh pháp đại gia tự cho mình là, Tề Bình câu nói này không thể nghi ngờ tương đương với khiêu khích. Liền ngay cả từ đầu đến cuối Lã Vọng Vương Cần, khí chàng bình ổn chi cơ tính cũng híp híp mắt. Và, người này cực kỳ cuồng vọng. Sứ đoàn ghế, khoanh chân ngồi tại bàn ăn sau, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, mặc hồng lục tơ lụa áo lót cũ mệnh giật nảy cả mình, đỉnh đầu hai con mèo thai run lên, khanh khách cười không ngừng. Thanh thuần non nớt ngoại hình, phản phất vẽ lấy nhãn ảnh trong con người, lộ ra một cố câu người dụ hoặc đến. Không, hắn đang dùng kế bên cạnh, mặc trường bào màu xanh sẫm thanh niên tuấn mỹ đột nhiên mở miệng, thần sắc rất là nghiêm trọng. Kế. Không sai Ngọc Kỳ Lân một bộ khôn khéo bộ dáng, lý trí phân tích, thua binh kỳ, vốn là binh pháp đại bại, lại diễn thử như hai nước khai chiến, Bắc Cảnh thành phá khả năng, nhưng nếu chỉ là thua một ván trò chơi, liền không coi vào đâu. Thì ra là thế, tốt gian xảo tiểu tử. Cựu mệnh miêu yêu bừng tỉnh đại ngộ. Dáng người khôi ngô, cái cổ sinh cương ma bạch hổ giật mình, Kỳ Lân nói rất đúng. Lúc này, một chút đại sứ cũng đoán được Tề Bình dụng tâm hiểm ác lúc này đứng dậy công kích giận mắng, là binh kỳ chính danh, lên án mạnh mẽ tiểu nhi nói bừa. Tề Bình đối mặt cuồng phong mưa rào, lù lù bất động, biểu lộ vẫn là bộ kia nhàn nhạt bộ dáng, buồn cười hay không, cũng không trọng yếu, chỉ muốn hướng quý quốc lĩnh giáo một phen. Xà Tiên Sinh mặt lạnh lấy, không nhìn hắn, quay người nhìn về phía cảnh vương, đây là lương quốc triều đình quyết định. Từng kia ánh mắt nhìn lại, Hoàng Dung bọn người ngầm thừa nhận, còn lại cũng có một chút quan viên phản đối. Cảnh vương trầm ngâm bên dưới, nói, Tề Thiên Hộ can đảm lắm, vậy liền đi bồi Xà Tiên Sinh tương đối một phen đi. Vậy mà, đồng ý An Bình quận chúa giật mình há to miệng, giữa sân không ít người cũng là giật mình, có thể như vậy trường hợp bên dưới, thân vương đã mở tốt khẩu, cũng không có người dám phản bác. Xà tiên sinh trong lòng mặc dù không muốn, nhưng nói đã nói ra, còn có tâm giáo hơn cái này cuồng vọng nhân tộc, liền cũng quay người, đi đến địa đồ một bên, ngồi xếp bằng. Tề Bình mỉm cười, cất bước rời tiệc. Người bên cạnh, Đỗ Nguyên Xuân chần chờ, đã thấy Tề Bình hướng hắn lắc đầu, chấn phủ sứ đành phải ý miệng, có chút đau đầu, có chút hối hận đem giá hỏa này lên đến. Chiến thắng là không hy vọng xa vời, tất cả mọi người đối với Tề Bình kỳ vọng cũng chỉ là kéo dài thời gian, hoặc nói chêm chọc cười, cho binh bộ thương nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng mà, tuy là như vậy, nhưng khi Tề Bình tại địa đồ phía bên phải tòa hạng, toàn bộ phòng yến hội như cũ yên tĩnh trở lại. Cho dù là kéo dài thời gian, có thể giờ khắc này, người trẻ tuổi này như cũng đại biểu cho toàn bộ triều đình, thậm chí toàn bộ đế quốc mặt mũi. Lần này hắn là hy sinh thanh danh của mình, đến tranh thủ thời gian a. Quốc tử giám ngồi vào, gia tế tiểu viên Mai thở dài. Ngồi ở bên cạnh, râu tóc bạc trắng, Hàn Lâm Thanh Quý Tống Cựu Linh lại chần chờ nói, cũng chưa chắc. Viên Mai kỳ quái nhìn hắn, thái sư có gì cao kiến? Tống Cựu Linh lắc đầu, tay bước trong râu, nhớ lại Tề Bình hai lần nhập Đông cung kinh lịch, thấp giọng nói, từ trên đạo lý, kẻ này tất thua không thể nghi ngờ, nhưng khi đó tại Đông cung, lão phu cũng không nghĩ tới, hắn lại có dạy học mới có thể, phải biết, ở trước đó, hắn đồng dạng không có dạy qua sách. Viên Mai sững sờ, muốn hỏi cái gì, nhưng lúc này làm cho quan đã bắt đầu tuyên đọc quy tắc, gia thế tiểu liền đành phải nhắm lại miệng, giương mắt nhìn về phía giữa đại sảnh hai người. Đạo viện, tuyết lớn tung bay, rộn rập, đem trọn tòa cổ trấn giống như khu kiến trúc bao trùm lộng lẫy. To như vậy kính hồ đã kết thành băng, lại trải lên một tầng băng tuyết. Khi Ngư Toàn Cơ cưỡi đại hồ lô, từ trên không trung bay lượn mà quá hạ, túi người nhìn lại, mắt say lờ đờ bên trong lộ ra một cấu ngu đần, ha ha, giống như cái trứng vịt. Đại khái cũng chỉ có nàng sẽ đem mảnh này đạo viện bên trong cấm địa, làm loại ví von này. Nguy lâu cao trăm thước, đỉnh chóp lại khô ráo rất, một tầng vô hình lồng ánh sáng đem tuyết bay đầy trời ngăn cách. Phanh một đám khói trắng dâng lên, Ngư Toàn Cơ cổ tay hơi đổi, nắm chặt lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô, cuộn cuộn đi qua, đột nhiên giương cổ lên, kỳ quái nhìn về phía thủ tọa, ngươi nhìn cái gì đâu? Thủ tọa trước mặt, thình lình nổi lơ lửng một mặt phong cách cổ xưa kính tròn, giờ phút này, trên mặt kính bày biện ra một hình ảnh. Chính là Mai Yến hiện trường, trong tấm hình chính là ngồi đối diện Tề Bình cùng Xà Tiên Sinh. Dọa, Ngư Toàn Cơ hú lên cái gì, đưa tay đi lấy, cho ta xem một chút. Kết quả mặc cho nàng như thế nào lại ép lôi kéo, Cửu Châu giám đều không có di động nửa phần, khiến nữ đạo nhân giơ chân mắng to, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, đây là đám kia yêu tộc. A, Tề Bình làm sao cũng ở bên trong? Bọn hắn đang làm gì? Tóc dài đen trắng phức tạp, người khoác gấm dương Ngư đạo bảo thủ tọa có cười tủm tỉm nói, tương đối binh pháp. Binh pháp? Ngư Toàn Cơ một mặt ngộp bức, đột nhiên không có gì hình tượng nắm tóc, đỏ hồng trên khuôn mặt, mắt say lờ đờ mông lung, liền hắn. Hắn mang qua binh sao? Nữ đạo nhân nhíu môi, không có ý nghĩa, nhưng vẫn là thành thật nhìn chằm chằm đi qua. Mai Yến, phòng yến hội, trận thứ hai chiến dịch Lạng Yên mở ra. Vẫn như cũng là lấy Bắc Cảnh thành quan làm nguyên mẫu công thành chiến, nhưng hai phe tính con số lượng, vị trí đều có điều chỉnh. Lại thêm chiến dịch thôi diễn bên trong, thời tiết, mùa, lương thảo vận chuyển, vũ khí quân bị các loại nhân tố, cũng sẽ dùng xúc sắc ngẫu nhiên phát ra. Cho nên, mặc dù là cùng một tấm đồ, nhưng càng về sau thôi diễn, toàn bộ chiến dịch phát triển cùng một ván trước chênh lệch liền sẽ càng lớn. Mà mỗi một cái ngoại ý muốn biến hóa, đều sẽ làm cho binh kỳ thế cục phát sinh chuyển, đây cũng là nó khó khăn nhất địa phương. Nếu như nói cờ vây coi trọng bố cục, một bước mười tính, là một loại tính toán trò chơi, như vậy binh kỳ, khảo giáo trừ cái nhìn đại cục, chỉnh thể bố trí, quan trọng hơn đúng vậy tùy cơ ứng biến năng lực. Đây là một loại sẽ không dựa theo người chỉ huy ý nghĩ bước bước tiến lên trò chơi, cho nên mỗi một lần ứng biến đều là đối với song phương binh pháp kỹ nghệ khảo nghiệm. Biến số càng nhiều, liền càng có thể hiện ra trình độ chênh lệch. Mà ở X8, Tề Bình xem ra, khi tính con đã mất đi nhân tính biến thành chết để, mặc cho người chỉ huy điều khiển công cụ lúc, kia cái gọi là binh kỳ, liền cũng chỉ là một bản càng khó chút trò chơi. Bắt đầu. Khi làm cho quan tuyên bố mở miệng, Xà Tiên Sinh trong nháy mắt thu liễm tất cả tạp niệm, không lộ vẻ gì nâng lên tay, thôi động một viên tính con, công. Chợt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện Cẩm Ý Điệp, lại sửng sốt một chút, trong nháy mắt này, Tề Bình khí chất giống như thay đổi. Người hay là người kia, nhưng cả người trầm tĩnh xuống tới, trong ánh mắt không có nửa điểm cảm xúc, liền phảng phất trở thành một máy băng lánh máy móc. Thậm chí không có nhìn hắn, chỉ là nhìn chăm chú địa đồ. Một giây sau, Tề Bình không do dự, đưa tay đồng dạng đẩy ra một viên tính con, sau khi chúng quanh, đám người quan chiến thấy rõ hắn đánh ra động tác lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều là mặt lộ ngạc nhiên. Công. Tề Bình không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói. Công. Công. Tại sao là công? Ngươi muốn làm gì? Chương 355, đã nhường 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 2, chương 355, đã nhường 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 2, đứng tại phía sau hắn binh bộ đám người có chút không nói gì, bọn hắn muốn định từ ván này bên trong, hiểu thêm một bậc Xà Tiên Sinh phong cách chỉ huy, từ đó nhằm vào. Có thể Tề Bình bước đầu tiên, liền ngoài dự liệu của mọi người. Phải biết, Tề Bình giờ phút này vai trò chính là Bắc Phương quân quan chỉ huy, mục đích là chấn giữ phòng tuyến, phòng ngừa yêu binh đột phá. Là một cái thủ tướng nhân vật. Binh bộ thượng thư trước đây cũng là căn cứ vào thủ mạch suy nghĩ, dựa vào địa thế, cùng thành trì tiếp tế, tiêu hao yêu binh lực lượng. Cái này đồng dạng là thích hợp nhất phương pháp. Nhưng mà Tề Bình lại lựa chọn hoàn toàn tương phản lộ tuyến, bày ra tư thế công kích. Quả nhiên là rốt đặc cắn mai. Ném rơi địa lợi, lấy nhân tộc binh sĩ cùng yêu tộc tác chiến, cái này, đây quả thực là hồ nháo. Binh bộ thị lang khí muốn mắng người. Đánh trận không phải như thế, một tên khác võ tướng cũng là cái chán gân xanh hẳn lên, từ bỏ phe mình ưu thế, lấy kém đối với mạnh, nào có dạng này chỉ huy. Hồ nháo. Nếu như nói vừa rồi, bởi vì Tề Bình tự tin thái độ, những tương quan này trong lòng còn có vẻ mong đợi, cảm thấy cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiên tiêu, cũng có thể có chút biểu hiện kinh người. Như vậy, lúc này cái kia một chút chờ mong cũng tan thành mây khói. Có quan viên cười khổ, nghĩ thầm quả nhiên, đối mặt địch tập phản ứng đầu tiên là phản đánh tới, đây là điển hình người tu hành phương thức chiến đấu, cũng là võ phu thói quen. Có thể đây không phải đơn đấu, không phải một người, hoặc mấy người từng đôi chém giết, mà là một trận chiến dịch. Há có thể như vậy cho đùa? Giờ khắc này, không ít người âm thầm lắc đầu. Bởi vì mọi người vốn là không ôm hy vọng, cho nên cũng không chút nín hơi ngưng thần, lúc này, có người nghị luận, mà phía sau càng nhiều người sau khi nghe được, cũng là im lặng đến cực điểm. Trong lòng tự nhủ chúng ta biết ngươi không hiểu dùng binh, nhưng cũng không cần như vậy đi. Coi như kéo dài thời gian, cũng nên lấy thủ làm chủ mới là. Xa tiên sinh cũng sửng sốt một chút, sau đó cười, trong lòng âm thầm lắc đầu, quả nhiên là cái lăng đầu thành, tại ván này trong chiến dịch, bởi vì là thủ thành một phương, bắt đầu giai đoạn Tề Bình là chiếm cứ ưu thế. Nếu là ngươi co đầu rút cổ ở trong thành, ta còn muốn khó làm chút, như vậy cũng tốt. Xa tiên sinh trong lòng cười nhạo, đưa tay đẩy ra mai thứ hai tính con. Tề Bình không do dự, đồng dạng cấp ra chính mình đường đối. Mai thứ hai, mai thứ ba, quả thứ tư, cùng một ván trước khác lạ. Nếu như nói trước đây Xà Tiên Sinh cùng binh bộ thượng thư là lấy lẫn nhau thăm dò bắt đầu, đồng thời bố cục, sau đó quyết chiến phương pháp. Vậy lần này, tại Tề Bình chỉ huy bên dưới, song phương tại mở màn không lâu, liền bạo phát một trận tiểu quy mô xung đột. Rõ ràng chỉ là một tấm bản đồ, mấy cái tính con, nhưng ở Tề Bình trong mắt, cái kia bày ra trên địa đồ, dãy núi hở ra, sông lớn chảy xiết, tường thành cao ngất. Hắn phảng phất rời đi Mai Yến, đã tới trên bầu trời chiến trường, túi người nhìn lại, có thể nhìn thấy phía dưới chính tiến hành một trận kịch liệt chém giết. Như thủy triều yêu binh cuồng hùng lấy, hướng tường thành trào lên. Hai nhóm vượn binh ôm lấy thô to công thành truy, hướng cửa thành đánh tới. Một tên cao mấy mét tượng binh như di động xe bắn đá, cuốn lên cự thạch, gào thét lên hướng đầu tường ném đi. Trên tường thành, tiếng trống rung trời, các binh sĩ đem gỗ lăn dầu hỏa đẩy tới tường thành, ám trầm thiên quang bên trong, vô số thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên như mưa to. Có quân tốt chiến tử, có yêu binh bỏ mình. Nhưng mà Tề Bình nhưng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, hết thảy tính con đều bị hắn tại trong đầu rút ra số lượng chữ, tiến hành băng lãnh tính toán thôi diễn. Con ngươi của hắn chỗ sâu, số lượng như là thác nước rơi xuống, mỗi thôi động một viên tính con đều là trong lòng thôi diễn mười mấy lần, lấy được tốt nhất kết quả. Thời gian dần trôi qua, Xà Tiên Sinh khẽ di một tiếng, kinh ngạc nhìn hắn một cái, phát giác cái này cuồng vọng người trẻ tuổi tại cục bộ chém giết bên trên, lại cũng không phải không có kết cấu gì. Cái này khiến hắn chăm chú. Binh kỳ từng bước một thôi diễn, thế cục một chút xíu biến hóa. Từ mới đầu quy mô nhỏ chiến đấu, càng về sau, cuốn vào càng lớn quy mô công phạt. Trung quanh quan chiến binh bộ đám quan chức yên tĩnh trở lại, gắt gao nhìn chằm chằm ván cờ, là song phương chém giết tàn nhẫn cùng quyết tuyệt mà hai hùng kiếp vía. Ngươi giết ta giết ngươi. Máu chảy thành sông. Khói lửa tràn ngập. Hai người an tĩnh ngồi ở chỗ này, lại phảng phất chỉ huy thiên quân vạn mã, to như vậy bắc cảnh hóa thành giữa tấc vuông, mỗi một cái tính con rút lui, đều mang ý nghĩa tàn khốc cùng đẫm máu thương vong, lại tựa như không cách nào ảnh hưởng hai người mảy may. Mỗi một cái mệnh lệnh, mỗi một lần suy nghĩ, phía sau đều là rộng lượng tính toán, để vậy cuối cùng thắng lợi. Thời gian dần trôi qua, tiếng nghị luận biến mất, binh bộ đám người nhao nhao đắm chìm tại trên chiến trường, tâm thần căng cứng, là thế cục biến hóa kịch liệt mà thở không nổi, mà kịch liệt chém giết càng đại hơn giảm bớt hai người trưởng khảo. Trong mắt bọn hắn, Tề Bình trong tay bắc cảnh phòng tuyến phảng phất lan giang đập lớn, đối diện là mãnh liệt thủy triều. Mỗi một lần sóng lớn bố bờ, đập lớn đều lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ, có thể lại cứ, mỗi một lần cũng đều tại phá thành cực hạn bị kéo trở về. Chợt có sông phá phòng tuyến yêu binh, cũng sẽ bị Tề Bình an bài binh mã tiêu diệt. Loại thế cục này chỉ nhìn đám người tâm kinh đảm hàn, một khỏa trái tim phảng phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra, tinh thần cao độ căng cứng, lần lượt sắc mặt trắng bệnh, lại một lần thứ trưởng thở phào. Tâm thần độ cao tập trung lúc, đối với thời gian cảm giác sẽ trở nên chậm. Bọn hắn thậm chí không có chú ý tới Tề Bình kiên trì thời gian đã vượt xa dự liệu của bọn hắn, còn không có kết thúc sao? Bây giờ đến đâu một bước, thành phá không có. Trước mặt các đại nhân tại sao không nói chuyện? Từng tấm bàn ăn sau, càng nhiều không thể tiến đến phụ cận đám người thăm dò nhìn tới, hơi nghi hoặc một chút, không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi một lần có người nói thành muốn phá nhưng rất nhanh, lại sẽ trầm mặc xuống dưới. Mấy lần vừa đi vừa về, cho bọn hắn cảm giác Tề Bình phảng phất tại phá thành biên giới lặp đi lặp lại hoành thiêu, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bại, nhưng lại tổng kém như vậy một tia. Thời gian dần trôi qua, bởi vì không hiểu binh pháp, cho nên cũng không đến gần Hoàng Dung, mấy người cũng còn chờ ngồi không yên, đối mắt nhìn nhau, phát giác ra dị giảm đến. Theo lý thuyết, cho dù có thủ thành địa lợi, có thể Tề Bình năng lực, quả quyết không nên kiên trì như vậy lâu. Nhất là, hắn mỗi một lần điều khiển tính con, đều không có cố ý kéo dài thời gian, thậm chí, so Xà Tiên Sinh đều muốn càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Vương nhíu mày hỏi. Trương Gián Chi các loại mấy tên triều thần đều là lắc đầu, lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, lúc đầu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần binh bộ thượng thư mở mắt, tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Vị này quân đội đế quốc thống soái đứng người lên, từng bước một đi tới, gạt mở đám người, nhìn về phía cái kia đã khói lửa khắp nơi địa đồ. Sau đó, binh bộ thượng thư cả người rõ ràng sửng sốt một chút, hai mắt banh ra, phản phất không thể tin được một màn trước mắt. Chợt, vị này binh pháp đại gia hô hấp rõ ràng thô trọng, lúc đầu dã rời hiển thị rõ trên khuôn mặt, đột nhiên luồn lên kích động hồng nhuận phân thớt. Đây là Cảnh Vương bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái suy nghĩ kinh dị, mấy người không có lên tiếng, nhưng cùng lúc đứng dậy, cũng chen bảo. An Bình quận chúa là xem không hiểu, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng rất biết đại thể không cùng đi qua, chỉ là một trái tim mèo con bắt bình thường, thầm nói, hắn sẽ không thật hiểu binh pháp đi sứ đoàn phương hướng. Hất lên áo bào đỏ thẫm, buộc đai lưng màu vàng, có thể so với thần ẩn trưởng lao yêu tộc chi cơ tính nguyên bản đang nhắm mắt minh tưởng, lúc này cũng mở hai mắt ra, có chút nhăn mày, quay đầu nhìn về phía sứ đoàn, phát giác còn lại yêu tộc cũng có chút sao động bất an. Trong điện bầu không khí rõ ràng có chút không đúng. Ngoài cửa, tuyết lớn như cũ tại hạ, chỉ là lại nhỏ đi rất nhiều, thiên quang có vẻ hơi ảm đạm, hàn mai cùng tuyết bay lẫn nhau mơ hồ không rõ đứng lên. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ quái không khí, mọi người đang thì thầm nói chuyện, lại bởi vì quá nhiều người tiến tới, đến mức căn bản là không có cách trông thấy tình huống cụ thể. Chi cơ tính nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy rời tiệc, đồng dạng đi hướng toàn bộ phòng yến hội trung tâm, vây xem yêu tộc ăn ý tránh ra một cái lỗ hổng. Sau đó, vị này sống mấy trăm năm yêu nữ rốt cục thấy rõ trên trận tình hình. Một đám người xuống lại trung ương, hai người đối mặt ngồi xếp bằng. Cẩm y hoa phục người trẻ tuổi như cũ khí định thần nhàn, phản phất cùng ban đầu lúc, không có nửa điểm biến hóa, giống như một máy ổn định vận hành máy móc. Mà ở đối diện hắn, lúc đầu ngang ngược càn rỡ, tự tin bệ nghệ xà tiền sinh cũng đã không còn trương dương. Cả người không người quõng, gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc, áo bào đen phía sau bị ướt đẫm mồ hôi, thấm ướt một khối lớn, tóc cầm ướt cục cục dính tại cái trán, mùi hương bên trên mồ hôi trượt xuống, cũng đã hoàn mỹ đi lau. Tay phải hắn nắm nuốt một viên tính con, treo giữa không trung, chậm chạp không quyết. Trên địa đồ, song phương tính con đã gần như đều tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có giải rác mấy cái. Ý vị này, song phương đại quân đã chém giết chết hết. Bắc cảnh phòng tuyến. Còn tại, tí tách một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu từ xà tiên sinh chót mũi rớt xuống, rơi vào trên địa đồ, cấp tốc tăng ra, mơ hồ dây mực. Tề Bình rốt cục ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói ra, đã nhường. Lại cạnh, xà tiên sinh trong tay còn sót lại tính con rơi xuống, cả người như là bị rút đi xương cốt, thanh âm khẳng khàn, run giọng tự hỏi, ta thua. Cảm tạ thư hiếu, tháng 11 ở mãi 1.500 tệ khen thưởng bỏ phiếu. Xuân đến đông trăm tệ khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 356, bí truyền binh thư, tam thập lục kế chương 356, bí truyền binh thư, tam thập lục kế chương 356, bí truyền binh thư, tam thập lục kế ta thua. Mai viên tuyết rơi vừa đã rất dày, liên tục hai trận giao đấu tiêu hao không ít thời gian, trong điện bàn ăn bên trên món ăn đều đã lạnh, nhưng lại không người để ý khi hai người nói ra cái này giống như đã từng quen biết lời kịch, trong điện thanh âm huyên náo lại một lần nữa biến mất. Tương tự đối thoại tại trước đây không lâu phát sinh qua, chỉ là lần này, đối thoại song phương đổi vị trí. Người nào thua? Hắn nói người nào thua, đứng bên ngoài, không thể thấy rõ tình huống nội bộ đám người sắc mặt khẽ giật mình. Bọn hắn đương nhiên nghe được thanh âm kia, nhưng trong lòng không thể tin được đáp án này. Đủ thiên hộ, thắng. Bên cạnh, xung làm cho quan một trong lễ bộ quan viên gần như dùng biến điệu thanh âm hô lên câu nói này, ngắn ngủi trầm tĩnh. Sau đó, hoa, toàn bộ phòng yến hội đột nhiên phát ra tiếng ồn ào, tiếng người như thủy triều trào lên, cơ hồ lật ngược nóc nhà. Nghe tới kết quả cuối cùng, cả sảnh đường không có người nào có thể duy trì trấn định. Thắng, đủ thiên hộ thắng. Làm sao có thể? Có gì không thể? Đã tuyên bố, ha ha, đủ thiên hộ đại thắng yêu tộc. Có người phun một cái trọc khí, cất tiếng cười to. Chỉ cảm thấy nhẫn nhịn mấy canh giờ phiền muộn cùng kiềm chế, đột nhiên tản. Tiểu tử này thật thắng chân phủ ti ghế, Đỗ Nguyên Xuân một mặt gặp quỷ thần sắc. Trên thế giới này, nếu bàn về cùng đối với Tề Bình hiểu rõ, hắn tuyệt đối có thể xếp tiến hàng đầu, nhưng giờ phút này, như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thắng thắng. An Bình quận chúa tươi cười rạng rỡ, ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo giống như là một cái gà mái nhỏ, bốn phía nhìn qua, đầy mắt bén nghệ, tựa như là nàng thắng bình thường. Gia tế tiểu viên mai chén rượu trong tay vứt bỏ trên mặt đất, cũng hồn nhiên không để ý, rốt cuộc hiểu rõ Tống Cửu Linh lời nói kia hàm nghĩa. Thư biệt đế, Tịch Liêm quạt xếp bay xuống, lộ ra nụ cười của dì ghẻ, ta liền biết, đồ nhi này của ta khẳng định có thể. Trần Phục Dung đờ đẫn nhìn Tịch Liêm một chút, không có lên tiếng, ngược lại nhìn về phía Tề Bình, lẩm bẩm nói, gia hỏa này thật đúng là thắng. Dùng xuống cờ phương pháp thắng. In một dê, hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Đột nhiên sinh ra một cỗ bị sóng sau đập vào trên bờ cắt thê lương cảm giác. Làm được tốt. Đạo biệt đế, khoanh chân trên mặt đất, trên chân phủ lấy giày của thổ hành thiếu nữ vỗ tay cười to, để nhóm này yêu quái miệng thối. Nàng không quan tâm, không quan tâm Tề Bình làm sao thắng, dù sao chỉ cảm thấy thông khoái, cảm thấy cái này sư đệ càng thuận mắt. Tiểu Lưu Mây, ngươi nói quả nhiên không sai, cái này Tề Bình có chút đồ vật. Bên cạnh, Đông Phương Lưu Vân cười không nói, một bộ đã nhìn thấu hết thể bộ dáng, ta liền biết, ta liền biết. Liền ngay cả võ sĩ Tần Quan cũng từ minh tưởng bên trong hoàn hồn, kinh ngạc nhìn lại. Thắng. Không phải binh bộ thượng thư, cũng không là mặt khác binh pháp đại gia, mà là một cái tất cả mọi người không nghĩ tới, chưa bao giờ mang qua binh, đi lên chiến trường, thậm chí ngay cả binh kỳ đều rất có thể là hiện học người. Thay đế quốc vãn hồi mặt mũi. Phải biết, trước đó, rất nhiều người đều chỉ cảm thấy, Tề Bình có thể kéo dài thêm chút thời gian như vậy đủ rồi, có thể kết quả lại thật to vượt qua đoán trước. Hắn đến tột cùng làm được bằng cách nào, mọi người kích động qua đi, trong lòng dâng lên đồng dạng nghi hoặc. Một cái không hiểu binh pháp người, cũng có thể chiến thắng xà tiên sinh. Cái này quá khiêu chiến thưởng thức. Nếu như nói triều đình một phe là vui vẻ bên trong mang theo buồn bực, cái kia yêu tộc sứ đoàn một phương, bầu không khí hoàn toàn tương phản. Vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay đại sứ bọn họ tất cả đều trầm mặt lại, càng có người chửi rủa đi ra, có vấn đề. Xà tiên sinh làm sao lại thua? Nhất định là khinh địch, làm lại. Đám yêu tộc nổi nóng cực kỳ, còn kém hô to tấm màn đen. Xảy ra chuyện gì? Cựu mệnh miêu yêu sừng sốt, nụ cười trên mặt không thấy, cảm thấy mình bỏ qua nguyên một tập. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên nói, chúng ta nhìn lầm, tu vi của người này mặc dù yếu, nhưng tương lai định thành đại địch.
Không, hiện tại liền đã là.
Bạch Hổ gật đầu, Kỳ Lân nói rất đúng. Ngay tại mấy ngày trước đây, tại dịch quán bên trong, sứ đoàn đám người nhắc lên Tề Bình, còn từng nói người này dưới mắt không đáng để lo, kết quả đánh mặt tới nhanh như vậy, làm cho người né tránh không kịp. Trong phòng yến hội tâm, Cảnh Vương, Hoàng Dung, Trương Gián Chi bọn người đồng dạng có chút hoảng hốt, mặc dù sớm phát giác dị dạng, nhưng khi thật nhìn thấy kết quả, vẫn không có phát bình tĩnh. Binh bộ thượng thư lại càng không cần phải nói, cười miệng không khép lại.
Vì cái gì?
Sa Tiên Sinh ngẩng đầu lên, không có để ý những người còn lại cách nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Tề Bình. Tề Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, mặc dù hắn nhìn qua phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế, cường độ cao trí nhớ tiêu hao đồng dạng làm hắn có chút rã rời. Đây cũng là hắn vừa rồi điên cuồng ăn nguyên nhân, hắn cần bổ sung thể lực. Ta đã nói rồi, đây chỉ là trò chơi mà thôi, mà ta vừa lúc đối với cái này tương đối am hiểu. Tề Bình nói ra. Sa Tiên Sinh cảm xúc kích động, không, không nên. Há có thể như vậy? Đây không phải binh pháp, ngươi đây là đang làm bẩn binh pháp. Bất luận kẻ nào, trong khi suốt đời theo đuổi kỹ nghệ bị một cái người mới học nói đúng ra là ngoài nghề đánh bại, cùng sử dụng trò chơi đến đánh giá, đều sẽ tâm tính đại băng. Sa Tiên Sinh cũng không ngoại lệ, ngươi chỉ là đang đánh cờ, căn bản không phải đang chỉ huy, hai quân giao chiến, sao lại giết tới hai quân hủy diệt? Đó căn bản không phải chiến tranh. Hắn u lục sắc con mắt có chút điên, không kiềm chế được nỗi lòng. Nếu là bại bởi binh bộ thượng thư, hoặc là vị nào tướng lĩnh, hắn cũng sẽ không như vậy, sẽ chỉ nổi nóng chính mình tài nghệ không bằng người. Có thể bị Tề Bình đánh bại, hắn không cam tâm, cũng vô pháp tiếp nhận. Cảnh Vương nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng nói, Sa Tiên Sinh, là ngươi nói lên binh kỳ thôi diễn, vừa rồi cũng là quý quốc nói, thôi diễn chính là binh pháp đọ sức, bây giờ thua, liền lại đổi giọng nói đây không phải, à, đây cũng là yêu quốc cái gọi là thỉnh giáo a. Còn lại quan viên cũng đều phẫn nộ. Bọn hắn đều nhớ, trước đây không lâu, yêu tộc như thế nào dương dương đắc ý, mà tại Tề Bình đề cập, binh kỳ chỉ là trò chơi lúc, yêu tộc sứ đoàn quân công. Bây giờ, lương quốc thắng, đối phương liền còn nói không phải chiến tranh. Dù sao đều là các ngươi đối với. Ở đây không ít người đọc sách tại chỗ liền muốn mắng lên, nhưng nhịn được. Chi Cơ Tinh thấy thế, khẽ khẽ thở dài, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Tề Bình đột nhiên hỏi, cái kia theo Sa Tiên Sinh cách nhìn, cái gì mới gọi là chiến tranh? Cái gì mới gọi binh pháp? Sa Tiên Sinh hai tay chống trên mặt đất, thô trọng thở, nghe vậy nói ngươi ngay cả binh pháp cũng đều không hiểu, công thành chiến ngươi nghĩ không phải phòng ngự, mà là chém giết. Đó căn bản không phải binh pháp, ngươi chỉ là đang dùng tính toán, một chút xíu cùng ta đổi con. Đúng vậy, hắn đã phản ứng lại, trên thực tế, khi chàng chiến dịch này thôi diễn tiến hành đến một nửa thời điểm, hắn liền đã nhìn ra Tề Bình xáo lộ. Điều binh khiển tướng, công thủ chi pháp. Không, Tề Bình căn bản không có đi quản những này, mà là lựa chọn đổi con chiến thuật. Dùng tinh vi tính toán, vĩnh viễn để phạm vi nhỏ trong chiến tranh, lương quốc quân đội chiến lược cao hơn yêu binh một chút. Cũng lợi dụng binh kỷ quy tắc không ngừng tiêu hao yêu binh số lượng, cho đến đổi con đến cuối cùng một binh một tốt. Đây là binh pháp sao? Kỳ thật cũng là. Trong lịch sử, hoàn toàn chính xác có một ít danh tướng dùng binh chi pháp, chính là nhân hải chiến thuật, cầm nhân mạng đi lốc, lấy được thắng lợi. Nhưng, Tề Bình thao tác quá cực hạn, tình huống thật bên dưới, sĩ tốt không có khả năng như vậy. Tề Bình trầm mặc bên dưới, sau đó cười, hắn lắc đầu, có chút thất vọng bộ dáng, ta coi là yêu quốc binh pháp đại gia sẽ có cái gì cao kiến, bây giờ xem ra là ta đưa ngươi nghĩ quá cao. Sa Tiên Sinh sững sờ, có ý tứ gì? Tề Bình lắc đầu, trên mặt thần sắc rất phức tạp, có thất vọng, có than tiếc, cũng có bất đắc dĩ. Ngươi nói, công thành chiến, ta ứng phòng thủ, mà không phải tiến công. Đây chính là ngươi cho là binh pháp, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Tề Bình không do dự, giờ khắc này hắn có vẻ hơi phong mang tất lộ, nhìn chằm chằm đầu này Sa tộc tướng quân, từng chữ nói ra, trong mắt của ta, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Tiến công là phòng thủ tốt nhất. Cảm xúc gần như thời không Sa Tiên Sinh như bị sét đánh, cả người ngơ ngẩn, có chút không hiểu, nhưng trong lúc mơ hồ lại ý thức được câu nói này phía sau có cực sâu học vấn. Bên cạnh, lương quốc đám quan chức hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu, nhưng mà binh bộ thượng thư lại đồng dạng lộ ra vẻ suy tư. Ngay nuốt lấy câu nói này, lại chỉ cảm giác hàm ý kéo dài, trong lòng kinh ngạc tại, Tề Bình cái này ngoài nghề có thể nói ra bực này đáng giá suy nghĩ sâu xa lời nói. Tề Bình lời nói vẫn còn tiếp tục, binh pháp một đạo, bắt nguồn từ nhân tộc, yêu quốc người chậm tiến, lại cuối cùng chỉ học được ra lông, bây giờ đến chúng ta cảnh, lấy binh kỷ luật binh pháp, trong mắt của ta, thực sự buồn cười, dùng binh học vấn thâm thúy, há lại vài cục thôi diễn ván cờ có thể ước đoán, phân biệt cao thấp sâu cạn. Tốt, nói hay lắm. Bên trong phòng yến hội, nhất thời có quan viên vô án gọi tốt. Tề Bình đứng người lên, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chỉ vào phía dưới địa đồ tính con, cất cao giọng nói, ngươi nói chân thực trong chiến trường, sĩ tốt sẽ không theo ta điều khiển, liều chết người cuối cùng, cho nên, đây không phải chiến tranh, vậy ta lại hỏi ngươi, trong chiến trường đủ loại lòng người thủ đoạn, ly gián khổ nhục, bị nhân dụ địch. Các loại hỗn loạn lòng người kế sách, lại há có thể tại đầu gỗ này tính con bên trên thi triển. Nếu không thể, đây tính toán là cái gì binh pháp đọ sức? Sa Tiên Sinh khẽ giật mình, há to miệng, đột nhiên không biết như thế nào phản bác, ly gián khổ nhục. Đó là cái gì? Chẳng biết tại sao, có lẽ là thua tỉ thí, lại hoặc là bị Tề Bình câu kia tiến công là phòng thủ tốt nhất đánh xuyên, giờ phút này đối mặt cái này nhân tộc người trẻ tuổi, hắn lại có chút trở dạng. Người chưa từng nghe qua, là trên thế giới này còn giống như không có. Tề Bình trong đầu suy nghĩ lấp lóe, trong lòng hơi động, đống nhiên nở nụ cười, hắn cười đến rất tùy ý, rất trưng dương, rất khinh thường. Đám người hoang mang không biết hắn dùng cái gì bật cười, sau một khắc liền gặp Tề Bình tiếng cười thu vào túi đầu,
dùng ánh mắt thương hại nhìn qua xà tộc tướng quân, nói đây là ta Lương quốc bí truyền binh thư tam thập lục tế chứa đựng khắc địch chế thắng chi thuật, như vậy vô tri, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, đại đàm minh pháp. Tam thập lục tế. Xà tiên sinh mở mịt, hung ác tiếng nói, ngươi chớ có nghĩ hù ta, căn bản cũng không có quyển sách này, thiên hạ này binh thư, ta đọc ngược như chạy hắn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, chỉ gặp Tề Bình bỗng nhiên mở miệng, cao giọng ngâm tụng, 6 tháng 6 năm 36, số bên trong có thuật, thuật bên trong có bài. Âm dương tiếp lý, cơ ở trong đó. Cơ không thể thiết, thiết thì không chúng mọi người tại đây sững sờ, chợt mới phản ứng được, Tề Bình là ở Lương Tụng kia cái gọi là Tam thập lục kế binh thư, đều là dựa tai lắng nghe. Chỉ có binh bộ thượng thư bọn người đối mắt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Tam thập lục kế, Lương quốc bí truyền binh thư, thật hay giả? Chúng ta binh bộ làm sao không biết? Đấu chương xong, chương 357, thức tỉnh nhất đại, 1, chương 357, thức tỉnh nhất đại, 1, chương 357, thức tỉnh nhất đại binh bộ đám người vắt hết óc, đều không có nhớ tới đế quốc có dạng này một bản binh pháp điển tịch, nhưng mà, Tề Bình lời thề son sắt bộ dáng, lại làm bọn hắn bắt đầu bản thân hoài nghi. Thượng thư đại nhân một tên quan viên nhìn về phía binh bộ thượng thư, sau đó sửng sốt. Chỉ gặp ngũ quan cứng rắn, xúc lấy sợi râu người sau chính nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn xem Tề Bình, trong ánh mắt đồng dạng mang theo một chút mê hoặc. Hắn đồng dạng chưa từng nghe qua quyển sách này, nhưng mà Tề Bình còn tại đọc thuộc lòng, thắng chiến chi kế như thế nào? Bị Chu thì ý lời biếng, phổ biến thì không nghi ngờ. Âm tại dương bên trong, không tại dương chi đối với. Thái dương, thái âm. Trung địch không bằng phân địch, địch dương không bằng địch âm. Khốn địch chi thế, không lấy chiến. Tổn hại vừa ích nu nếu như đề cập, hắn lên đời thế giới kia cổ đại binh pháp, nội danh nhất đương nhiên là Tôn Tử. Nhưng ở Tề Bình xem ra, càng thêm thực dụng lại là cơ hồ tất cả mọi người nghe qua tam thập lục kế. Không gì khác, Tôn Tử thành sách thời gian sớm hơn xa người sau, mà ở trên ngàn năm trong lịch sử, binh pháp học vẫn không ngừng tiến hóa, đến Minh Thanh thời kỳ mới có người tập kết thành ai cũng thích lưu kế. So với khái niệm chiếm đa số Tôn Tử tam thập lục kế càng nặng ứng dụng thực chiến, cũng càng hoàn thiện, mặc dù bức cách không bằng trước người, nhưng thắng ở chỉ nghe chút, liền có thể biết tuyệt không phải nói xuông. Chỉ là trong trí nhớ tam thập lục kế rất lớn độ dài đều là dùng trong lịch sử chân thực chiến dịch làm ví dụ. Tề Bình ở chỗ này không có khả năng trích dẫn, cho nên hắn đọc thuộc lòng cũng chỉ là mỗi một cái mưu kế giản lược miêu tả. Dạng này đã có thể biểu hiện ra cơ bắp, lại không cần lo lắng kế sách chi tiết bị yêu tộc trời miễn phí đi. Mà theo hắn nghiệp tụng, bên trong phòng yến hội, những cái kia tại binh pháp có hiểu biết đám người cũng đều đổi sắc mặt, từ mới đầu nghi hoặc, kinh nghi bất định, chuyển thành kinh ngạc, thậm chí rung động. Cái này thắng chiến chi pháp quốc tử giám một tên học sinh bỗng nhiên đứng dậy, đổ nhào chén cuộn, khó mà che giấu vẻ kích động. Phá vỡ nó kiên, đoạt nó khôi, để giải nó thể. Long chiến vũ dã, đạo nghèo cũng. Đây là cầm vương chi sách một tên võ tướng há to miệng. Không địch lại kỳ lực, mà tiêu kỳ thế. Hôn chiến chi kế a, một tên binh bộ quan viên con người tỏa sáng. Binh bộ thượng thư ánh mắt không còn mê võng, mà là giật mình. Kỳ thật hắn thấy, Tề Bình nói tới kế sách, rất nhiều cũng không tính là tươi mới, đơn độc xuất ra một sách đến, còn không bằng câu kia tiến công là phòng thủ tốt nhất làm hắn suy nghĩ sâu xa. Nhưng, nó bày ra chi kỹ càng, sách lược chi hoàn mỹ, phương pháp chi thực dụng, lại làm hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục. Tề Bình mỗi một câu nói đều phảng phất nện ở trong lòng hắn, cùng hắn sở học lẫn nhau xác minh. Đây cũng không phải là nói xuông học vấn, mà là thực chiến kinh nghiệm. Cảnh Vương bọn người đối mắt nhìn nhau, đột nhiên có chút mơ hồ, Tề Bình đến cùng biết hay không binh pháp. Bọn hắn đột nhiên không quá xác định. Mà Sa tiên sinh, trong lòng càng là rời sông lấp biển. Thắng chiến kế, địch chiến kế, công chiến kế, hỗn chiến kế, cũng chiến kế, bại chiến kế. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua cái kia cầm y liền người trẻ tuổi chậm rãi mà nói, trong đầu quanh quẩn những chữ kia câu, hô hấp dồn dập. Bằng vào kinh nghiệm, hắn có thể xác định, Tề Bình nói tới binh pháp mỗi một lời đáng giá ngàn vàng, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác chuẩn chuẩn lướt nước, chỉ giản lược đề cập, làm hắn vò đầu đứt tai, hận không thể đánh gãy, để hắn nói cẩn thận. Toàn sư tránh địch, trái lần không có lỗi gì, không mất thường cũng bất chi bất giác, toàn bộ trên yến hội chỉ còn lại có Tề Bình thanh âm. Khi hắn nói xong một câu cuối cùng, ngựa khí một trận, quan sát người sau, này là tam thập lục kế, như thế nào? Xà tiên sinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên đứng dậy, thử dò xét nói, công tử có thể giảng kỹ. Tề Bình không nói chuyện, chỉ là cười như không cười nhìn hắn. Xà tiên sinh xấu hổ khó tả, nếu là bí truyền binh pháp, sao lại tưởng giải? Lúc này, hắn đã không còn hoài nghi binh thư là thật hay giả, tuy không chi tiết, nhưng chỉ từ dăm ba câu này bên trong, liền có thể nhìn thấy cuốn sách này mênh mông. Mà có thể lấy ra như thế binh pháp, Lương quốc dùng binh học vấn, đã mất cần chất vấn, về phần binh kỳ thắng thua, chính như Tề Bình nói, có lẽ chỉ là một bản trò chơi đi. Xà tiên sinh ngùi ngùi thở dài, đột nhiên không có lệ khí, chắp tay, là ta thua. Câu này, lại không không cam lòng. Một bên, từ đầu đến cuối không chút tỏ thái độ chi cơ tính thở dài, nhìn về phía Cảnh Vương, sắc trời đã tối, hôm nay đa tạ khoản đãi, chúng ta liền về trước dịch quán. Cảnh Vương khó nén ý cười, sứ giả xin cứ tự nhiên. Chi cơ tính quay người liền đi, Xà tiên sinh các loại yêu tộc đứng dậy, trầm mặc đi theo, tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, chiều điện đi ra ngoài. Tề Bình cũng làm cho mở đường, chỉ là tại chi cơ tính đi qua bên cạnh hắn lúc, việc này hơn mấy trăm năm yêu nữ thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó, lông mày có chút giơ lên, tựa hồ phát giác một kia chuyện thú vị. Ngươi rất không tệ nàng nói. Tề Bình không tiêu ngạo không tự ti, sứ giả quá khen. Chi cơ tính không nói nữa, cất bước dẫn một đám người biến mất tại mai viên bên trong. Mà cho đến lúc này, canh giữ ở người hầu cửa mới một cái giật mình, lấy lại tinh thần, điên chạy trước hướng hoàng cung phương hướng tiến đến. Hắn muốn đem bên này tin tức đưa trở về. Đạo viện, nguy lâu phía trên. lơ lửng giữa không trung trong cổ kính bày biện ra mai viên bên trong tình cảnh. Hình ảnh chính giữa là đại điện, mà Chi Cơ Tĩnh chính đối diện đi tới, tại trước khi rời đi, ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua. "Nha, gà này Tinh phát hiện ngươi ai?" Ngư Toàn Cơ nhất kinh nhất sạng, nàng khoanh chân ngồi tại làm bằng gỗ trên sàn nhà, dán chắc bắp chân cơ bắp gạt ra một đạo tuyết trắng độ cong. Đạo môn thủ tọa cười cười, có chút hồi ức, đã nhiều năm như vậy, ngược lại là còn phong nhã hào hoa. Yêu tộc tuổi thọ so với nhân loại lâu dài quá nhiều, đương nhiên, cái này đồng dạng có đại giới, tỉ như về việc tu hành, so với người gian nan rất nhiều. Hơn 300 năm đi qua, bạn cũ từng cái chết đi, ngược lại là yêu tộc còn có chút lão bằng hữu tại. Ngư Toàn Cơ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên ý thức được, lão già chết tiệt này kỳ thật rất cô độc. "A nha, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Tề Bình tiểu tử kia tháng sau." Ngư Toàn Cơ chủ động đổi đề tài. Trong gương không có âm thanh, nàng tự nhiên không nghe thấy Mai Viên bên trong đối thoại. Đạo môn thủ tọa nhẹ gật đầu, đem trải qua thuật lại một phen, nghe được nữ đạo nhân nghẹn họng nhìn chân chối, con mắt nhanh như chớp chuyển động, thầm nói, hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy học vấn. Đạo môn thủ tọa buồn bã nói, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Ngư Toàn Cơ ngáp một cái, đứng người lên, giãn ra vòng eo, chuẩn bị rời đi, lúc gần đi đợi cười nạo một câu, hay là đồ nhi ta lợi hại, cái này cả triều văn võ đều tốt đần. Nói xong tiêu sái bay mất, bọn người rời đi, đạo môn thủ tọa thở dài một tiếng, đần sao? Là quá thông minh mới là bỗng nhiên, tấm gương tối xuống dưới, chuyển thành màu đen. Đen kịt trong mặt kính, một cái ánh sáng ngông lung điểm hiện hiện, đó là một cái con dương sách thư sinh trung niên, trong dương ngồi xổm chỉ mèo cam. Một người một mèo an tĩnh ngưng kết tại thế giới đứng im bên trong. Đột nhiên, thư sinh trung niên nhìn về phía ngoài kính tựa như vượt qua thứ nguyên, trông thấy Lao Hữu, chương 357, thức tỉnh nhất đại, 2, chương 357, thức tỉnh nhất đại, 2, ngươi biết thứ gì? Hoàng cung. Một chiếc xe ngựa ép qua tuyết động bao trùm quảng trường, hướng phía ngự hoa viên phương hướng bước đi. Trong buồng xe, mặc váy dài màu tím, toàn bộ nằm tại mềm mại chăn lông bên trong lĩnh linh dựa vào buồng xe, nhắm mắt dưỡng thần. Khi xa ngựa dừng lại, thiếp thân nữ quan nói ra, "Điện hạ, đến." "Ân." Vĩnh Ninh mở hai mắt ra, phủ thêm thật dày áo khoác, dẫn mấy cái người hầu, lên tiếng hỏi hoàng đế vị trí sau, cất bước tiến đến. Tuyết ngừng, thiên quang hơi có vẻ ảm đạm, trong ngự hoa viên, từng lùm nhánh hoa mai đầu bên trên, cũng đều che kín tuyết động, lộ ra một cỗ sâu kín ám hương. Góc tường số nhánh mai, lăng hàn một mình mở, diêu chi không phải tuyết, là có ám hương đến. Trường công chúa trong lòng hiện hiện Tề Bình từng tại trên thi hội làm ra hoa mai thơ, trong lòng lo lắng lấy mai viên bên trong yến hội. Nàng mặc dù do thân phận hạn chế chưa đi, nhưng tương tự chú ý động tĩnh, trước đây liền đã biết được binh bộ thượng thư bại trận tin tức, trong lòng nôn nóng, đội vàng chờ đợi đến tiếp sau tiến triển. Hiển nhiên, yến hội thời gian rất dài, sẽ không như vậy liền kết thúc. Nhưng chẳng biết tại sao, một trận tuyết đều ngừng, lại chậm chạp cũng vẫn tiếp tục tin tức. Trong lòng nôn nóng bất an, đứng ngồi không yên, liền dứt khoát đến hoàng đế bên này tìm hiểu. Điện hạ, mời tới bên này một tên cấm quân ở phía trước dẫn đường, chỉ phía trước đỉnh. Hoàng đế cùng hồ quý phi tại trong đình ngồi đối diện thưởng tuyết. Trường công chúa trông thấy một màn này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong cung tự nhiên có thưởng tuyết hoạt động, có thể hết thảy đều là rất nhiều tần phi cùng nhau. Như bộ dáng như vậy, hay là hiếm thấy. Vĩnh Ninh, ngươi đã đến hoàng đế gặp nàng đến, miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười. Trường công chúa cười nói, hoàng huynh thật có nha hứng. Hoàng đế cười khổ một tiếng, hỏi, tìm đến chấm có việc. Vĩnh Ninh chần chừ một lúc, mới nói ra ý đồ đến. Hoàng đế trầm mặc bên dưới, nói ra, mai viên bên kia, chậm chạp không có tin tức đưa tới, chấm cũng không biết. Như vậy phải không? Trường công chúa trong lòng hơi động, không người bẩm báo, có hai cái khả năng. Hoặc là mai yến bên trên cũng không phát sinh đáng giá bẩm báo sự tình, hoặc là chính là xảy ra chuyện gì nhưng chưa có kết quả. Trong nội tâm nàng có khuynh hướng người sau, bởi vì nếu là người trước, lâu như vậy yến hội cũng nên kết thúc. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên ngự hoa viên bên ngoài một tên hoạn quan vội vã chạy tới, hắn mặc thật dày miên bảo, cầm trong tay phất trần, chạy thời điểm có vẻ hơi buồn cười, nhưng không ai dễ cận. Giờ khắc này trong đình ba người đồng thời nhìn đi qua, tiếng lòng căng cứng. Vậy hạ hoạn quan kia chạy gấp, liền hô mang thở, nói chuyện cũng lắp bắp, mai yến kết thúc. Vĩnh Ninh sửng sốt một chút, trong lòng thở dài, kết thúc rồi hả? Cho nên ngươi đến bẩm báo chính là chuyện này. Nói cách khác, toàn bộ yến hội cũng không có lại phát sinh chuyển hướng. Hoàng đế cũng nghĩ đến điểm ấy, trong ánh mắt mong đợi thần quang dập tắt. Có thể một giây sau, liền nghe hoạn quan nói chúc mừng bệ hạ, mai yến bên trên yêu quốc sứ đoàn thua chạy. Cái gì? Hoàng đế hoài nghi mình nghe lầm, trường công chúa cũng mặt lộ kinh ngạc, hai người sau lưng, một bộ váy xòe hồ quý phi nụ cười trên mặt cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng cho chấm nói đi. Hoàng đế hô hấp dồn dập, chẳng lẽ là binh bộ thượng thư phản thắng? Đây là hợp lý nhất phỏng đoán. Hoạn quan lắc đầu, đỏ mặt, khoát tay nói, không phải thượng thư đại nhân, đó là Trương Thị Lang. Cũng không phải. Hoạn quan nhìn qua hoàng đế sắc mặt, thì khí dương dương nói, là Tề Thiên Hộ, Tề đại nhân thắng. Cái nào Tề Thiên Hộ? Hoàng đế đầu tiên là tại triều đình võ tướng chúng qua một lần, cũng không tìm tới người thích hợp, chợt mới nhớ tới một người, thử dò xét nói, cái nào Tề Thiên Hộ? Tề Bình, trấn phủ ti Tề đại nhân. Hoạn quan lạc tư từ nói, thật là hắn. Hoàng đế khẽ giật mình, truy vấn, hắn lúc nào đã hiểu binh pháp? Hoạn quan nói, không phải binh pháp, Tề đại nhân là dùng đánh cờ phương pháp thắng thôi diễn. Sau đó à, đám kia yêu quái không nhận, Tề đại nhân lại làm trận con bí truyền binh thư, đối phương vui lòng phục tùng, hắn thổ mạn hoành phi đem quá trình miêu tả một phen. Toàn bộ quá trình, không người quấy rầy, các loại nghe xong, trong đỉnh ba người thật lâu không nói gì. Dùng xuống cờ phương pháp thắng đối phương, còn có thể như vậy phải không? Trường công chúa cắn môi, ánh mắt lấp loé. Tề Bình, lại là hắn. Hồ Quý Phi xuôi ở bên người đầu ngón tay nắm chặt, tâm tình không lớn mỹ lệ. Tam thập lục kế, bí truyền binh pháp, chấm làm sao không biết. Hoàng đế há to miệng, có chút mờ mịt, nhưng liếc thấy Hồ Quý Phi thân ảnh, nhất thời đè xuống không hiểu, cất tiếng cười to, binh kỷ cũng là trò chơi, nói rất hay, rất tốt. Trong lúc nhất thời, băng thiên tuyết địa vườn hoa, tràn đầy khoái hoạt không khí. Mai biên, bên trong phòng yến hội, yêu tộc sứ đoàn sau khi đi, Tề Bình nhất thời bị vây quanh, binh bộ quan viên vọt tới trước nhất, hung hăng truy vấn bí truyền binh thư sự tình. Tề Bình cười khổ buông tay, các vị đại nhân đừng hỏi nữa, tốt à, ta thừa nhận, là vì ép cái kia yêu man một đầu, cố ý bịa chuyện cái bí truyền tên tuổi, các vị đại nhân cần phải thủ khẩu như mình, chớ có nói cho ngoại nhân. Binh bộ thượng thư cao mày nói, vậy ngươi nói những cái kia. Tề Bình một mặt ngại ngùng, đột nhiên mắt nhìn Đỗ Nguyên Xuân, giải thích nói, đã qua một tháng, Đỗ Tư Thủ an bài ta nhập thư viện cố chỉ lâu dốc lòng học tập, nhìn rất nhiều sách, trong đó liên quan đến binh pháp, hạ quan cũng chỉ là rút ra cổ tịch tinh hoa, làm một phần bút ký, đem tiền nhân trí tuệ tập hợp một phen thôi. À, nếu để ta hời hợt nói về, còn có thể dọa người, nhưng nếu giải thích cặn kẽ, thì không được. Là thế này phải không? Một đám người nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân, người sau vẫn không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm ta để cho ngươi học chính là khác biệt hệ thống tu hành chiến pháp, không bao gồm binh pháp à? Nhưng hắn hay là không nói gì, nhẹ gật đầu. Lần này, một đám quan viên bừng tỉnh đại ngộ, có đáp án, nghĩ thầm trách không được Tề Bình chữ chữ châu ngọc, thì ra là thế. Thuyết pháp này có độ tin cậy khá cao, dù sao Tam thập lục kế nguyên thư kỳ thật cũng là tập hợp tiền nhân trí tuệ thành sách. Chỉ là, có thể tụ tập tốt như vậy, đồng dạng người phi thường có khả năng là. Hết thể rốt cục có giải thích. Tề Bình cũng nhẹ nhàng thở ra, chớ nhìn hắn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, nhưng kỳ thật thắng không dễ dàng, nếu bản về mang binh đánh giặc, 1000 cái hắn chói cùng một chỗ, cũng không sánh bằng đối phương. Nhưng tại hạ cờ, đơn thuần tính toán bên trên, thần thông cảnh giới sau, thần thức cường đại, sức tính toán lại lần nữa tăng cường, giờ phút này đối đầu Phạm Thiên Tinh, hắn có tự tin không cần bất luận cái gì kiếp trước cờ vây hình thái, cũng có thể chiến thắng. Sa tiên sinh cùng binh bộ thượng thư sức tính toán cũng không bằng hắn, cho nên lẫn nhau so đấu, càng nhiều là chỉ huy phương diện. Có thể Tề Bình hoàn toàn chính là hàng duy đặc kích. Sai không phải ngươi, ai bảo ngươi gặp gỡ quải bích Tề Bình trong lòng là Sa tiên sinh mặc niệm bên dưới. Đạt được kết quả mọi người vừa lòng thỏa ý, đối với hắn một trận chúc mừng thổi phồng, sau đó chuẩn bị rời tiệc. Đêm hôm nay chuyện phát sinh, lan truyền ra ngoài. Tề Bình thật vất vả thoát khỏi một đám lao nam nhân vây công, thở hắt ra, cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tấu chương xong, chương 358. Chiến thư chương 358, chiến thư chương 358, chiến thư tại đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, Tề Bình trái tim bỗng nhiên để lọt nhảy bên dưới, toàn thân lông tơ suýt nữa nổ tung. Cũng không phải là thân phận của đối phương, mà là hắn hoàn toàn không có phát giác được đối phương đến. Phảng phất đột nhiên liền xuất hiện một dạng, nếu là ở trong chiến đấu, thì tương đương với vô thành vô tức bị cẩn thân. Tề Bình ngưng thần nhìn nhìn lại, lộ ra dáng tươi cười, Trần Sư Minh. Người này trước mặt một bộ áo trắng, bên hông treo lấy túi thơm, mặc dù đã là trung niên, nhưng khuôn mặt tu lãng, hơi có chút phong lưu lãng tử khí chất. Nghe vậy, hai thiết tu bộ đẹp đẽ ria mép giơ lên, ánh mắt tỏa sáng, ngươi nhận ra ta? Nói nhảm, chưa thấy qua còn không có nhìn qua chân dung. Tề Bình đoán thầm, trên mặt gió xuân hiu hiu, Trần Sư Minh thanh danh như sấm bên tai, vạn bối ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt càng hơn truyền ngôn. Trần Phục Dung cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, không sai, biết nói chuyện, so với cái kia sẽ chỉ cắm đầu tu hành, đầu óc bị ngốc ngu xuẩn tốt, ta rất thưởng thức ngươi. À, hai ngày trước khi trở về, liền muốn nhìn một cái ngươi, nhưng không có bỏ ra chút thời gian, hôm nay mới biết truyền ngôn không giả, thư viện có người kế nghiệp. Tề Bình một mặt thụ sủng nhược kinh. Bên cạnh, Đỗ Nguyên Xuân có chút chua xót, nghĩ thầm đồng dạng là sư minh, ngươi đối với ta đều không có như vậy thổi phồng qua. Trần Phục Dung ngưng cười, tùy tiện đưa tay nắm ở Tề Bình bả vai, cười tủm tỉm nói, hôm nay yêu tộc tối lui, tuyệt sẽ không hành quân lặng lẽ, không ngoài dự liệu, là muốn đến phiên chúng ta lên. Các loại sự tình kết thúc, Vi Minh không xuất thủ đến, mang ngươi chơi miễn phí cái này kinh đô thanh lâu, bủ qua hoa khôi không có. Vi Minh cho ngươi tìm kinh đô đầu bài. Tề Bình lộ ra lễ phép mà không mất đi lung túng mỉm cười, nghĩ nói ra, Trần sư minh hảo ý tâm lĩnh. Bất quá hoa khôi chỉ sợ xin mời không tới. Vì cái gì? Cầm trong tay quả xếp tịch liêm đi tới, thản nhiên nói, bởi vì kinh đô hoa khôi ngay tại nhà hắn trong cửa hàng quản sự. Trần Phục Dung, đi, thiếu ý đồ làm hư ta đồ nhi ngoan. Tịch liêm hừ lạnh một tiếng, đem Trần Phục Dung cưỡng ép kéo đi. Tề Bình chính dở khóc dở cười, đột nhiên phát hiện trước mặt lại nhiều cái bóng người. Ân, kích cỡ không cao, xốc xếp tóc đen, thô lại đen lông mày, một thân ăn mặc gọn gàng, dưới chân còn dẫm lên giày cỏ. Thủ hành thiếu nữ khoanh tay, khoe miệng giơ lên, có chút khí chất vô lại. Cái chán rủ xuống tóc cắt ngang chán che khuất một con mắt, cười nạo một tiếng, lộ ra sâm bạch rằng, ngươi hoa nhiên há to miệng, đột nhiên cứ thế tại nguyên chỗ, quên đi chính mình muốn nói cái gì. Nàng căm tức dậm chân một cái, sàn nhà đá xanh răng rắc vỡ vụn ra, đáng giận, rõ ràng nghĩ kỹ, quên. Lầm bầm một câu, khí chất vô lại thiếu nữ bành một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, thổ độn rời đi. Đông Phương Lưu Vân ngượng ngùng đi tới, giải thích nói, sư tỷ ta trí nhớ không tốt. Tề Bình, lý giải. Đông Phương Lưu Vân chắp tay một cái, sốt ruột bận bịu hoảng đi ra ngoài, lo lắng hoa nhiên quên về đạo việt đường, nổi giận lên, dẫn xuất sự tình. Sau đó, màu nâu đầm làn ra, tóc ngắn buộc ở sau gót, Tần Quan cũng đi tới, hướng hắn gật gật đầu. Tề Bình lộ ra dáng tươi cười, đang muốn nói chuyện, Tần Quan quay đầu cất bước rời đi. Tề Bình một nghiêm mặt, quay đầu trở lại nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân, ba vị này thiên tiêu, thật đúng là rất có tính cách. Đỗ Nguyên Xuân liếc mắt, đỏ thâm cẩm y kéo mặt đất, đi. cảm giác mỗi lần Tề Bình tham dự trường hợp lớn đều muốn làm ra một số việc làm lãnh đạo hắn rất mỏi lòng. Mai yến kết thúc, trên yến hội này phát sinh sự tình cũng đi qua tham dự hội nghị người miệng, dần dần tại quan trường vòng tròn lưu truyền. Nhưng mà Nam Thành đám người còn tại chờ đợi. Trong tiểu viện, nhà chính cửa mở rộng ra, bật cửa bên trong liền đốt chậu than, trời tuyết lớn, cửa hàng đóng cửa, người cũng chỉ có thể im lìm trong phòng. Canh giờ này Mai yến cũng nên kết thúc. Thái Dương Hoa Dâm Vân lao chắp tay đứng tại cửa ra vào, nhìn qua ngoài phòng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tại phía sau hắn, ba cái nha đầu ngồi vây quanh tại một cái bàn méo. Vân Thanh Nhi không tim không phổi ăn bánh ngọt, nói ra, hắn đều không mang theo chúng ta đi, chính mình một cái đi ăn được ăn. Nàng có chút ít tính tình. Tề Thù cùng Hướng Tiểu Viên cũng không có phụ họa, nhưng tương tự có chút hướng tới. Vân lão một mặt bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ ngu xuẩn cháu gái đầy đầu chỉ có ăn, chính mình dạy nàng sách không biết đều đọc được đi nơi nào. Ngồi tại trong đường, tay nâng sổ sách tại đọc qua Lâm Diệu Diệu nâng lên bồng chán, ôn hòa nói ra, ngài lo lắng cũng vô dụng, tòa hạ chờ hắn trở về, liền biết. Nàng biết, thái phó lo lắng chiều cục, nhưng nàng một cái người làm ăn, không thể nào xem bảo. Vân lão thở dài một tiếng, làm sao có thể không gấp? Yêu tộc nổi lên, nhất định là trăm phương ngàn kế, triều đình một khi ứng đối không tốt, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Làm năm đó Tây Bắc chiến dịch người tự mình trải qua, lão nhân không đành lòng kiếm không dễ hòa bình được chôn cất đưa. Kẹt kẹt lúc này, cửa viện đông nhiên mở, mấy người vội vàng nhìn lại, đã thấy, người tới đúng là Giao Quang. Vị này hồ cơ bộ dáng yêu tộc thám tử mặc áo choàng màu đen, che mặt, trong tay theo thường lệ mang theo bánh ngọt hộp cơm, cười híp mắt đi tới, Tề đại nhân còn chưa có trở lại sao? Lâm Diệu Diệu đem sổ sách đùng đặt lên bàn, thản nhiên nói, Giao Quang cô nương ngày tuyết rơi nặng hạt này không hảo hảo ở nhà ngồi, cũng không sợ nhiễm phong hàn. Giao Quang hé miệng cười một tiếng, lắc lắc ngông, thoải mái đi tới, đem hộp cơm đưa cho Vân Thanh Nhi, có Tề đại nhân tại, chỉ là phong hàn tự nhiên là không sợ. Tiếp lấy, hai tên đồng hành liền âm dương quái khí lẫn nhau bắt chuyện đứng lên, trong ngôn ngữ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực kẹp thương đeo gậy, sóng ngầm phun trào. Ba cái nha đầu ăn ý ngồi hàng hàng, ăn dưa xem kịch, trong lòng tự nhủ mấy hôm không thấy được hai người đấu pháp, có chút không thói quen đâu. Lúc này, cửa viện đột nhiên lần nữa kẹt kẹt vang lên, Tề Bình dẫn ngựa vào cửa, trong tay đồng dạng mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Đại ca, Tề Thù đằng một chút đứng dậy. Hai tên đấu pháp nữ tử ngưng chiến tắt lửa. Tề Bình cười ha hả ứng tiếng, đến gần trong đường, mắt nhìn Giao Quang, cười ha hả nói, Giao Quang cô nương tới à, vừa bạn, nếm thử ta sách về ăn uống, đều là Mai Yến thượng đẳng đồ ăn, một bữa không lúc đích. Vân Thanh Nhi có mới nối cũ, khí ha hí hửng hai tay ôm, đem Giao Quang hối lộ bỏ đi như giày rách. Vân lão tiên sinh vội vàng nói, như thế nào? Yêu tộc có thể có nổi lên. Tề Bình ngồi tại đại ủy bên trong, có. Cái kia Tề Bình liếc mắt Giao Quang, cười nói, yêu tộc thua. Giao Quang dáng tươi cười biến mất. Dịch quán, một gian rộng rãi trong phòng, yêu tộc sứ đoàn tất cả mọi người ngồi thành một vòng, sắc mặt đều khó coi. Tuy nói lần này nổi lên chính là ứng phái chủ đạo, nhưng các phái đồng dạng tồn lấy thử tâm tư. Đứng tại yêu quốc lập trường, bọn chúng đương nhiên vui hy vọng lương quốc bị thua. Lời như vậy, hòa hay chiến, quyền chủ động đều tại phe mình. Nhưng mà không ai dự đoán đến, cuối cùng đúng là kết quả như vậy. Xà Tiên Sinh thắng toàn bộ binh bộ, lại bại bởi một cái bị bọn hắn sơ sót, cho là sẽ không tạo thành ảnh hưởng người. Người không nên nhận thua, hắn mưu lợi thắng cờ chiến, đọc thuộc lòng binh thư, cũng không có nghĩa là biết được dùng binh một tên yêu tộc đại sứ nói, đây là tộc ta xỉ nhục. Xà Tiên Sinh ngồi tại nguyên chỗ, hai con ngươi khép hở, từ lúc trở về dịch trạm, hắn chính là bộ dáng này, giống như đang suy nghĩ Tề Bình miệng tụng binh pháp. Nghe vậy bình tĩnh nói, không có ý nghĩa. Thiếu niên kia có một chút không có nói sai, chiến tranh thắng bại không phải dùng thôi diễn quyết định, thắng thua, chỉ có chân chính giao thủ mới biết được. Ý của ngươi là một tên đại sứ thăm dò. Xà Tiên Sinh mắt nhìn Ngọc Kỳ Lân Ba Yêu, chợt nhìn về phía Chi Cơ Tĩnh, dựa theo kế hoạch đã định bắt đầu đi. Mai Yến nổi lên, chỉ là mở màn, chân chính đọ sức từ trước tới giờ không chỉ là cái này. Yêu tộc là tôn trọng cá nhân vũ dũng cùng lực lượng tộc đàn. Vô luận đương phái hay là các phái muốn thuyết phục bọn chúng, phương pháp tốt nhất chính là nắm đấm. Hất lên áo bào đỏ thẫm, buộc ngay lưng màu vàng lớn tuổi yêu nữ nhìn chung quanh đám người, có gì dị nghị không? Không người phản bác. Chi Cơ Tĩnh gật đầu, đứng lên nói, cái kia tốt. Nói xong, nàng mở rộng bước chân, hướng ngoài phòng đập mạnh, người này biến mất tại trong dịch quán. Ngoài hoàn thành là một mảnh rộng rãi, so ngõ môn bên ngoài càng lớn quảng trường. Tuyết lớn sau, toàn bộ quảng trường đều là màu trắng. Cao cao cùng hình môn động như là sâu thẳm đường hầm, mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân tại trong gió tuyết chấn giữ. Trên đầu thành, càng có vũ lâm vệ như tiêu thương đứng lặng, mũ giáp màu bạc bên trên trùm tua đỏ, cách thật xa đều có thể trông thấy. Đột nhiên, một tên vũ lâm vệ sĩ quan lệ hát, người nào tự tiện xông vào hoàng thành trọng địa. Những người còn lại khẩn trương nhìn lại, chỉ thấy rộng trên trận, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ nhân, màu đỏ chót quần áo, tại thuần trắng trong tuyết, là như vậy bắt mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Thương 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 trên đầu thành một trận rút đao âm thanh, vô số máy bắn tên nhắm ngay cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Chi Cơ Tĩnh con mắt màu bạc nhìn chăm chú phía trước, đối với mãn thành cấm quân nhìn như không thấy. Sau một khắc, thanh âm của nàng quanh quẩn tại trên bầu trời của hoàng thành. Yêu tộc xin mời cùng lương quốc thần thông luận bản thuật pháp, giống nhau ước định. Nàng cũng không hô to, gào thét, chỉ là bình tĩnh nói, khi tiếng gầm nhưng lại xa xa truyền ra đến. Nàng lúc đầu có thể lựa chọn càng biết điều hơn phương pháp, nhưng nàng không có. Tựa như sứ đoàn vào kinh thành ngày đó, Xà Tiên Sinh đề nghị làm có chút lớn động tĩnh, nàng cũng không cự tuyệt như thế. Không bao lâu, cái kia cao cao hoàng thành môn động bên trong lộ ra xuất thân lấy áo mang bảo, cầm trong tay phất trần phùng công công, hắn bình tĩnh nhìn lớn tuổi yêu nữ một chút, hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm truyền đến, bệ hạ đồng ý. Không ai biết giống nhau ước định là cái gì. Chính như không người nào biết, hoàng đế lại đáp ứng cái gì. Chi Cơ tĩnh mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó, đao thương như rừng hoàng thành cấm quân chỉ mong gặp nữ nhân kia đột ngột biến mất không thấy, liền giống bị lao đi một dạng. Diên Hy cung, hoàng đế chắp tay, đứng tại giường cột chạm chỗ cửa cung điện, màu vàng long bào mềm nhũn rủ xuống, không giận tự uy. Phía sau hắn, mặt trái xoan, hồ mị tử khí chất quý phi túi đầu đứng đấy. Gặp hoàng đế cất bước rời đi, không người nói, vậy hạ đi thong thả. Vào lúc ban đêm, hai thì tin tức bắt đầu ở kinh đô bên trong lưu truyền. Thứ nhất, chính là Mai Viên bên trong, Mai Yến bên trên, Thề Bình cùng yêu tộc binh pháp đại gia Thôi Diễn binh pháp, đại bại yêu man, người sau vui lòng phục tùng, cam tâm nhận thua. Thứ hai, lúc chạm vạng tối lợi, cường giả yêu tộc chợt hiện hoàn thành, buông xuống chiến thư, mời hai nước thiên kiêu luận bàn giao đấu. Hoàng đế tại chỗ đáp ứng. Hai thì tin tức nửa thật nửa giả, tại người hưu tâm thôi thúc dưới, chỉ dùng một đêm, liền truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Hôm sau, kinh đô tất cả mọi người biết, xảy ra đại sự. Đấu chương xong, chương 359, nội quỷ, 1, chương 359, nội quỷ, 1, chương 359, nội quỷ cùng một cái ban đêm. Đông cung, làm thái tử đáp lấy bóng đêm, từ đọc sách trường học trở về tập cung, đã mệt mí mắt tiêu nhịu xuống. Nhưng hắn không có như thường ngày bình thường nghỉ ngơi, mà là lên dây cót tinh thần, triệu hoán đại cung nữ, hôm nay là không phải phát sinh rất nhiều chuyện. Mai Viên bên kia yêu tộc làm cái gì? Lúc chạm vạng tối lợi, ngoài hoàng thành đầu câu kia mơ hồ tiếng la là chuyện gì xảy ra? Muốn cùng những yêu quái kia giao đấu sao? Năm gần 12 tuổi thái tử điện hạ bây giờ nhiệm vụ là đọc sách, tin tức có thể xưng bế tắc. Vô luận là giáo viên tiên sinh hay là chiêm sự phủ đám quan chức, cũng đều không hẳn sẽ cùng hắn nói lên triều cục biến hóa. Cho nên, hỏi tham đại cung nữ chính là gần như duy nhất con đường. Người sau lúc này đem chính mình nghe được tin tức cẩn thận giảng một phen. Thái tử ngồi tại ấm áp chăn lông bên trong, bên chân là chậu than, ngoài cửa sổ là màu lam nhạt ban đêm. Hắn bình thanh nghe, nhu hòa khuôn mặt tại dưới đèn đuốc hiện ra loãn ngọc quang trạch, tiên sinh thật là lợi hại à, mà ngay cả binh pháp đều hiểu, cảm giác so mặt khác giáo viên đều lợi hại. Say sưa ngon lành nghe xong cố sự, thái tử từ đáy lòng nói. Đại cung nữ hé miệng cười nói, nghe nói bệ hạ cũng cùng tán tường đâu, chỉ tiếc Tề tiên sinh tới số lần thiếu, điện hạ nếu làm ớn, có thể tìm bệ hạ nói, nhiều gọi hắn đến mấy lần. Thái tử có chút ý động, nhưng vẫn là lắc đầu nói, rồi nói sau, bản cung nghe mâu hậu nói, phụ hoàng những ngày này rất mệt mỏi. Hắn đã rất nhiều ngày không có nhìn thấy hoàng đế. Một bên khác, ngự thư phòng. Hoàng đế cũng không như thường ngày phê duyệt tấu chương, mà là lặng lặng đứng tại cửa ra vào, nhìn qua bên ngoài sắc trời. Tuyết ngừng sau, mặt trăng đi ra, hơn phân nửa minh nguyệt cho đi nhanh mây mỏng từng lần một lau, phát ra đao kiếm giống như thanh huy. Ánh trăng băng tại trên mặt tuyết, lại phản ứng hướng lên bầu trời, toàn bộ hoàng thành phảng phất hất lên ánh sáng sa mỏng. Bệ hạ, trương thượng thư tới. Phùng công công lặng yên xuất hiện. Hoàng đế hoàn hồn, nói ra, gọi hắn tới. Không bao lâu, trương gián chi cất bước đi vào thư phòng, vẫn là Mai Yến bên trên cái kia thân cách ăn mặc, không người nói, thần gặp qua bệ hạ. Không cần đa lễ. Trương gián chi ngẩng đầu, phát hiện hoàng đế chỉ mặc một thân trắng thuần, nông rộng áo ngủ, ngồi tại phủ lên vàng sáng tơ lụa sau bàn. Trong tay bưng lấy một cái tinh mỹ lưu ly chén, túi đầu lau đánh giá, lúc nói chuyện, không ngẩng đầu, Mai Yến phía trên, có thể có người cử chỉ khác thường. Trương gián chi ánh mắt bình tĩnh, thần ngu dốt, cũng không phát giác. Hoàng đế vẫn chưa ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn hắn, hỏi lần nữa, Tề Bình thắng được sau, bọn hắn đều là cỡ nào thái độ? Ngoài ý muốn, ngạc nhiên, mừng rỡ. Trương gián chi tổng kết đạo. Hoàng đế trầm mặc bên dưới, nắm bước khăn tay lau tay phải dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt mang theo một chút lăng lệ, theo ý kiến của ngươi, binh bộ thượng thư phải chăng có xuất toàn lực? Trương gián chi trong lòng rung động xuống, không có lập tức trả lời, mà là làm ra vẻ suy tư, một lát sau, lắc đầu nói, thần một kẻ văn nhân, không hiểu binh pháp, nhưng binh bộ nhiều như vậy quan biên, võ tướng tại, nếu là lưu thủ, hẳn là có thể nhìn ra. Đi. Lúc nói chuyện, hắn nhớ tới Mai Yến bên trên trận đầu binh kỳ lúc kết thúc, binh bộ thị lang từng đứng dậy ứng chiến, nhưng bị thượng thư cản lại. Hoàng đế lắc đầu, không nói gì, chỉ là đem tơ lụa khăn tay nhét vào trên bàn. Trương gián chi coi chừng mắt nhìn, đột nhiên lấy dũng khí nói, vậy hạ, như vậy trọng yếu trường hợp, cho dù nội quỷ ở trong đó, đại khái cũng sẽ không rêu rao, ngài thiết cái này Mai Yến hoàng đế đưa tay đánh gây hắn, nói ra, đồ vật lấy ra đi. Trương gián chi bất đắc dĩ ngậm miệng lại, đem trong tay áo một khối tinh thạch đưa tới, sau đó chắp tay một cái, quay người rời đi. Không ai biết, vị này từ năm trước đầu năm, liền một mực bị hoàng đế gõ, nhiều lần chèn ép, bị chấn phủ ti trọng điểm chằm chằm phòng thượng thư đại nhân, kỳ thật mới là hoàng đế xếp vào trong triều, sáng ngời nhất mắt, nhất linh xảo thai. Đưa mắt nhìn lại bộ thượng thư rời đi. Hoàng đế giơ tay lên một cái, Phùng công công trầm mặc đem cửa phòng đóng chặt, lại thổi tắt đèn, gian phòng đột nhiên tối xuống, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ rõ ràng chiếu vào. Hoàng đế đổi phương hướng, đem viên tinh thạch kia phiến mỏng nhét vào cái kia lưu ly trong chén, chợt, kiện pháp khí này bên trên sáng lên phức tạp hoa văn. Bắn ra ra một vệt sáng, đánh vào đối diện trên tường, ba ngày Mai Yến bên trên phát sinh hết thảy, bắt đầu như phim giống như phát ra. Bắt đầu, hiện lên lần lượt từng bóng người, từng gương mặt một bàng. Chủ trì Mai Yến cảnh vương, tuổi già sức yếu thủ phụ, không nói một lời, tỉnh táo liếc nhìn đám người Trương gián chi. Mà không thay đổi binh bộ thượng thư. Cửa đại điện ngồi nghiêm chỉnh Đỗ Nguyên Xuân. Phàm ăn Tề Bình. Chờ chút, chờ chút. Lúc trước, Tề Bình lần thứ nhất tiến vào chiếu ngục lúc, đã từng nhìn thấy qua những mánh thú kia ngoại hình quay phim pháp khí, Đùi Thiếu Khanh nói, loại này có thể ghi chép hình ảnh pháp khí có chút chân quý. Nhưng thân là đế vương, như thế nào lại thiếu khuyết đâu? Hắc ám trong ngự thư phòng, hoàng đế lặng im nhìn chăm chú trong quang ảnh những cái kia triều đình đại nhân vật khuôn mặt, ý đồ từ đó bắt được dị dạng. Pháp khí hào quang chiếu rọi tại trên khuôn mặt của hắn, nhìn không thấy nửa điểm biểu lộ. Thủ phụ dinh thự. Ăn no rồi trên bàn cơm, lão thủ phụ Hoàng Dung buông xuống thìa, ngựa khí có chút mệt mỏi nói. Bên cạnh phụ nhân bận bịu chỉ huy hạ nhân lấy đi bắt đũa, đưa nước rửa chân đi, Hoàng Dung khoát tay, một người trở về phòng ngủ. Hoàng Dung chính thê thời gian trước liền đã qua đời, thiếp thất vẫn luôn chưa đỡ thẳng. Nhiều khi đều là một thân một mình ngủ. Trong nhà người đều biết, lão thủ phụ yêu thích yên tĩnh, sẽ không đi quấy rầy. Hoàng Dung về đến phòng, đóng chặt cửa phòng, một người ngồi tại trước bàn bắt đầu đọc sách, không biết qua bao lâu, hắn phảng phất mệt mỏi, khép sách lại quyển, tay lấy ra ố vàng giấy trắng. Nâng bút viết, Mai Yến sự bại, yêu tộc đã hạ chiến thư, hai nước tiên tiêu vào khoảng 2 ngày sau giao đấu. Yêu tộc tích xúc thực lực đã lâu, có chuẩn bị mà đến, nhưng Trần Phục Dung ba người, cũng không phải tu sĩ tầm thường nhưng so sánh, chưa hẳn chắc thắng. Viết xong, văn tự đột nhiên giảm đi, không bao lâu, có văn tự mới nổi lên, ta đã có an bài. Hoàng Dung thở hắt ra, trong con ngươi cũng không có ngoài ý muốn cảm xúc, chỉ là trên mặt lại hiện lên một tia giãy giụa, do dự một chút, hắn hay là nâng bút viết câu, lần này phải chăng quá mức mạo hiểm. Mấy hơi thở sau, văn tự hiện ra, đây không phải là ngươi nên suy tính, ngẫm lại việc quốc công. Hoàng Dung trầm mặt xuống, không có lại nâng bút, nâng lên quai hàm, hung hăng thổi tắt ánh đèn. Ngoài cửa sổ tuyết dạ thanh lanh ánh sáng đánh vào đến, trong phòng ngủ chỉ còn lại thở dài một tiếng. Dịch Trạm, gian phòng nào đó bên trong, Sa Tiên Sinh bọc lấy áo bào đen, nhưng người nằm ở trên giường, cả người không nhúc nhích, liền hô hấp đều phảng phất dừng lại. Đột nhiên, trong hắc ám, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, u lục sắc trong con ngươi phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên bay vào trong phòng hư ảo chim chóc, đưa tay một chảo. Chim chóc phốc một tiếng, hóa thành một tấm giấy viết thư, triển khai, phía trên là lít nha lít nhít văn tự. Lương Quốc phái ra thần thông là Trần Phục Dung, Hoa Nhiên, Tần Quan, trong đó Tần Quan hơi yếu, thiện chiến trận cấm phạt, dũng lực vô song, lại thủ đoạn cực ít. Trần Phục Dung tự ý ngự kiếm, nhưng lôi đài cực hạn, có thể nhằm vào bố trí Hoa Nhiên càng đặc thủ, cực tiện cấm phạt, đánh lâu phía dưới, không ai bằng. Nhưng nó có chí mệnh nhất nhược điểm, ghi chép như sau. Xả Tiên Sinh nhìn chăm chú đọc, đầu tiên là kinh ngạc, chợt cười, thú vị, hắn gượng cười hai tiếng. Tại Hoa Nhiên nhược điểm bên trên nhìn kỹ trận, nguyên bản bởi vì bị Tề Bình đánh bại mà hề vải trầm thấp tâm tình, đột nhiên vân khai vụ tán. Nhìn thấy cái gì đồ tốt, vui vẻ như vậy, đột nhiên một cái giọng nữ tham thẳm hiện hiện. Xả Tiên Sinh lông tơ loé sáng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Chi Cơ Tính chẳng biết lúc nào xuất hiện tại u ám trong phòng, chính giống như cười mà không phải cười, theo dõi hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau Mai Yến cùng giao đấu tin tức bắt đầu tại kinh đô lưu truyền, cũng cấp tốc đã dẫn phát sóng to gió lớn. Trà lâu, tử quán, thậm chí thanh lâu trong tiệm ăn, trong ngày mùa đông không có việc gì, kinh đô dân chúng đối với tin tức như đói như khát. Ngắn ngủi một buổi sáng, liên quan tới Mai Yến bên trên cố sự, liền diễn sinh ra mười mấy cái phiên bản, nhưng trong đó không đổi là Tề Bình lực vãn cuồng lan sự tích. A, một đám yêu quái còn vọng tưởng cùng Tề công tử so đánh cờ. Đơn giản buồn cười, hẳn là không biết cái kia lao thập tử kỳ thánh đều xám xịt cút về. Trong quán trà, một tên người đọc sách cười nhạo. Có người nhắc nhở, là cờ thánh đệ tử. Có gì khác biệt? Cờ thánh chết, hắn không phải liền là mới. Ách, cũng là tầng dưới chót bách tính không biết binh kỳ là cái gì, trong mặt mà bắt hình dòng, lại nghe nói là Tề công tử thắng, không chướng ngại chút nào liền tiếp nhận. Dù sao ngay cả cái kia quét ngang kỳ viện Phạm Thiên Tinh đều thắng, một cái yêu quái còn không phải trong nháy mắt có thể diệt. Chương 359, nội quỷ 2, chương 359, nội quỷ 2, trên một điểm này, kinh đô dân chúng đối với Tề Bình có sùng bái mù quáng. Ai, Mai Yến đều đã là quá khứ, ngược lại là hai tộc kia thiên kiêu thi đấu, các ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Có người nói lấy, sắc mặt có chút khẩn trương, đây chính là yêu quái à? Yêu tộc biến mất hơn 300 năm, nhưng nó đáng sợ hình tượng, như cũ cố chấp lưu tại trong lòng bách tính. Hù dọa hài từ lúc, đều sẽ thói quen nói một câu, lại không nghe lời, yêu quái đem người nằm ăn. Tại mọi người một mạc thế giới quan bên trong, một vị thần thông tu sĩ bọn hắn không sợ, nhưng tùy tiện một cái dẫn khí cảnh yêu quái, đều có thể dọa đến bọn hắn mặt không còn chút máu. Trong lúc nhất thời, các khách uống trà tranh luận không ngớt, mỗi người nói một điều. Tề Bình tiến về nha môn trên đường, liền nghe một đường tranh luận, các loại tiến vào đường khẩu bên trong, phát hiện Dư Khánh bọn người sớm đến, cũng tập hợp một chỗ nghị luận. Nhìn thấy hắn tới, Dư Khánh nhãn tỉnh sáng lên, có thể tính tới. Hồng Tiêu Kiều cũng nhìn sang, mày liêu dơ lên, ta nghe nói ngươi hôm qua tại Mai Yến bên trên, nửa canh giờ liền ngược yêu tộc đại sứ. Cái kia Chi Cơ Tính? Bùi Thiếu Khanh nghi ngờ nói, không phải một khắc đồng hồ sao, thắng được là Xả Tiên Sinh đi. Hồ Lai gãi gãi đầu, ta nghe nói là một nước cờ, liền quét ngang yêu tộc sứ đoàn. Tề Bình dở khóc dở cười, lời đồn cũng quá bất hợp lý, vận điệu bốn nắn một phen. Đám người vô cùng thất vọng, Dư Khánh nói ra, tốt, từng cái thiếu tìm hiểu chút nhàn thoại, sự tình không đủ các ngươi bận điệu. Hồng Tiêu Kiều bĩu môi, nghĩ thầm ngươi vừa mới không phải cũng nghe được rất vui vẻ a. Tề Bình đáy lòng cười thầm, cầm bốc lên một thanh hạt dưa gặp lấy, nghe Dư Khánh huấn luyện người. Ân, mặc dù hai người dưới mắt cung cấp đã tách ra, nhưng bởi vì hắn bị điều đi thư viện huấn luyện một tháng, bình chữ đường khẩu người tạm thời cho Dư Khánh mang theo. Không nói cái này, yêu tộc chiến thư chuyện gì xảy ra? Tề Bình hỏi. Dư Khánh lắc đầu, ta cũng không biết nội tình, chỉ biết là tối hôm qua Chi Cơ Tính đi hoàng thành nước chiến. Ân, hai nước thượng tầng đại khái sớm có lập kế hoạch. Dạng này a? Tề Bình cũng không ngoài ý muốn, từ lúc trước biết được Trần Phục Dung ba người trở về, liền có thể đoán được khả năng có luận bàn giao đấu. Ân, vẫn là đi hỏi sư minh đi. Hậu nha. Đốt lửa than trong ốc xá, Đỗ Nguyên Xuân nhìn Tề Bình một chút, trong tay bưng lấy văn thư, nói, ngươi hỏi giao đấu sự tình. Tề Bình gật đầu, từ Đỗ Nguyên Xuân mí mắt rủ xuống, trả. Cái gì? Tề Bình sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, đứng dậy hai tay nâng lên ấm trà, cho hắn châm trà, hai tay dâng lên, "Sư minh, xin mời."
"Ân."
Đỗ Nguyên Xuân thỏa mãn bước xuống văn hư, nhấp một hớp, mới nói chuyện này kỳ thật không có gì có thể ngoài ý muốn, yêu tộc nhân khẩu ít, không thể so với nhân tộc, hai nước tương đối thực lực, khẳng định phải rơi vào tu hành cao thủ đỏ sức bên trên. Bạch Tôn cùng thủ tọa đều là thần thánh lĩnh vực, ta không biết song phương phải chăng từng có giao thủ, nhưng từ đối phương phái ra sứ đoàn đến xem, chỉ sợ là lẫn nhau không làm gì được thế cục. Tề Bình hiếu kỳ nói, "Nói cách khác, thần thánh lĩnh vực đánh ngang, cái kia tứ cảnh cấp độ đâu?" Hắn chưa nói là, căn cứ vào Tuyết Sơn đoạn kia kinh lịch, thủ tọa không chừng thật xuất thủ, nhưng có lẽ vẫn là phân thân. Bất quá Bạch Tôn cùng là ngũ cảnh, lại chiếm cứ địa lợi, cũng sẽ không kém chính là, cũng như Vũ Vương. Đỗ Nguyên Xuân nói hai nước thần ẩn cảnh tu sĩ cũng không nhiều, lẫn nhau thực lực kỳ thật đại thể có bài, nếu là chân chính khai chiến, kỳ thật vô luận thế lực nào, ngoại trừ thần thánh lĩnh vực, trung kiên đều vẫn là thần thông cấp độ.
Ân.
Tề Bình tỏ ra là đã hiểu, tựa như là chiến tranh hiện đại, vũ khí hạt nhân đưa đến uy hiếp tác dụng, thuộc về đại triều, súng ống lẫn nhau cũng không thiếu, chủ yếu so đấu hay là đạn đạo cái gì. Cho nên, yêu quốc đưa ra giao đấu, dùng cái này tầm nhìn hạn hẹp đế quốc người tu hành thực lực. Tề Bình hỏi. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, giống như ngươi hôm qua nói tới, thôi diễn mô phỏng thay thế không được chân thực, có thể song phương cũng không có khả năng thật toàn diện khai chiến, cho nên dùng loại phương pháp này đến đọ sức, chính là lẫn nhau có thể tiếp nhận, mà thắng bại cũng đem ảnh hưởng sứ đoàn đối với đế quốc kiêng kỵ trình độ. Mấy bị triệu hồi đỉnh cấp thần thông đem đại biểu triều đình xuất chiến.
Đỉnh cấp thần thông a?
Tề Bình có chút hướng tới, nhớ tới lúc trước Hạ Hầu Nguyên Khánh, dù hắn đã tấn cấp, có thể thần thông nhất trọng cùng đỉnh cấp, trên lệch cực lớn.
Quả nhiên,
hoàng đế khẳng định sớm cùng yêu quốc xác định giao đấu. Tề Bình hiếu kỳ nói, yêu quốc bên kia xảy ra ai? Đỗ Nguyên Xuân đưa cho hắn một phần văn thư, Ngọc Kỳ Lân, Cửu Mệnh Miêu Yêu, Bạch Hổ Kim Cương. À, yêu tộc cùng chúng ta hệ thống tu hành khác biệt, nhưng đại thể cùng đỉnh cấp thần thông tương đương. Dừng một chút, lại nói trong đó nhất là lấy cái này Ngọc Kỳ Lân mạnh nhất, nghe nói chính là cái này nhất đại tuổi trẻ yêu tộc mạnh nhất một cái.
À, lần này hắn cuối cùng ra sân, xung phong chính là hổ yêu.
Tề Bình quét mắt phần kia giản lược bản tư liệu, nhíu mày, chúng ta phần thắng lớn sao? Đỗ Nguyên Xuân cười nói, không có đánh, không giống vậy so sánh, nhưng ngươi phải biết, năm đó Thái Tổ đem yêu tộc khu trục Cửu Châu, dựa vào là cũng không chỉ là cá nhân vũ dũng.
Ân.
Ngọc Kỳ Lân khó mà nói, nhưng còn lại hai cái, lấy Trần Phục Dung đám người thực lực, hay là khả năng rất lớn chiến thắng, nhất là triều đình còn tăng thêm nhất trọng bảo hiểm.
Cái gì?
Tề Bình hỏi.
Ngươi biết Tôn Thắng ngựa đua điện cổ đi?
Cái gì ngựa đua?
Ta chỉ biết là điện kỵ.
Tề Bình sửng sốt một chút, mới nhớ lại, cái này chỉ tốt ở bề ngoài trong thế giới, đồng dạng có cùng loại điện cố, chỉ là danh tự đổi, sự kiện cũng có khác nhau, nhưng điện cố hạch tâm không thay đổi. Bên trên đối với bên trong đối với bên dưới đối đầu. Đỗ Nguyên Xuân cười nói, triều đình đánh giá lẫn nhau thực lực, mạnh nhất Ngọc Kỳ Lân sẽ để cho Tần Quan đi đánh.
Ân,
Tần Quan kỳ thật không kém, nhưng dù sao cũng là thuần túy võ phu, thuật pháp thủ đoạn thiếu thốn, thua cũng không sao. Trần Phục Dung trận thứ hai đối với Miêu Yêu chính là bên trên đối với bên trong, Hoa Nhiên trận đầu đánh Bạch Hổ Kim Cương, hẳn là chắc thắng.
Còn chơi thượng binh pháp,
Tề Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng mong đợi quan sát đỉnh cấp thần thông giao thủ, đối tốt với hắn chỗ rất lớn. Tề Bình khép lại văn thư, lúc nào đánh?
Ở đâu?
Ngày kia, bờ sông Đào Xuyên.
Sau đó hai ngày, liên quan tới hai tộc cường giả tỷ võ tin tức, mượn nhờ báo chí, tại trong thành điên truyền,
rất nhanh trở thành tất cả mọi người chú ý điểm nóng, mà theo vài thiên văn nhân phát biểu văn chương đăng báo, càng nhiều người cũng ý thức được trận luận võ này tầm quan trọng. Nếu như nói vấn đạo đại hội là vinh nhục vấn đề, như vậy hai tộc luận võ lại có khả năng quyết định hai tộc tiếp tục là minh hiếu hay là trở thành địch nhân. Hai ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Trận đầu ngày, đạo viện, lúc trời tờ mờ sáng, Đông Phương Lưu Vân liền dẫn tiểu sư đệ gõ Hoa Nhiên bế quan sân nhỏ.
Sư tỷ, điểm tâm đã chuẩn bị xong.
Đông Phương Lưu Vân thả thiết hô. Một giây sau, đóng chặt cửa viện nổ tung, chia năm xẻ bảy, tấm ván gỗ vẩy ra, tạo thành một cái người hình lỗ hổng. Thủ hành thiếu nữ một thân đoàn đả, hai mắt lập lòe, ẩn có màu vàng đất chân nguyên phun ra, toàn thân khí thế kéo lên, đạt đến thần thông đỉnh phong.
Dẫn đường.
Hoa Nhiên thở sâu, tất cả khí tức hướng thể nội sụp đổ, thần hoa nội liễm, nhưng tại Đông Phương Lưu Vân trong mắt, đối phương lại có vẻ càng đáng sợ.
Có ngay.
Đông Phương Lưu Vân lộ ra thiểm cẩu dáng tươi cười, một bên dẫn đường, một bên thử thăm dò, "Sư tỷ, ngài chưa quên hôm nay muốn đi làm cái gì đi?" Thủ hành thiếu nữ cười lạnh một tiếng, song quyền cướp xương bạo hưởng, đánh người. Đang đánh nhau trên loại sự tình này, nàng trí nhớ từ trước đến nay rất tốt.
Hoàng cung.
Sáng sớm, trường công chúa liền rửa mặt trang điểm hoàn tất, tại thiếp thân nữ quan cùng đi, thưởng dụng đồ ăn sáng. Hoa Thanh cung bên ngoài, Kim Ti Nam một xe ngựa sớm đã chờ đợi.
Chờ xuất phát.
Vĩnh Linh, ngươi còn chưa đi à? Bên ngoài, mặc áo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vũ quan đẹp đẽ an bình quận chúa cười đùa tiến đến, cả người như là một cái xẻ nhỏ. Nàng hôm nay cũng muốn đi quan chiến. Trường công chúa lấy tay lụa lau lau rồi khoe miệng, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Hôm nay thắng bại việc quan hệ hai nước đại sự, ngươi đổ một bộ xem náo nhiệt thái độ. An Bình quận chúa cười nói, phụ vương ta nói cho ta biết, hôm nay phần thắng rất lớn, còn nữa, còn có thể vẻ mặt cầu xin đi không được.
Vĩnh Ninh một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng là cười cười. Hai người thu thập thỏa đáng, kết bạn ngồi lên xe ngựa, hướng cung thành bên ngoài đi.
Trên đường, lại ngoài ý muốn thấy được một cỗ treo lấy hồ chữ huy cờ xe ngựa đi ở phía trước.
Hồ Quý Phi cũng đi sao?
Vĩnh Ninh sửng sốt một chút.
Nam thành tiểu viện.
Hôm trước rơi xuống tuyết động còn chưa hòa tan, đầu hẻm, theo xa phu một tiếng tiếng roi, một cỗ rộng rãi xe ngựa ép qua băng tuyết, đang muốn trong chiều thành phương hướng đi, đột nhiên bị một đạo hiểu điệu thân ảnh ngăn cản. Giao quang tỷ tỷ, màn xe nhấc lên, Vân Thanh Nhi kinh ngạc mở miệng. Tề Thù tinh tế giữa lông mày tần lên, liền nghe giao quang sóng mắt tươi đẹp, ta có thể nhờ xe cùng một chỗ à? Đau đầu, hôm nay chỉ có một canh, tấu chương xong, chương 360, trận đầu, hoa nhờ ý hẹn vỡ bạch hổ 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 360, trận đầu, hoa nhờ ý hẹn vỡ bạch hổ 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 360, trận đầu, hoa nhờ ý hẹn vỡ bạch hổ 5000 chữ cầu đặt mua nhờ xe. Trong xe mấy người sửng sốt một chút, Hiếu Kỳ nói, ngươi cũng là đi xem tỷ võ. Giao quang mỉm cười gật đầu. Dù sao cũng là quen thuộc quan hệ, mặc dù Tề Thù luôn cảm thấy nữ nhân này đối với đại ca không có hảo ý, nhưng vẫn là đồng ý. Giao quang cười tủm tỉm lên xe ngựa, Hiếu Kỳ nói, Tề đại nhân không có cùng đi. Tề Thù lắc đầu, đại ca trước thời gian đi nha môn. Lúc nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm cái này che mặt nữ nhân, nhớ tới Mai Yến kết thúc ngày đó, đối phương biết được yêu tộc thua sau dị thường thần sắc, thử dò xét nói, hôm nay hai tộc luận võ, Giao quang tỷ tỷ cảm thấy ai sẽ thắng? Nắm nuốt chỉ bánh ngọt đang ăn Vân Thanh Nhi đại đại liệt liệt nói, khẳng định là chúng ta à, nghe nói hôm nay xuất chiến chính là đạo viện tiên tiêu, một quyền một cái yêu quái. Màu lúa mạch ra thịt, khá là giang hồ khí tức, hướng tiểu viên dùng sức gật đầu, đại lương tất thắng. Yêu quái cái gì ghê tởm nhất, tỷ tỷ nói có đúng hay không? Giao quang dưới khăn che mặt dáng tươi cười cứng ngắc lại bên dưới, gật đầu, là đâu, ghê tởm nhất. Sau đó quay đầu không nói. Mấy nha đầu này thật đáng ghét. Luận võ địa điểm an bài tại bờ sông Đào Xuyên, thanh lâu tụ tập nơi trốn hướng tây một điểm vị trí. Đám người có vấn đạo đại hội kinh nghiệm, tới rất sớm, nhưng khi tiến về trên đường, vẫn có thể rõ ràng phát giác được dòng người dày đặc. Giữa mùa đông, kinh đô người vốn là nhàn cực nhàm chán, trọng yếu nhất chính là lần này bởi vì tại sông Đào Xuyên cũng không phải là nội thành, cho nên không ít ngoại thành dân chúng đều có cơ hội quan sát. Quá nhiều người lời nói, tầm mắt sẽ không tốt ta. Vân Thanh Nhi nói thầm lấy. Một câu thành sấm, mặc dù trước thời gian đã tới, nhưng khi đám người đến bờ sông, hay là cho ô ương ương đầu người giật mình kêu lên. Hôm nay ánh nắng rất tốt, giờ phút này sáng lạn ánh nắng hắt vây xuống tới, bên bờ dân chúng chen chúc mà đến. Trong đám người thậm chí lại không ít đẩy xe nhỏ quán nhỏ buôn bán, lúc này chào hàng lên ăn uống trà nóng đến. Dân chúng mang nhà mang người, đều đến quan sát trận này đại náo nhiệt, khẩn trương tự nhiên là có. Nhưng bởi vì Mai Yến bên trên sự tình, kinh đô dân chúng phổ biến ôm lấy mãnh liệt lòng tin. Yêu tộc, thật lợi hại như vậy, lúc trước thế nào đánh cho chạy, còn có thể thua với Tề công tử, tương tự luận điệu vẫn thuộc chủ lưu. Cái này còn muốn quy công cho mấy ngày báo chí bên trên tuyên truyền tác dụng. Tề Bình biết rõ sân nhà ưu thế trọng yếu, yêu tộc sứ đoàn đối với lương quốc quốc lực ước định là nhiều phương diện, bách tính cảm xúc đương nhiên cũng là một cái. Cho nên, trải qua mấy ngày tuyên truyền, dân chúng rất có chủng lòng tự tin bạo dạn. Bất quá loại này hơi có vẻ tạp nhạp cảnh tượng, chủ yếu vẫn là ở ngoại vi, càng đi bên trong, liền càng nghiêm túc lên. Một nhóm người đến gần, chỉ mong gặp đao thương như rừng cấm quân, đem đám người ngăn cản ở bên ngoài. Dán bờ sông, tạo thành một cái cự đại, nửa vòng tròn đất trống. Bên ngoài là đến đây quan chiến kinh đô dân chúng, bên trong là triều đình quan to hiền quý. Luận võ cùng đạo chiến khác biệt, một trận xuống tới cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, thêm nữa không có nói chuẩn bị trước, chỉ đơn giản xây dựng chút tròi hóng mát. Đám người cầm Tề Bình cho bằng phiếu một đường thông suốt, tiến vào vòng trong, liền trông thấy bên bờ to như vậy trên đất trống, mặt đất đột nhiên sụp đổ, thấp xuống, tạo thành một cái mang theo chút độ dốc bùn địa. Mà sụp đổ trong lòng đất, lại dâng lên một tòa đài cao. Đây là đạo môn tu sĩ rèn đúc mà thành, vận chuyển đất đá mà đến, trông chất coi là lôi đài, siêu việt phàm tục thủ đoạn. Lôi đài đỉnh chót, treo lấy một cái dạng cái bát pháp khí, móc ngược ở trên trời, rủ xuống nhàn nhạt thần quang, bao phủ bốn bề. Cực kỳ thần dị. Có tham dự qua vấn đạo đại hội trận thứ hai người, nhất thời nhận ra, cái này chính là đạo môn pháp khí, có thể đem trên lôi đài dư ba ngăn lại, không hướng ra phía ngoài quyết tán. Lôi đài bốn bề, mang theo độ dốc mặt đất hình thành cao kém, bày ra ngồi bảo, chính là khán đài. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng ít nhiều có chút cùng loại sân đấu. Lúc này, khán đài dưới tròi hóng mát đã ngồi không ít người, liếc nhìn lại, một dải ửng đỏ quan bảo, phảng phất một đầu hỏa tuyến. Hô, lạnh quá. An Bình quận chúa từ xe ngựa nhảy xuống, cho đối diện gió lạnh thổi lấy, y phục cổ áo lông tơ màu trắng đông đưa, phụ trợ lớn chừng bàn tay khuôn mặt đỏ bừng. Trưởng công chúa Vĩnh Ninh rèm xe bên lên, không khỏi híp híp mắt, mùa đông sông Đào Xuyên đã đông kết thành băng, cấp trên còn bao trùm lấy tuyết trắng mê mang. Dưới ánh mặt trời, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Hàn phong lạnh thấu xương, bốn bề đao thương như rừng. So với bên ngoài mù quáng tự tin dân chúng, triều đình đám quan chức cũng biết nặng nhẹ, trên mặt mỗi người đều căng thẳng. Trưởng công chúa nhìn về phía hoàng gia vị trí, chỉ gặp hoàng đế đang đứng tại trong quần thần, trên người long bào cực kỳ loa mắt, giờ phút này đang cùng cảnh vương bọn người thấp giọng nói chuyện với nhau. Nàng quay đầu lại đảo qua người bên bờ bầy, liền thấy thư viện đạo viện đội ngũ đã đến. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh chưa về, dẫn đội là tạm để ý thư viện sự vụ Hoa Xanh. Nàng cái ghế bên cạnh bên trên còn đứng lấy một cái màu xám mèo đầu bạc, chính lén lút nhìn qua đạo môn tu sĩ. Đạo viện tại lôi đài bên trái, vẫn là tóc bạc trắng, khí chất mở mịt điện tàng trưởng lão dẫn đội. Tại bên cạnh hắn trên ghế ngồi một cái ăn mặc gọn gàng, mặc giày cỏ thiếu nữ, đầu tóc rối bời rủ xuống một sợi, che khuất mắt phải, này sẽ quên tay, người lạnh nhìn chằm chằm đối diện yêu tộc sứ đoàn. Điện hạ, bên này đi ngồi đi, thiếp thân nữ quan đi tới. Vĩnh Linh nhân một tiếng, thu hồi ánh mắt, hỏi, trấn phủ ti người đâu? Thiếp thân nữ quan nháy mắt mấy cái, nói ra, Tề đại nhân có lẽ là tại tuần phòng, một hồi hẳn là sẽ tới. A, tới. Thật nhiều người. Khi Tề Bình kết thúc tuần phòng, mang theo mấy tên cẩm y đi thật vất vả chen vào tròi hóng mát khu sau, nhịn không được liễu lưới. trên trán sửng sốt làm ra một trán mồ hôi. Sớm biết liền từ cấm quân bên kia đến đây, giữa mùa đông cũng đều không chê lạnh, giọng nói lớn giáo úy đầu đen rau muống. Hồng Tiêu Kiều giật bên dưới cổ áo, lập tức có lượn lờ bạch khí từ trong quần áo đầu xuất hiện, nhiều người như vậy, hô, nóng đến chết rồi. Đi, mang các ngươi sang đây xem luận võ còn không biết dừng. Tề Bình cười cười. Bình thường tới nói, cẩm y các giáo úy lúc này đều nên ở trong đám người tuần tra, chỉ có thiên hộ mới có thể bước ra đi ra. Tề Bình cố ý tìm người thay ca, mang mấy người tới quan chiến. Tới, lúc này, phía trước tròi hóng mát bên trong, Đỗ Nguyên Xuân cũng nhìn thấy hắn, đưa tay chỉ bên cạnh dự lưu chỗ trống. Bên cạnh, còn lại mấy tên thiên hộ cũng đang ngồi, thấy cảnh này, trong lòng phức tạp. Phải biết, ở quan trường bên trong, bài vị, số ghế đại biểu cho rất nhiều chuyện, có thể ngồi tại Đỗ Nguyên Xuân bên cạnh, ý vị không nói cũng hiểu. Không chỉ như vậy, mấy ngày trước đây Mai Yến bên trên, Đỗ Nguyên Xuân mang Tề Bình thăm ra, đồng dạng là một lần tín hiệu. Hồng Lư, Lý Đồng, Mạc Tiểu cùng bọn người đối mặt, đều ý thức được, tư thủ đây là đang đem Tề Bình xem như người nối nghiệp nuôi dưỡng. Ghen ghét là không có, riêng là Tề Bình một năm qua này lập xuống công lao, làm ra sự tích, cũng đủ để làm bọn hắn tâm phục khẩu phục. Chỉ là mỗi khi hồi tưởng lại Tề Bình năm ngoái vừa mới tiến nha môn quan cảnh, mấy người đều vẫn là khó nén tổn thức. Nhất là Hồng Lư, lúc trước hắn còn cố ý làm khó dễ qua người mới này, ai có thể nghĩ tới, thời gian một năm mà thôi, cái này Tây Bắc tới tiểu bộ khoái, liền đã vượt qua bọn hắn. Hắc hắc, lão Hồng, người trước kia còn theo dõi hắn, sợ nữ nhi bị ủi đi, hiện tại thế nào? Hối hận không? Mạc Tiểu cùng thấp giọng nói. Mày dầm mắt to Hồng Thiên Hộ mặt lập tức đen, không có lên tiếng, chỉ là trong ánh mắt đồng dạng phức tạp. Cái này như sao chổi giống như quật khởi người trẻ tuổi, hắn Hồng ra, còn với cao lên sao? Hô, thật là lớn chiến trận, ta lần trước liền không có nhìn thấy Đông Phương sư huynh cùng Vệ Vô Kỵ luận võ, lần này tính bổ sung. Tề Bình xốc lên áo choàng, tại dưới tròi hóng mắt ngồi, nhìn qua phía trước lôi đài, cảm khái nói. Dưới ánh mặt trời, xa xa sông đảo xuyên một mảnh ngân bạch, không có giang phòng, chỉ có lành y Đỗ Nguyên Xuân nói vậy ngươi chờ chút cần phải cẩn thận nhìn, như vậy quang minh chính đại quan sát đỉnh cấp thần thông thuật pháp cơ hội cũng không nhiều. Ách, vì sao cảm giác lời này của ngươi có ý riêng? Tề Bình đột nhiên có chút chột dạ, ánh mắt lấp lóe xuống, nói sang chuyện khác, chờ chút liền muốn đánh đi, Bạch Hổ Kim Cương. Nô, ta nhớ được yêu tộc Bạch Hổ bộ thiên phú thần thông là cương phong đi, đỉnh cấp thần thông, cương phong công thủ đều là cực kỳ cường hãn, toàn lực phòng ngự thậm chí có thể cản thần ẩn một kích mà không chết, duy nhất thiếu hụt là đỉnh phong tiếp tục thời gian ngắn, nặng bộc phát, chỉ cần kéo dài thời gian sẽ rất nhanh suy yếu. Phương pháp tốt nhất chính là kéo dài, Hoa Nhiên sư tỷ chính là thổ hành tu sĩ, hậu thổ sinh tức, kinh lực không dứt, đồng dạng là am hiểu phòng ngự thần thông, chẳng lẽ muốn liều tiêu hao chiến? Hắn nói một hơi một đống, nghe được mấy tên thiên hộ sửng sốt một chút. Sau lưng Bùi Thiếu Khanh mấy người cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Tề Bình vì quan chiến còn sớm làm bài tập. Chương 360, trận đầu, Hoa Nhở Ý Hẹn Vỡ Bạch Hổ 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 360, trận đầu, Hoa Nhở Ý Hẹn Vỡ Bạch Hổ 5000 chữ cầu đặt mua, 2, nhưng mà chỉ có Đỗ Nguyên Xuân biết, Tề Bình cũng không phải là trước đó chuẩn bị, mà là một tháng kia bù lại kết quả. Hiệu quả rõ rệt. Đỗ Nguyên Xuân cười cười, nói ra, Hòa Xanh nói ngươi tiến bộ thần tốc, xem ra lời nói không giả, không sai, đối mặt Bạch Hổ bộ tộc, phương pháp tốt nhất chính là kéo tới đối phương kiệt lực, nhưng có một chút ngươi nói sai, Hoa Nhiên tuy là thổ hành tu sĩ, lại không phải phòng thủ tính cách, à, cái này cùng nàng xuất thân cũng có quan hệ. Tề Bình hiếu kỳ nói, ngài có thể cho ta nói một chút nàng sao? Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, nhìn về phía đạo viện phương hướng, cái kia một bộ thổ phỉ tư thế ngồi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thiếu nữ, hơi xúc động nói, ngươi nhìn nàng rất nhỏ đúng không? Nhưng trên thực tế, niên kỷ so ngươi còn lớn hơn, chỉ là bởi vì công pháp tu hành duyên cớ, lộ ra tuổi còn nhỏ, trên thực tế đã hơn 30 tuổi. Tề, cái này thật không có nhìn ra. Tề Bình liễu lưỡi, bất quá lại ngẫm lại ngư toàn cơ, niên kỷ hẳn là cũng không nhỏ, nhưng nhìn xem hay là 27-28 dáng vẻ, cũng là bình thường. Hơn 30 năm trước ra đời. Tề Bình đối với cái số này có chút mất cảm. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, gật đầu, không sai, chính là Tây Bắc chiến dịch kết thúc trước sau, nàng giống như ngươi, đều là Dự Châu người sống, chỉ là mấy tuổi thời điểm, trong nhà không lớn thôn trang bị man tộc binh sĩ chu diệt, khi đó, Tây Bắc chiến dịch đã tới kết thúc rồi, man tộc triệt binh. À, ban đầu man tộc là chuẩn bị công chiếm xong đến Tây Bắc địa vực, cho nên giết chóc còn không phải quá nhiều, dù sao man tộc nhân khẩu thiếu, chiếm xuống đến chỗ này phương, cũng cần nhân khẩu trồng trọt, cần người tổng sự thương mộ, chờ đến binh bại lúc, chỗ nào còn cố kỵ cái này. Một đội man binh bọn vào Hoa Gia thôn, toàn bộ thôn mấy chục thanh người gần như không may mắn thoát khỏi, chỉ có nàng bị phụ mâu giấu đi, may mắn thoát khỏi tại khó, bị một đường truy sát man tộc đạo mộ hển và tu sĩ Thủy Nguyệt Chân Nhân cứu. Thủy Nguyệt Chân Nhân muốn định đem nó tặng người thu dưỡng, nhưng phát hiện ngoài ý muốn, nàng không ngờ khai thiếu, tư chất tu hành cực cao, cho nên liền đem nó mang về đạo viện thu dưỡng. Tề Bình sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái kia nhìn xem có chút khí chất vô lại sư tỷ lại có như vậy thân thế bi thảm. Thủy Nguyệt Chân Nhân, năm đó bị kia đạo môn thứ nhất nữ tu. Tề Bình lại chú ý tới cái tên này. Đạo chiến trước giờ, Ngư Toàn Cơ từng tại cùng hắn nói chuyện phiếm lúc, nói lên, sư tôn của nàng liền gọi cái tên này. Chỉ là về sau đi Vân Du rồi, không biết tung tích. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, nói Thủy Nguyệt Chân Nhân thiên phú vô cùng tốt, chỉ là tính cách chơi lười, không thích thu đồ đệ. À, cái này cùng ngươi sư tôn đổ nhất mạch tương thừa, thêm nữa Hoa Nhiên thổ hành thiên phú tốt nhất, thuộc tính trái ngược, liền do các trưởng lao khác nhận lấy dạy bảo, nó tiến bộ thần tốc, chính là năm đó đạo môn đệ nhất thiên tài, chỉ là bởi vì còn nhỏ mắt thấy đồ sát, nơi này nhận lấy kích thích hắn chỉ huyệt thái dương, nói, thường xuyên làm ác mộng, mà mỗi lần nằm mơ, đều sẽ táo bạo mất khống chế, chính nàng tận lực phong tồn đoạn ký ức kia, nhưng cũng dẫn đến trí nhớ cực kém, thường xuyên quên đông quên tây. Thì ra là thế. Tề Bình giật mình, hắn trước đây còn kỳ quái, chính hắn tấn cấp thần thông sau, trí nhớ đều lại lần nữa tăng cường. Hoa Nhiên thân là đỉnh cấp thần thông, làm sao còn sẽ trí nhớ kém? Nguyên lai là ký ức bị phong ấn. Đỗ Nguyên Xuân thở dài, nguyên nhân chính là như vậy, nàng đối với ma tộc, liên quan cùng là dị tộc yêu tộc đều cực kỳ phản cảm. Những năm này hành tẩu tại đại lục nơi lịch luyện, chuyên môn săn giết man tộc vu sư, về sau lại chuyển đi đánh giết ứng phái yêu tộc. À, tu hành giới cùng phàm tục là hai bộ quy tắc, cái này cũng không sẽ dính dấp đến thế tục. Tề Bình trầm mặc, dưới tròi hóng mát còn lại Cẩm Y Lệ cũng đều trầm mặc xuống, bọn hắn đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói những này. À, nếu không có nàng thần hồn có vấn đề, thực lực chỉ sợ còn tại trần phục dung phía trên. Đỗ Nguyên Xuân tiếp hận nói. Hồng Tiêu Kiều có chút sầu não, thân là nữ tử, nàng luôn luôn so còn lại nam Cẩm Y càng dễ cộng tình chút. Lúc này, nhìn về phía Hoa Nhiên ánh mắt đều mang một chút đồng tình. Mặc dù người ta một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nàng. Lúc này, trên lôi đài, cái kia tương tự bình bắt đột nhiên chấn động, phát ra tiếng chuông du dương. Tiếng chuông quét sạch tứ phương, chỉ một thoáng đè xuống bên ngoài lít nha lít nhít, kinh đô dân chúng tiếng ồn ào. Mọi người ngậm miệng lại, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía bờ sông trên đất trống, trong màn sáng kia lôi đài. Phía chính bắc vị, trung ương nhất đế, hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, thản nhiên nói, không còn sớm sủa, liền bắt đầu đi. Yêu tộc đế, lớn tuổi yêu nữ chi cơ tính bình tĩnh nói, tốt. Nói, trong sứ đoàn, một tên đại hán khôi ngô đằng một chút, nhảy lên lôi đài. Cả người xuyên qua màn sáng sau, phản phất phóng đại chút, cũng không phải là thuật pháp, mà là đỉnh đầu pháp khí tác dụng, sẽ đem trên lôi đài hình ảnh phóng đại, địa phương tốt liền quan sát. Giờ phút này, khi Bạch Hổ Kim Cương ngang nhiên lên đài, tất cả mọi người thấy rõ trận đầu bên trong, yêu tộc phái ra cường giả. Khôi Ngô viễn siêu nhân loại thân cao, ở trần, chỉ mặc một đầu quần dài. Cái kia hở ra cơ bắp, hiện ra kim loại sẫm trắng, tràn ngập lực bộc phát. Sau cổ, từng cây cương châm giống như lông dựng lên, từ đỉnh đầu, một dải dọc theo xương sống đến xương đuôi, sống lại mọc ra một cái đuôi hổ đi ra. Trên khán đài còn trấn định, mà xa xa dân chúng không khỏi phát ra một chút bối rối. Hơn 300 năm, dân chúng đều không có gặp qua chân chính yêu tộc. Giờ phút này nhìn thấy nhân loại kia bên ngoài, nhưng lại manh thu đặc thù Bạch Hổ bộ thần thông, tự nhiên giật mình. Thứ, đây là lão hổ hay là con nhím à, nhiều như vậy lông đi ngủ không đâm khó chịu sao? Trên khán đài, Tề Bình Yên lặng đầu đen rau muống. Bất quá nói tới nói lui, cũng không dám mảy may khinh thị. Tại cố chỉ lâu bên trong bút ký, trong thư tịch, hắn nhìn qua quá nhiều, nhân tộc thiên tài cùng Bạch Hổ yêu tộc đối chiến ví dụ. Có năm đó khu trục yêu tộc trong chiến tranh, cũng có cái này hơn 300 năm đến, nhân tộc tu sĩ tại nơi lịch luyện cùng yêu tộc chém giết tu hành ghi chép. Mỗi một phần bút ký đều là dùng máu, thậm chí sinh mệnh gọi. Tề Bình chỉ cho là những bút ký này là đế quốc thư viện người tu hành có thể lấy duyệt, nhưng hắn không biết là, hắn một tháng qua nhìn qua rất nhiều tư liệu, đều không phải là thư viện đệ tử có tư cách đọc. Tại chính hắn không có ý thức được thời điểm, liền đã hưởng thụ lấy vượt mức bình thường quyền hạn. Cùng lúc đó, đạo môn đế hất lên ngôi sao màu đen đạo bảo, lão học cứu bộ dáng điện tàng trưởng lão quay đầu nhìn về phía bên người. Thủ hành thiếu nữ ngồi tại đại ủy gỗ lim bên trên, một cái chân cong lên, chống đỡ khuỷu tay, nhắm mắt nghỉ ngơi, một cái chân khác lắc lư ở trong không khí, một đôi mài hỏng giày có không nhiễm nửa điểm bụi đất. Coi chừng nghe được điện tàng trưởng lão thanh âm, Hoa Nhiên bỗng nhiên chống ra hai con ngươi, che giấu tại nghiêng tóc cắt ngang trán dưới trong hốc mắt lộ ra một cỗ sâm hàn, khỏe miệng khoa trương giơ lên, lộ ra sâm mạch rằng, phải cẩn thận là nó. Nói, nâng lên vai hàm quay đầu phi nổ bãi nước bọt. Kẹt kẹt nước bọt chảy ra mà ra, đánh vào một tên cấm quân trên trường thương. Tinh thiết trường thương phát ra một tiếng chói tai mà tuyệt vọng gào thét, phản phất bị đạn bắn trúng. Trong nháy mắt cuốn lượn lom đi vào, lưu lại một cái hố sâu. Cấm quân hai sau đó lui, trường thương rời tay bay ra, ngẩng đầu lên, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp một cỗ khói bụi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thủ hành thiếu nữ thân như là tháo, tại dưới vạn chúng chú mục, xét qua một đạo đường vòng cung, hướng lôi đài chạy đi. Sau lưng, bụi đất tung bay. Trên lôi đài, đông, một thân đoàn đả, song quyền nắm chặt, lộn xộn tóc đen khoác vẩy đạo môn thiên kiêu sách như thiên thạch giống như rơi xuống đất, dưới chân bày ra nham thạch rắn nước, đẩy ra từng vòng màu vàng đất khói bụi. Đối diện, Bạch Hổ Cương châm giống như lông dựng lên, hai cái mắt dọc nổi lên màu đỏ như máu, tự giới thiệu, yêu tộc Bạch Hổ bộ Kim Cương. Hoa Nhiên càn rỡ cười to, nói lời vô dụng làm gì, Lan. Dứt lời, nàng nâng lên cánh tay phải thành trường đao, nghiêng nghiêng một bổ. Cùng manh chân nguyên từ nó hai chân rót vào đại địa, trong chốc lát, cả tòa lôi đài chấn động, trên sàn nhà, xốc xếp cục đá bắt đầu như địa chấn nhấp nô. Trầm thấp nổ vang truyền lại nhập mỗi người mà nghĩ, phản phất, địa long đi tuần. Coi chừng, dưới đài, một tên yêu tộc đại sứ nghẹn nào. Bạch Hổ Kim Cương con ngươi đột nhiên co lại, cả người thân eo vặn một cái, như đạn pháo hướng về hậu phương đội vàng tối lui. Phanh! Cùng lúc đó, hắn nguyên bản đứng yên vị trí, hung mãnh đâm ra một cây kiên cố sắc bén của đá. Không phải một cây. Phanh! 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 Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, từng cây cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, loạn thạch bắn tung tóe, như là trọng quyền đuổi theo Bạch Hổ thân hình, không có nửa điểm dừng lại. Trong chớp mắt, cả tòa trên lôi đài đã dâng lên mười mấy cây cây cột, vờn quanh nửa vòng, tựa như tàn phá cổ La Mã cung điện. Trên khán đài, Tề Bình có chút hắc khí, chợt liền nghe bên cạnh truyền ra một tiếng kinh hô. Đấu chương xong, chương 361, hồi ức, 1, chương 361, hồi ức, 1, chương 361, hồi ức tại luận võ bắt đầu trước, mọi người đã ở trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi chân chính nhìn thấy đỉnh cấp thần thông giao thủ, vẫn khó tránh khỏi trong lòng rung động. Vừa mới xuất thủ, liền bất phàm. Trên lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá và mèo, cao ngất, như là từng cây răng, dưới đáy thô to, càng đi lên, liền càng sắc bén. Mà hết thảy này, phát sinh đều cực nhanh, tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, Song Vương liền cho thấy uy năng kinh khủng. Đỗ Nguyên Xuân nói không sai, Hoa Nhiên cũng không phải là phòng thủ tính cách, cho dù đối thủ là lấy công phạt chứ danh hổ yêu, cũng vẫn lựa chọn xuất thủ trước. Trên khán đài, người vây xem hoa mắt thần mê, kinh đô dân chúng hưng phấn khuôn mặt đỏ lên. Tề Bình đồng dạng nhìn chăm chú lôi đài, không ai chú ý tới, con ngươi của hắn chỗ sâu, thần phù bút hư ảnh tự hành hiện hiện, bắt đầu vẽ phòng theo ghi chép trước mắt thuật pháp. À, thẳng đến nữ cầm ý nghẹn nào, Tề Bình trong con mắt phản chiếu lôi đài cảnh tượng mới phát sinh biến hóa. Trên lôi đài, bị từng cây cột đá ép chạy nửa vòng bạch hổ giận dữ, hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Hoa Nhiên càng như thế hung hãn. Lúc này, nó đông nhiên gào thét một tiếng, râu tóc đều dựng, hổ mâu nhất thời hóa thành đường đỏ, bắp thịt quần quận trên thân thể, gân xanh như thô to con rùn, nhúc nhích bò sát, cực kỳ đáng sợ. Nó một cước đá trước, dưới chân cột đá ứng thanh đứt gãy, tiếp theo, nó tay phải cơ bắp chuẩn bị hở ra, năm ngón tay mở ra, hung hăng một đổ. Không gian bật mèo, đẩy ra gợn sóng, bạch hổ cánh tay phải có chút chầm xuống, nắm lấy một cái chuôi truy, tiếp theo, một thanh tạo hình khoa trương đại truy từ trong không khí rút ra. Trôi nằm trống rỗng, như quân nhân luyện lực tại đá, đầu truy phảng phất do hai khối thức khối đá ghép thành, góc cạnh rõ ràng, lớn như cối xay. Vừa mới rút ra, đỏ trắng giao nhau lôi đỉnh tràn ngập, phát ra điện cao thế cơ bạo tạc giống như nổ vang. Nhân tộc cam hiểu luyện chế pháp khí, yêu tộc đồng dạng có đúc binh đại sư. Chết. Bạch hổ gào thét một tiếng, một chân đạp ở trên cột đá, cùng bạo chân nguyên như lôi đỉnh, tại trên cự truy lượn lờ ra tương tự hồ quang điện vết tích, ken ken rung động. Không phải lôi đỉnh, hơn hẳn lôi đỉnh. Một giây sau, nó thân eo bốn éo, cự truy rời khỏi tay, to bằng cái thất vũ khí xoay tròn như máy xay gió, tốc độ nhanh chóng, lôi ra tàn ảnh. Tiếng gió nơi này khắp phá toái, phát ra ô ô sụt sùi. Trong khán đài bên ngoài, vô số người theo bản năng hét lên kinh ngạc âm thanh, trơ mắt thấy, vầng kia trong chóng đập chúng thổ hành thiếu nữ. To lớn, tràn ngập lực áp bách cự truy, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mờ mịt luống cuống thiếu nữ, lẫn nhau tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong đám người, một số người tránh ra bên cạnh đầu đi, có đại nhân bưng kín hải tử con mắt, tựa như một giây sau, cái kia khí chất vô lại nữ hải liền sẽ bị nện thành thịt nát. Nhưng mà ngay sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, cái kia xoay tròn cự truy lại xuyên qua Hoa Nhiên thân thể. Tàn ảnh. Bùi Thiếu Khanh bật thốt lên. Nguyên lai lưu tại nguyên địa, chỉ là tàn ảnh, Hoa Nhiên chân thân đã trước thời gian bật lên, dây cỏ rắn cự truy quy tích, trà sát đi qua. Người nàng giữa không trung, thân thể đột nhiên lấy trái với cơ học hình thức, bị lực lượng vô hình một đẩy. Phanh tiếng gió pha toái, cả người cười lạnh hướng đối thủ công tới. Mà cái kia xoay tròn như máy xay gió cự truy, thì tại mọi người hoảng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ, hướng lôi đài một bên khán đài bay đi. Một tên quan viên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngẩng đầu, thái dương bị cự truy che khuất, bóng ma khổng lồ bao phủ hắn. À, sợ hãi la lên chưa từ trong cổ họng lăn ra, cái kia lượn vòng chiến truy đột ngột dừng lại. Như là bị lực lượng vô hình liên lụy, đầu truy khoảng cách màn sáng biên giới chỉ có khoảng cách của một quả đấm, lồng phòng ngự ứng kích sinh sôi, lấp loé ánh sáng năm màu, điên cuồng rung động. Thứ này trở về. Tề Bình nghe được sau lưng giọng nói lớn giáo bí hô. Trên lôi đài, thân cao 2 mét, ở chân bạch hổ kim cương đôi mắt nhắm lại, nhìn chăm chú chạy vội tới Hoa Nhiên, ngoan lệ cười một tiếng. Đang phi nước đại thiếu nữ chỉ nghe sau lưng tiếng gió nghẹn ngào, chiến truy này lại bỗng nhiên lượn vòng, bay ngược ra đến, lấy càng khủng bố hơn tốc độ, từ phía sau lưng đánh tới. Ngự binh. Bạch hổ tộc thần hồn không mạnh, xác nhận pháp khí đặc thù thư viện dưới trời hóng mát, Trần Phục dung hít mắt, thấp giọng nói: lấy màu xám mèo đầu bạc bộ dáng kỳ nhân tứ tiên sinh truyền âm, hèn hạ vô sỉ. Hoa Xanh bọn người nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi còn có mặt mũi nói người khác, đối với một cái này lại cũng không lo lắng. Quả nhiên, trên lôi đài, đang phi nước đại Hoa Nhiên sau đầu phảng phất sinh con mắt, dưới chân bùn đất hở ra, trong chớp mắt đâm ra một cây gần dài 10 mét của đá, ngạnh sinh sinh đưa nàng đỉnh hướng lên bầu trời. Và anh, chiến truy lượn vòng, cột đá ứng thanh đứt gãy, lấy hai người làm trung tâm, nổ tung hình cái vòng thổ lãng. Hoa Nhiên quả quyết nhanh lùi lại, quỳ một chân trên đất, tay phải ấn trên mặt đất, một đạo thô to vết rách. Răng rắc răng rắc, điên cuồng hướng phía trước kéo dài, cuối cùng rõ ràng là một lần nữa nâng lên chiến truy bạch hổ kim cương. Đất nước, dưới trời hóng mát, Tề Bình than nhẹ một tiếng, một bên tùy ý thần phù bột phi chép, một bên cảm khái, chỉ cần ở trên mặt đất, thủ hành thủ đoạn của tu sĩ chính là vô tận. Mà vị sư tỷ này cho thấy hắn dũng, cũng cùng hắn nhìn qua trong bút ký ghi lại thủ hành tu sĩ khác lạ. Chỉ là cái này mở màn mấy hiệp, hắn tự nghĩ nếu là mình ở trên này, chỉ có bị ngược phần. Lúc này, bạch hổ kim cương hai chân đặt đất, xương đuôi cuối cái đuôi một khúc, bắn ra, cả người trong nháy mắt bên cạnh rời. Tránh đi dưới chân vỡ ra đại địa, hai tay phía sau kéo lấy cối xay kia lớn chiến truy hướng Hoa Nhiên trùng sát, cận chiến ý đồ rõ ràng. Tề Bình nhướng mày, gấp chằm chằm hiện trường, tự hành tại trong đầu thôi diễn ứng biến sách lược. Trên lôi đài, Hoa Nhiên không trốn không né, nàng lặng lặng đứng tại lôi đài một bên, lạnh thấu xương hàn phong thổi nàng tóc đen loạn như cỏ dại, đoàn đả quần áo liệp liệp vũ động, nàng lặng lặng ngắm nhìn băng băng mà tới đối thủ, sợi tóc che lấp lại con ngươi dần dần sáng lên, màu vàng đất điểm sáng từ nàng quanh người hiện hiện, từ dưới chân sàn nhà đá xanh dâng lên, cái kia từng hạt màu vàng đất ánh sáng như là hạ dạ đom đóm hướng bầu trời bay lên. Động tác của nàng phảng phất cũng chậm xuống tới, chỉ gặp nàng đông nhiên nâng lên chân trái, nằm ngang đạp nhẹ một bước, dây cỏ sát quan nền đá gạch, lưu lại một đạo đen kịt vết cháy, hơi có chút phiếm hồng bàn chân chống đỡ dày cỏ cạnh ngoài nô ra. Gió lạnh thổi nàng ống quần thùng lên. Hoa Nhiên bình tĩnh ngẩng đầu, đông nhiên hai tay tại trước ngực vây quanh, không ai biết cái tư thế này ý vị như thế nào.
Thẳng đến một giây sau, cổ tay nàng hơi đổi, hai cái hướng tay của mình bỗng nhiên lật ra ngoài. Thiên địa động. Dầm 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 lôi đài bỗng nhiên lay động, cuồn mạnh chân nguyên ngưng tụ thành gió, trên lôi đài, cái kia từng mảnh nặng nề đá xanh, bỗng nhiên bùng lòng đứng lên. Lan. Hoa Nhiên nghe răng cười một tiếng, chỉ hướng phía trước đẩy. Dầm dầm vô số phiến đá như trong gió lá rụng, từ mặt đất thoát ly, như là trong biển trùng điệp sóng lớn, hướng đối thủ đập đi qua. Bạch Hổ Kim Cương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ cao, chiến truy múa thành luân bàn, tại trước người ngăn cản đánh tới thổ lãng. Vâng, vâng, vâng. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài phảng phất biến thành vũ bùn, cái kia tung bay phiến đá, bùn đất hình thành sóng lớn, tại trong gió lạnh trùng điệp không thôi, đập Bạch Hổ Kim Cương gầm thét liên tục, không ngừng lùi lại. Toàn bộ lôi đài cũng bao phủ tại màu vàng đất trong bụi mù, cắt bay đá chạy, hôn thiên hấp điện. Trên khán đài, hoàng đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, nắm chặt chỗ ngồi làn can bàn tay nắm chặt. Bên cạnh, màu đỏ chốt váy xòe, hồ mị tử bộ dáng quý phi dài nhỏ đôi mắt nheo lại. Đám quan chức sắc mặt cũng là rung động, ý tám, nếu như nói lúc trước vấn đạo đại hội bên trên đấu võ, còn chủ yếu so đấu chính là đạo nhận biết. Khách quan văn nhã. Cái kia trước mắt đỏ sức, chính là đúng nghĩa chém giết, đánh vào thị giác lực mãnh liệt, kinh đô dân chúng cơ hồ thấy choáng. Một chút quân nhân hưng phấn mà khuôn mặt đỏ lên, dùng sức cơ nắm đấm, đánh thật hay, đánh thật hay. Đánh nó, đánh nó. Cảm xúc cao. Nhưng mà những người tu hành nhưng lại chưa buông lòng tâm thần, ánh mắt của bọn hắn càng độc ác hơn, có thể xuyên thấu qua khói bụi, nhìn thấy chi tiết. Phen này thanh thế mặc dù to lớn kinh người, nhưng hiệu quả chưa hẳn quá tốt. Trấn phủ ti khu vực, Hồng Tiêu Kiều kích động nói, thật là lợi hại, lần này con hổ kia thảm rồi đi, kết thúc rồi hả? Chương 361, hồi ức 2, chương 361, hồi ức 2, Tề Bình lắc đầu, nhìn chằm chằm lôi đài, ánh mắt nghiêm trọng, còn không có. Quả nhiên, khi khói bụi dần dần tan đi, núi kêu biển gầm thanh âm im bặt mà dừng, toàn bộ lôi đài ổ gà lẩm chậm, một mảnh hỗn độn. Mà trong hố đất lại như cũ đứng lặng lấy thân ảnh cao lớn. Trong bụi mù, dẫn đầu bước ra một cái mọc đầy lông trắng bàn chân, giày đã rách dưới, quần dài cũng bị lông tóc căng nước. Hoa Nhiên đôi mắt nhíu lại, chỉ thấy Bạch Hổ đẩy bụi đất đi ra, bên ngoài thân hào quang sáng tối chập chờn, khóe miệng thấm ra một tia huyết dịch, đưa tay bình tĩnh lau đi. Trong mắt của nó màu đỏ tươi như máu, bên ngoài thân, từng sợi chân nguyên từ thân thể bắn ra, hướng bầu trời hội tụ. Tiếp theo, trong tiếng kinh hô, một đầu lầu nhỏ giống như mãnh hổ lộng lẫy hiện lên ở sau lưng nó. Đó là chân nguyên ngưng tụ mãnh hổ, như thật như ảo. Màu đỏ tươi hổ mâu lộ ra hai bó hồng quang, xuyên thấu khói bụi, như là hai cái hỏa hồng đèn lồng, mang theo chấn động tâm hồn lực lượng. Bạch Hổ thần thông, Tề Bình nhẹ nói. Trong đầu hiện ra chính mình bù lại qua tư liệu, ý thức được song phương đến cuối cùng quyết đấu thời điểm. Cẩm Y Liệp bọn họ cũng chuyên chú nhìn lại, yêu tộc sứ đoàn bên kia cũng hết sức chăm chú. Trên bầu trời ẩn ẩn có mây đen hội tụ, tiếp theo thổi lên lạnh thấu xương cương phong, ánh nắng biến mất. Đột nhiên, Bạch Hổ Kim Cương hít một hơi thật sâu, chợt hung hăng phun ra. Sau lưng nó, chân nguyên kiêm ngưng tụ mãnh hổ cũng làm ra gào thét tư thái. Giống, trong chốc lát, tiếng gầm gừ nổ tung hình cái vòng khí lãng. Trên lôi đài bùn đất như sóng biển giống như hướng hai bên nhấc lên, mênh mông chân nguyên ngưng tụ thành vô số màu bạc phong đao. Giờ khắc này, cuồng phong gào thét, gió biến thành sắc bén nhất vũ khí. Trên khán đài, vô số người trái tim bỗng nhiên nắm chặt lên, lo âu nhìn về phía Hoa Nhiên, sau đó, đám người ngây ngẩn cả người, chỉ gặp khóe miệng kia treo khí chất vô lại nụ cười thiếu nữ, đột nhiên bật cười một tiếng. Tiếng cười kia phát ra kim loại bù bù, cuồng phong cũng không cách nào che giấu. Tiếp theo, nàng đồng dạng bước ra một bước, tới một bước, cả người liền biến mất. Thổ độn, có người lên tiếng kinh hô. Tiếp theo, tại trước mắt bao người, Bạch Hổ Kim Cương phía sau, bùn đất như suối phun giống như, một chút xíu dâng lên. Vô số đất đá ngưng tụ, hướng Hoa Nhiên bay đi, tại nàng quanh người, ngưng tụ làm một tòa nham thạch màu đen đúc thành khối giáp. Chỉ là một cái hô hấp công phu, nàng liền biến thành thân cao 5 mét thạch cự nhân, hữu quyền giơ lên, ầm vang đập xuống. Quyền thứ nhất, sau đó là quyền thứ hai, quyền thứ ba. Bạch Hổ tại phát giác được nguy cơ trước tiên, liền đã vung lên chiến truy, mãnh hổ hư ảnh cũng vồ giết tới. Nhưng mà, hết thảy ngăn cản đều bị thạch cự nhân như huyễn ảnh nắm đấm liệt diện. Song phương chân nguyên nơi này khác, lấy nguyên thủy nhất tư thái va chạm. Lôi đài sụp đổ, Bạch Hổ bị đánh một chút xíu hướng mặt đất sụp đổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bờ sông đảo xuyên, vô số đạo trong ánh mắt, tên này yêu tộc thần thông bị Hoa Nhiên đánh tơi bời, lại không hề có lực hoàn thủ. Trên khán đài, truyền ra một mảnh tiếng hấp khí, Trần Phục Dung niết miệng, vuốt vuốt cổ, thầm nói, quá tàn bạo, quá tàn bạo. Màu xám mèo đầu bạc bộ dáng tứ tiên sinh liễu lơi, kích động vỗ cánh, đạo viện người chính là như thế thô lỗ, có nhục nhã nhặn. Nói khẩu chiến, nhưng thanh âm không thể nghi ngờ là mang theo ý cười. Mang theo kính mài pha lê, một bộ trường bào màu xanh nhạt hòa xanh cũng thần sắc hơi chậm. Đạo môn phương hướng, điện tàng trưởng lão khẽ gật đầu, lấy đám người nhãn lực đã nhìn ra, tuy đều là thần thông, có thể Hoa Nhiên tại trận luận võ này bên trong cho thấy cường đại áp chế lực. Trên khán đài, triều đình đám người cũng là khẽ gật đầu, cái kia cuồng mãnh khí lãng bị quang cháo hoàn mỹ ngăn cản lại đến, trưởng công chúa khỏe miệng giơ lên, an bình quận chúa lại sợ, lại kích động. Sau lưng như biển trong đám người, kinh đô dân chúng nhìn vỗ tay khen hay, an no thỏa mãn, đã có người sớm hoan hô lên. Bạch Hồ thua. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, trên mặt không có quá nhiều ngoại ý muốn cảm xúc, thậm chí có lòng dạ thanh thản cầm lên rượu hướng, nhấp một hớp. Không thích hợp nhưng mà, Tề Bình lại đột nhiên mở miệng. Đỗ Nguyên Xuân, Dư Khánh, Hồng Lư bọn người ngạc nhiên nhìn về phía hắn, lúc này mới phát hiện, không giống với trên khán đài những người còn lại, thời khắc này Tề Bình sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hai đầu lông mày lộ ra bất an. Hắn đột nhiên nói ra, các ngươi nhìn yêu tộc sứ đoàn, nhìn xa tiên sinh, hắn quá trấn định. Đám người nhìn lại, quả nhiên phát hiện,
Trong sứ đoàn tuy có rối loạn, nhưng mặc áo bào đen xà tiên sinh lại một bộ bình chân như bại bộ dáng. Tề Bình nói ra, gia hỏa này không phải cái rất có lòng dạ, điểm ấy từ Mai Yến bên trên trước mặt mọi người thất thố liền có thể nhìn ra, lúc này rõ ràng trận đầu phải thua, làm sao lại không có chút nào dị dạng. Đỗ Nguyên Xuân ánh mắt cũng thay đổi, ngươi nói là Tề Bình lắc đầu, không biết, nhưng có lẽ còn có hậu chiêu. Hậu chiêu? Đám người nghi hoặc, dưới mắt thế cục, Hoa Nhiên có lẽ đều không có xuất toàn lực, liền ép tới Bạch Hổ thổ huyết, còn có thể như thế nào lật bàn. Tề Bình cũng nghĩ không ra được, nhưng bất an trong lòng lại càng ngưng trọng. Đúng vào lúc này, trên lôi đài, bị đánh bên ngoài thân cương khí điên cuồng run rẩy, từng thanh chảo máu Bạch Hổ dốc hết toàn lực, đem chiến truy kháng lên đỉnh đầu, chống lên một cái hình khuyên cái lồng, đau khổ chảo chống. Nó chân nguyên điên cuồng trượt, mà đến từ đỉnh đầu công kích, nhưng không có nửa điểm yếu bớt. Phải thua nó trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên cắn răng một cái, trong con ngươi màu đỏ tươi chảy ra hai đầu huyết lệ. Tại đầu hổ bên trên, máu tươi hội tụ, ngưng kết thành một cái kỳ quái đồ án. Chợt, đồ án tiêu đốt, hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, khuyết tán ra đến. Cuốn tại hắc thạch trong khải giáp, điên cuồng đánh người Hoa Nhiên trước mắt đột nhiên hoa một cái. Nàng phát hiện chính mình biến mất tại trên lôi đài, trên thân không có khôi giáp, cũng không còn là thói quen đoàn đả, tay chân co lại rất nhiều lần. Nàng biến thành một cái 3 năm tuổi nữ đồng, mặc y phục vải thô, tóc đen lên đỉnh đầu trói lại hai cái chiêm chiếp. Nàng giấu ở một cái trong hầm ngầm, chung quanh một vùng tăm tối, đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng khóc cùng man tử dữ tợn cười to. Nàng núp ở trong bóng tối, nho nhỏ thân thể đoàn thành một đoàn, ôm thật chặt đầu gối, không dám đi ra ngoài, cũng không dám động, trong đầu chỉ có mâu thân căn dặn, ẩn nấp cho kỹ, đừng đi ra, đừng đi ra. Nước mắt trên mặt không chỗ ở chảy xuôi, nàng nghe lời bưng kín miệng của mình, lại dùng cánh tay gắt gao che lỗ tai, ngơ ngơ ngắc ngác, không biết qua bao lâu, thế giới yên tĩnh trở lại. Nàng rốt cục lấy dũng khí, cố gắng từ trong hầm ngầm chui ra, gỡ ra đắp lên cấp trên rơm rạ cùng tạp vật. Sau đó, nàng nhìn thấy thiêu đốt không lớn thôn tràng, lượn lờ dâng lên khói xanh, xé ra bụng thi thể, bị lột sạch quần áo nữ thi. Nàng lảo đảo, kêu khóc, hô hào cha cùng mẫu thân, rốt cục tại một chỗ miệng giếng phát hiện hai bộ thi thể. Nàng ngồi sập xuống đất, toàn thân run rẩy, điên cuồng run rẩy, hai mắt trống rỗng, co rúm lại cong lên hai chân, ôm lấy đầu gối. Thương kia từng sợi thiên địa nguyên khí hướng nàng hội tụ. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời xẹt qua một đạo hào quang màu xanh nước biển, một tên nữ đạo nhân sắc mặt băng hàn rơi vào trong thôn, thần thức quét sạch tứ phương, sau đó phát ra một tiếng nhẹ đều. Trên khán đài, An Bình quận chúa đột nhiên nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao bất động? Tiếp lấy, triều đình đám quan chức đều kinh ngạc phát hiện, trên lôi đài thạch cự nhân đột nhiên bất động, đất đá vỡ vụn tán loạn, hiện ra Hoa Nhiên chân thân. Nàng mơ mịt đứng tại một mảnh gạch ngói vụn trong phế tích, hai mắt trống rỗng vô thần, thân thể run rẩy, run rẩy. Reo hò đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, vô số mặt người lộ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vì sao bất động? Đường Xa ghế, điện tàng trưởng lao thấy thế, sắc mặt đột biến, nguy rồi yêu tộc ghế, Xà Tiên Sinh khẽ miệng giơ lên. Trên lôi đài, Hoa Nhiên mở mịt đứng đấy, nhìn qua bốn bề trên khán đài, những thân ảnh kia, cảm thụ được vô số đạo đến từ kinh đô ánh mắt của dân chúng. Phản phất lỗ thai rót nước, những cái kia thanh âm huyền áo, trở nên không gì sánh được mơ hồ, trên khán đài mọi người tiếng la, cùng mình cách một thế giới. Nàng luôn cũng đứng đấy, nị nó nói, ta vì cái gì ở chỗ này? Ta muốn làm gì? Ai có thể nói cho ta biết? Ta quên. Đáng chết, quên a. Quên một giây sau, một đầu màu bạc, nhuốm vết máu đuôi hổ gào thét mà đến. Vạch phá không khí. Hoa Nhiên bản năng hai tay giao nhau, tại trước người đó đỡ, cả người phanh một tiếng, bị quất bay, rơi xuống lôi đài. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tấu chương xong, chương 362, vấn đề chương 362, vấn đề chương 362, vấn đề Hàn Phong cuốn qua bờ sông Đào Xuyên, trên lôi đài khói bụi chậm chậm tan đi, mà trong đám người tiếng hoan hô lại phảng phất bị nhân xuống đỉnh chỉ khóa, im bặt mà dừng, lập tức biến mất không thấy. Xảy ra chuyện gì? Vô số người cứ thế tại nguyên chỗ, trong lòng dâng lên đồng dạng nghi hoặc, tình thế nghịch chuyển quá mức đột ngột. Đến mức, rất nhiều người nhìn qua một màn này, thậm chí cũng còn không có tìm hiểu được tình huống. Đám người một góc, Tề Thủ Tổ ba người cũng mờ mịt nhìn qua, Vân Thanh Nhi trong tay Lê Đông Lạnh đều mất rồi, ngó ngó lôi đài, lại ngó ngó bên cạnh Gia Gia, trong mắt to tràn đầy mờ mịt. Giao Quang che mặt trên khuôn mặt, lông mày giơ lên. Hạ chàng, chẳng lẽ là kết thúc? Không đối, rõ ràng là cho đánh xuống lôi đài có mắt nhọn nhân ngôn chi chuẩn xác. Người bên cạnh phản bác, rõ ràng thắng bại đã phân, làm sao lại đột nhiên cho đánh xuống? Không người có thể trả lời, vô số đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trên khán đài. Sau đó, dân chúng thất vọng phát hiện, triều đình đám quan chức cũng đều cùng bọn hắn không cũng không khác biệt gì. Màu vàng sáng dưới trời hóng mát, Mạc Long Trọng hoàng đế dáng tươi cười cứng ở trên mặt, đặt tại trên ghế tay không ý thức dùng sức. Bên cạnh, thất lên váy màu đỏ Hồ Quý phi cũng rõ ràng sửng sốt một chút, dài nhỏ trong đôi mắt lộ ra có chút kinh ngạc. Tiếp theo, lâm vào trầm tư. Xinh xắn lanh lợi, cái cổ trên cổ áo một vòng lông trắng An Bình quận chúa vô ý thức đứng lên, khó có thể tin nhìn qua lôi đài, lại quay đầu nhìn về phía cô há to miệng, muốn hỏi. Đã thấy xưa nay trầm ổn đại khí, không quan tâm hơn thua trưởng công chúa Vĩnh Linh, cái kia tràn đầy thư quyển khí trên gương mặt, đồng dạng khó nén ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Một tên đại thần nghẹn nào, gió hỏi. Thanh âm phiêu đãng tại băng lãnh trong không khí. Triều đình đám đại thần cũng không phải là người tu hành, cũng không lý giải cấp độ này chiến đấu chi tiết, nhưng tương tự có thể nhìn ra vấn đề. Không thích hợp, rất không thích hợp. Hoa Nha đầu xảy ra vấn đề. Thư biệt đế, màu xám mèo đầu bạc bộ dáng tứ tiên sinh kêu to lên. Thân hồn của nàng xảy ra vấn đề. Trần Phục Dung sắc mặt khó coi. Thua, thua. Lúc này, một số người bắt đầu ý thức được xảy ra chuyện gì, trong đám người tao loạn, thanh âm càng lúc càng lớn, Đỗ Nguyên Xuân rượu trong tay hướng nghiêng, rượu tích táp rơi xuống. Còn lại mấy tên thiên hộ, sắc mặt cũng rất khó coi. Quả nhiên cho Tể Bình nói chúng, yêu tộc hoàn toàn chính xác có phản chế thủ đoạn, có thể. Đến cùng là cái gì? Vì cái gì chiếm hết ưu thế Hoa Nhiên đột nhiên ngừng công kích, tự hành giải trừ khôi giáp, sau đó ngây ngốc mặc cho bị quật xuống đài. Các ngươi nhìn, nàng trạng thái rất không được bình thường. Tề Bình đột nhiên mở miệng, đứng dậy. Bên lôi đài, thủ hành thiếu nữ tuy bị quất bay, nhưng trọng thương bạch hổ một kích, hiển nhiên không thể đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Lúc này, nàng lộn bên dưới, rơi trên mặt đất, như cũng mở mịt đứng tại chỗ, thân thể không chỗ ở run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, trên thân đầy đủ chân nguyên hỗn loạn vô tự hướng đại địa rót vào. Ầm 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 đại địa chấn động, đen kịt vết rách, giống mạng nhện hướng bốn phương tám hướng quét tán. Chạm đến màn sáng, phát ra kim thiết tiếng va đập. Ta là ai? Ta vì cái gì ở chỗ này? Ta quên. Vì cái gì nghĩ không ra Hoa Nhiên đột nhiên dùng sức bưng kín lỗ tai, một bên thì thảo, một bên táo bạo mà quát, im miệng à. Đám người ồn ào tiếng gầm, như là thủy triều, tựa như muốn bao phủ nàng. Mà theo nàng gầm thét lên tiếng, một cỗ bàng bạc khí tức từ trên người nàng dâng lên, trên lôi đài lồng ánh sáng, bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn vỡ tan một dạng. Bờ sông trên đất trống, từng cây địa thứ phá đất mà lên, gần như điên cuồng hướng bốn bề khuếch tán. Trên lôi đài, toàn thân đẫm máu, mới từ trong hố bỏ ra tới bạch hổ kim cương thấy thế lộ ra kiêng kỵ thân sắc, nó đột nhiên phát hiện, giờ khắc này, cái này nhân tộc tu sĩ khí tức lại lần nữa tăng vọt. Ẩn ẩn, đến mất khống chế biên giới. Hoa Nhiên, đông nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp tóc bạc trắng, lao học cứu bộ dáng điện tàng trưởng lao thân ảnh chợt mà bay về phía lôi đài. Màn sáng tan đi, điện tàng trưởng lao thuận gió mà tới, trong tay phất trần hất lên, hướng Hoa Nhiên điểm đi, bốn bề, thiên địa nguyên khí nhất thời sền sệt đứng lên. Bị điểm này phất trần, ép tới hướng Hoa Nhiên thân thể sụp đổ. Cũng ngay, Hoa Nhiên nổi giận, hai mắt bị kín huyết sắc, đấm ra một quyền, cái kia lực đạo cuồng mãnh, lại cho phất trần cuốn quanh. Màu bạc trắng phất trần điên cuồng sinh trưởng, qua trong giây lát, đem mất khống chế thiếu nữ cuốn quanh thành một viên cái tằm, người sau vẫn liều mạng dãy rủa. Cái trán gân xanh chuẩn bị phun ra. Địa tàng trưởng lão cái trán đầy mồ hôi, lại cũng cảm thấy có chút cố hết sức, không khỏi khe khẽ thở dài, ngón tay chỉ tại Hoa Nhiên mi tâm. Người sau mới đột nhiên cứng đờ, cả người đã hôn mê, không có động tĩnh. Gặp vô số đạo chất vấn ánh mắt chung lại, điện tàng trưởng lão trầm mặc bên dưới, nói: "Hoa Nhiên thần hồn bị thương, nên rời đi trước." Nói xong, hắn thu hồi trên lôi đài pháp khí, lại liền như vậy, cuốn lên hôn mê tiểu nữ, hướng đạo viện bay đi. Một loạt này biến hóa chỉ phát sinh tại trong thời gian rất ngắn, bọn người đi, trên khán đài, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Thần hồn bị thương, là bởi vì trận luận võ này sao? Đám người giật mình, tựa hồ rốt cuộc tìm được bị thua giải thích, mọi người đều biết, thần thức phương diện chiến đấu, luôn luôn mịt mờ mà hung hiểm. Lúc này, yêu tộc một phương, Chi Cơ Tinh đứng dậy, nhìn về phía dưới tròi hóng mát hoàng đế, "Vậy hạ, trận đầu này, thế nhưng là ta yêu quốc thắng." Hoàng đế trầm mặc một lát, nói, "Tự nhiên." Vứt xuống câu này, hắn mặt không chút thay đổi nói, "Ngày mai tái chiến, bãi giá hồi cung." Luận võ cũng không phải là một ngày kết thúc, mà là chia ba ngày. Nói, triều đình quan viên đứng dậy, từ cấm quân dự lưu thông đạo rời đi, mà cho đến lúc này, kinh đô dân chúng mới rốt cục xác định trận đầu bị thua sự thật. Không khỏi xôn xao. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng kết cục khác lạ. Chúng ta cũng đi trước đi. Đỗ Nguyên Xuân đứng dậy, thần sát phức tạp nói, Hồng Lư, Dư Khánh bọn người không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc gật đầu. Bầu không khí cực kỳ trầm thấp. Tề Bình cũng đứng lên, nói ra, sư, tư thủ, ta muốn đi đón lấy người nhà. Hắn chỉ nơi xa chờ đợi Tề Thủ bọn người, đợi đến cho phép sau mới chạy tới, vừa chạm mặt mấy cái nha đầu liền cho hắn vây quanh, đều rất nôn nóng dáng vẻ, chuyện gì xảy ra? Tề Bình lắc đầu, nói ra chút ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn có một chút phỏng đoán, nhưng không tiện nói. Ngươi làm sao cũng theo tới rồi? Tề Bình nhìn về phía Giao Quang, cho mày. Giao Quang hé miệng cười, tố thủ đặt tại trên khăn che mặt lã chã chứ khóc, một bộ dáng vẻ rất bị khuất. Công tử nếu là không thích, tiểu nữ tử liền không tham gia náo nhiệt. Tề Bình này sẽ tâm tình không tốt, lười nhác cùng thám tử này rông dài, quay đầu đối với Vân Lão nói thái phó, báo chí trước không cần đưa tin chuyện này, chờ ta tin tức. Vân Lão biểu lộ nghiêm trọng, tốt. Ngươi sau đó đi đâu? Về trước đi. Hay là Tề Bình thở dài, nhìn qua điện tàng trưởng lão rời đi phương vị, ta đi chuyến đạo viện. Tuy không sư thừa quan hệ, nhưng nếu Hoa Nhiên là chính mình sư tổ thu dưỡng, cũng có cần phải thăm viếng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Tề Bình cảm thấy phía sau chuyện có quỷ, không thích hợp, rất không thích hợp. Mọi người rời đi, trận đầu tỷ võ kết quả cũng bắt đầu tại kinh đô bên trong truyền ra. Trong thành, một tòa trong tử quán, những khách nhân ba lượng tụ tập, lẫn nhau nghị luận hai tộc luận võ, không khỏi nói về quốc sự. Tự nhiên không tránh khỏi đại đàm thế cục, tóm lại là giải buồn chủ đề. Không phải tất cả mọi người vui lòng giữa mùa đông chạy xa như thế nhìn luận võ, huống hồ, cho dù lôi đài có chỗ phóng đại, nhưng kỳ thật cũng chỉ có đằng trước một túm người có thể cẩn thận nhìn. Càng nhiều người ở phía sau, cũng liền nghe cái động tĩnh, cho nên, uống vào hâm rượu, chờ đợi kết quả vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt. Bạch 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 đột nhiên, một tên người đọc sách bước nhanh lên lầu, mang hai quòng đến đỏ bừng, một mặt trầm thấp, như cha mẹ chết bộ dáng. Tìm cái bàn trống, đánh ra mấy cái đồng tiền lớn, tiểu nhị, mang rượu tới. Có ngay tiểu nhị ứng thanh. Trung quanh, có quen biết người hỏi, thư sinh, ngươi không phải đi nhìn tỷ võ à, kết quả như thế nào? Thư sinh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, kêu đau nói tiếp bại. Tiếp bại một chiêu a. Cái gì? Các khách uống rượu quá sợ hãi, chúng ta thua. Tiêu Ngạo kinh đô dân chúng chưa từng lường trước qua đáp án này. Thư sinh thở dài, lúc này mượn rượu tiêu sầu, cho đám người nói, đợi nghe xong trải qua, các khách uống rượu đấm ngực dậm chân, làm sao lại thành như vậy? Vấn đạo đại hội sau thành lập lòng tin, đột nhiên bắt đầu dao động. Buổi chiều, Tề Bình từ nha môn xin phép nghỉ, cưỡi lên hoàng phiếu mã, một đường chạy về phía hoàng thành, đã tới đạo viện. Cửa ra vào đạo nhân là quen biết, hỏi, Tề sư huynh tới tìm Ngư trưởng lão? Tề Bình lắc đầu, ta muốn thăm viếng bên dưới Hoa sư tỷ. Trung niên đạo nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, Hoa sư tỷ dưới mắt tại Đan đỉnh bộ phụ cận. Chậc, nói cái địa chỉ, Tề Bình tới mấy chuyến, đối với đạo viện cũng đã chín, lúc này tiến về. Đan đỉnh bộ là đạo môn bên trong luyện đan bộ môn, toàn bộ độc lập kiến trúc đều tung bay một cỗ thảo dược mùi. Tề Bình tới mục đích tiểu viện lúc, kinh ngạc nhìn thấy, trong viện, quét dọn tuyết động bằng ghế đá bên cạnh, lại còn ngồi hai bóng người. Ngực thêu lên thái cực bát quái đồ án, vui buồn thất thường đạo môn đại sư huynh, Đông Phương Lưu Vân. Cùng áo trắng như tuyết, xúc lấy hai phiết tu bổ đẹp đẽ ria mép Trần Phục Dung. Tề sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Đông Phương Lưu Vân chính một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, gặp hắn vào cửa, kinh ngạc hỏi. Tề Bình không có sách chính mình suy đoán, nói ra, ta tới thăm bên dưới Hoa sư tỷ, nàng tình huống như thế nào? Đông Phương Lưu Vân lắc đầu, cảm xúc có chút trầm thấp bộ dáng, muốn nói lại thôi, thật sâu thở dài. Tề Bình trong lòng cảm giác nặng nề, thương thế rất nặng, giữ lại tính mạng sao? Đông Phương Lưu Vân sửng sốt một chút, nói, cái gì tính mệnh? Không có việc lớn gì, các trưởng lão cho chiếu khán bên dưới đã không có đáng ngại, chính là cảm xúc tiêu hao tương đối kịch liệt, để nàng ngủ một hồi, các loại tỉnh ngủ liền không sao. Tề Bình im lặng, vậy ngươi một bộ người này cứu giúp không tới dáng vẻ, đầu óc có bệnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía Trần Phục Dung, Trần Sư Minh cũng là Hải Vương lãng tử nhẹ gật đầu, ngựa khí đặc biệt chăm chú, ta cũng là tới thăm, mặt khác, cũng nghĩ biết rõ ràng nàng bị thua nguyên nhân, dù sao, trận tiếp theo liền nên đến phiên ta. Dừng một chút, Trần Phục Dung nhìn chằm chằm Tề Bình, đột nhiên nói ra, nàng thua rất cổ quái, ngươi hẳn là đoán được cái gì đi. Tạp văn tạp tạp tạp. Tấu chương xong, chương 363, hình người đối chiến máy mô phỏng, 1, chương 363, hình người đối chiến máy mô phỏng, 1, chương 363, hình người đối chiến máy mô phỏng kinh đô dân chúng cũng không biết tỉ võ cụ thể. Chỉ cho là kỳ xoa một chiều, nhưng như Trần Phục Dung như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra kỳ bạc. Tề Bình trầm mặc bên dưới, lắc đầu nói, cảnh giới của ta quá thấp, không dám nói nhìn ra mấu chốt, nhưng Hoa sư tỷ tựa hồ là đang trên đài đột nhiên lãng quên muốn làm gì, lúc này mới bị đối phương đánh lén đắc thủ, loại tình huống này rất phổ biến sao? Trần Phục Dung lắc đầu, Hoa Nhiên đầu óc mặc dù có chút vấn đề, trí nhớ không tốt, nhưng cũng không trở thành như vậy, điện tàng trưởng lão nói, là nàng gặp thần thức tập kích, kích thích phong ấn ký ức. Phong ấn ký ức? Đỗ Nguyên Xuân nói qua, Hoa Nhiên bởi vì ấu niên sự tình, bộ phận ký ức bị có ý thức phủ bụi. Trần Phục Dung hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Không đúng, nếu như nhiều người như vậy đều biết, lại rất dễ dàng liền có thể kích thích đến, triều đình kia sao lại lựa chọn nàng lên lôi đài? Dù sao lớn như vậy một điểm, chẳng lẽ còn trông cậy vào yêu tộc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả? Tề Bình nhạy cảm ý thức được nơi này tồn tại logic bụt. Bên cạnh, Đông Phương Lưu Vân tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, giải thích nói, sư tỷ ký ức bị phong ấn qua, chuyện này thật có rất nhiều người biết, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa có phương pháp có thể cưỡng ép giải phong. Chớ có nói ngang nhau cảnh giới, cho dù là thần ẩn, cũng rất khó cưỡng ép để nàng nhớ lại đi qua. Như vậy phải không? Nói cách khác, mặc dù rất nhiều người biết Hoa Nhiên tình huống, nhưng giải phong là rất khó khăn sự tình. Cho nên triều đình mới yên tâm nàng xuất chiến, dù sao vài phút là võ, lại cứ trong khoảng thời gian này xảy ra vấn đề, xác suất nhỏ có thể xem nhẹ. Có thể đơn thuần trùng hợp. A, Tề Bình là tuyệt đối không tin, vậy cái này sự kiện liền nói không thông a. Trần Phục Dung trần trừ một lúc, nói ra, ta vốn nắn một chút, ngoại nhân hoàn toàn chính xác không biết như thế nào giải phong nhưng không có nghĩa là không có giải phong phương pháp. Tối thiểu, vì nàng thực hiện phong ấn người, khẳng định biết. Đông Phương Lưu Vân trầm mặt xuống, hiển nhiên là chấp nhận. Trong đình viện, sinh ra không khí khác thường đến, ba người ngồi đối diện, lẫn nhau đều không có lên tiếng. Bởi vì, bọn hắn đều ý thức được một vấn đề. Giả định, Hoa Nhiên phát bệnh cũng không phải là trùng hợp mà là yêu tộc chủ mưu, như vậy, đối phương từ nơi nào biết được giải phong biện pháp? Nếu là rất nhiều người biết, còn tốt, nhưng nếu chỉ có số người cực ít biết. Cái kia, kẹt kẹt. Đột nhiên, đóng chặt cửa phòng mở ra, một cái cách gan mặc lôi thôi, đạo bào thiếu cân thiếu lượng thân ảnh ngoài ý muốn xuất hiện tại cửa ra vào. Đúng là Ngư Toàn Cơ. Sư tôn. Tề Bình sửng sốt một chút, ngoài ý muốn cực kỳ, bởi vì giờ khắc này nữ đạo nhân một thân đứng đắn khí chất, mày kiếm mắt sáng, nhìn quanh nghiêm nghị, để hắn thật không thói quen. Ngư Toàn Cơ sụ mặt, một bộ đại tu sĩ tư thái, ân một tiếng, ánh mắt phức tạp nói, ngươi tiến đến. Ta. Tề Bình chỉ chính mình. Nói nhảm, không phải vậy còn có thể gọi là chính ta. Ngư Toàn Cơ mở phun. Thôi ta, hay là cái kia vô cùng quen thuộc tỷ lớn. Tề Bình một chút dễ chịu, đứng dậy hướng trong phòng đi. Đông Phương Lưu Vân cùng Trần Phục Dung kích động, lại cho Ngư Toàn Cơ sắc bén ánh mắt quét qua, bên ngoài chờ lấy. Hai người khác nhau đối lại a. Trong phòng, Hoa Nhiên an tĩnh nằm ở trên giường, còn tại ngủ say, đánh ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Bên cạnh, quanh chân ngồi tóc bạc trắng điện tàng trưởng lão, cùng một vị dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén trung niên nhân. Vị này là Tề Bình trần chờ nói. Trung niên nhân bình tĩnh nói, chấp pháp đường trưởng lão. Chấp pháp đường? Chắc không được rất hung dáng vẻ, à, giống như chính là gia hỏa này phải phạt Ngư Toàn Cơ tiền đi. Tề Bình chuyển loạn thất bát tao suy nghĩ. Chấp pháp trưởng lão là cái thẳng tính, đi thẳng vào vấn đề, các ngươi vừa rồi tại bên ngoài nói chuyện với nhau, chúng ta đều nghe thấy được. A cái này. Tề Bình há to miệng, kỳ thật ta không có chấp pháp trưởng lão đánh gây hắn, bình tĩnh nói, Trần Phục Dung nói không sai, Hoa Nhiên phong ấn hoàn toàn chính xác có biện pháp giải khai, nhưng chỉ có cực ít người biết, mà trên lôi đài, yêu tộc rất có thể lợi dụng điểm này. Thấy đối phương dạng này thẳng thắn, Tề Bình cũng không giả, nghiêm mặt nói, trưởng lão gọi ta tới là ngư toàn cơ thở dài, khó được có chút ủ rũ dáng vẻ, tiểu tử ngươi không phải am hiểu sự án sao, bảo ngươi tới phân tích. Hô, làm ta sợ muốn chết, ta coi là muốn diệt khẩu đâu. Tề Bình nôn cái rãnh, làm dịu khẩn trương, nghĩ nghĩ, nói ra, mấy vị hẳn là cũng nghĩ đến, chuyện này khả năng rất lớn, là có người để lộ bí mật, đến cùng có người nào biết giải phong phương pháp, có thể cáo chi. Dừng một chút, hắn bổ túc một câu, chuyện này, can hệ trọng đại. Trên thực tế, đây cũng là hắn chạy tới nguyên do, hắn trước bên, tại yêu tộc sứ đoàn đến trước, hắn liền nhận phòng ngừa nội quỷ làm phá hư nhiệm vụ. Chấp pháp trưởng lão nói ra, Hoa Nhiên phong ấn là lúc trước Thủy Nguyệt chân nhân sở thiết, về sau, thu dưỡng dạy bảo Hoa Nhiên sư phụ, cũng là đan đỉnh bộ hai vị trưởng lão một trong đồng dạng biết được, bất quá, sư phụ nàng 2 năm trước liền đã qua đời. Một cái biến mất, một cái chết. Tề Bình sửng sốt một chút, trong lòng tự đủ không phải đâu. Trừ cái đó ra, bây giờ đạo viện bên trong chỉ có một người còn biết. Chấp pháp trưởng lão nói, ngữ khí một trận. Bên cạnh, bàn tất đả tọa điện tàng trưởng lão mở ra trí tuệ hai mắt, tóc bạc trắng Diệp Diệp Sinh Huy, là ta. Ngư toàn cơ giải thích nói, điện tàng bộ bên trong có Thủy Nguyệt chân nhân lưu lại văn thư, ghi lại phong ấn phương pháp. Cho nên, chấp trưởng điện tàng bộ trưởng lão thành hiểm nghi lớn nhất người. Chấp pháp trưởng lão thanh âm lạnh lùng, ngươi đến trước, trong viện đã tổ chức quá dài giá sẽ, thương thảo qua việc này. Việc này tại đạo viện thanh danh có hại, vừa vặn ngươi qua đây, ngư trưởng lão nói, có thể nghe một chút cái nhìn của ngươi. Dạng này a, thanh danh có hại, là muốn rửa sạch sẽ hiểm nghi đi. Tề Bình trầm ngâm bên dưới, nhìn về phía điện tàng trưởng lão, có khả năng hay không là văn thư tiết lộ. Lão học hữu bộ dáng lão nhân bình tĩnh nói, điện tàng bộ chính là đạo môn trong địa, có tầng tầng cấm chế, mượn xem đều có ghi chép, không có người chạm vào nó. Tề Bình nói ra, nói như vậy, ngài cũng thừa nhận, hiểm nghi lớn nhất người là ngài. Điện tàng trưởng lão gật đầu, ngữ khí nhu hòa bình tĩnh, ta không có làm qua, cũng không có đạo lý làm như vậy, nhưng hoàn toàn chính xác không cách nào tẩy thoát hiểm nghi. Cái này phiền phải a. Tề Bình lâm vào trầm tư. Tình tiết vụ án rất rõ, tổng cộng 3 người biết, một cái rất nhiều năm trước liền đi xa tha hương, một cái chết, liên thương một tây dòng độc đinh, mặc cho ai cũng muốn hoài nghi bên dưới. Điện tàng trưởng lão, bán lương quốc, là dấu ở kinh đô hắc thủ phía sau màn. Tề Bình nhìn chăm chú vị này tóc bạc trắng lão nhân, song phương tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng vô lai do, Tề Bình cảm thấy đối phương không phải nội quỷ. Nhưng hắn tin tưởng không có ý nghĩa, mấu chốt là, sau chuyện này, trong triều đình, thậm chí đạo viện bên trong, đều sẽ lòng sinh hoài nghi. Chương 363, hình người đối chiến máy mô phỏng, 2, chương 363, hình người đối chiến máy mô phỏng, 2, ngư toàn cơ gặp hắn không lên tiếng, dậm chân, nói ra, ngươi bình thường không phải rất có thể nói sao. Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Trong nội tâm nàng là hướng về điện tàng. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói ra, ta không có cách nào xuất ra chứng cứ, chứng minh trong sạch có thể là nói xấu, nhưng ta có lý do, cho là điện tàng trưởng lão là vô tội. Chấp pháp trưởng lão theo dõi hắn, vì sao? Tề Bình dựng thẳng lên 2 ngón tay, thứ nhất, quá rõ ràng. Giả định đích thật là hắn tiết lộ, vậy cái này phương pháp quá ngu, cơ hồ là không có chút nào che giấu, đem chính mình đưa thân vào hiểm nghi bên trong, thật không có đạo lý. Thứ hai, không biết các vị còn nhớ phải đi năm hoàng lăng án, à, tại vụ giết người kia bên trong, man tộc liền tận lực bố trí, để triều đình hoài nghi yêu tộc, ý đồ châm ngòi 2 tộc quan hệ, cùng lần này thủ pháp không khác nhiều, quá tận lực, mà để triều đình đối với đạo viện lòng sinh hoài nghi, cái này vừa lúc phù hợp địch nhân tâm ý. Dừng một chút, hắn nói ra, đương nhiên, cũng không bài trừ là điện tàng trưởng lão cố ý như vậy, nhưng ta vẫn là ý nghĩ kia, vốn có thể có tốt hơn phương pháp. Ngư toàn cơ con ngươi sáng lên, âm thầm cho hắn dựng lên cái lai. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt lấp lóe, nói ra, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo thủ tọa, bất quá tại hiểm nghi bài trừ trước, hắn cần tiếp nhận điều tra. Lão học cứu bộ dáng điện tàng trưởng lão ánh mắt bình thản, ta đem nhập nguy lâu diện bích. Nói xong, hắn đứng người lên, hướng Tề Bình nhẹ gật đầu, đi theo chấp pháp trưởng lão rời đi. Bọn người đi, Ngư toàn cơ đổ nhóm sau mặt, tại sao có thể như vậy a? Tề Bình lắc đầu, có loại bị gài bẫy cảm giác, cái kia giấu ở kinh đô kỳ thủ, tại đem hắn hãm hại vào tù sau, thật lâu không có thò đầu ra, bây giờ xuất thủ lần nữa, liền một hòn đá ném 2 chim, tức ảnh hưởng tới luật võ, lại đang hoàng đế trong lòng chờ một cây gai. Lợi hại a, Tề Bình than nhẹ một tiếng. Cũng không phải điện tàng lời nói, tình báo đến cùng như thế nào tiết lộ? Chẳng lẽ là vị kia chết đi đan đỉnh bộ trưởng lão? Dù sao có thể sớm mấy năm tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn không có sách. Bởi vì điểm này, đạo môn khẳng định cũng muốn lấy được, không tới phiên hắn nhắc nhở, làm cho người ta sinh chán ghét. Về phần thời gian trước liền dạo chơi rời đi Thủy Nguyệt chân nhân, hắn mắt liếc Ngư toàn cơ, cơ trí cũng không có sách, làm đệ tử, chỗ nào có thể hoài nghi sư tổ? Còn nữa, cũng không thể nào. Hoa Nhiên còn tại ngủ say, Ngư toàn cơ lưu lại chiếu cố, Tề Bình cất một bụng nghi hoặc, quay trở về đình viện. Hai cái bị ném bỏ ra hỏa thấy thế, đi lên hung hăng hỏi, Tề Bình mập mờ qua loa tắt trách xuống, ngược lại nói, Hoa sư tỷ bệnh tình ổn định, đã không còn đáng ngại, dưới mắt mấu chốt nhất là ngày mai luật võ. Hắn nhìn về phía Trần Phục Dung, sư minh có bao nhiêu năm chắc? Toàn thân áo trắng, dung nhan tuấn lãng Hải Vương trầm ngâm một lát, nói ra, tiểu bệnh miêu yêu, ta không có cùng nó giao thủ qua, nhưng chỉ là tiểu yêu, không đủ gây sợ. Đang khi nói chuyện, vị này thư viện thiên kiêu lộ ra một cố cường đại tự tin. Tại đế quốc tu sĩ ước định bên trong, Trần Phục Dung là so Hoa Nhiên còn mạnh hơn bên trên một đường, đương nhiên, đây là đem người sau chứng mất trí nhớ tính toán đi vào kết quả. Trần huynh định dễ như trở bàn tay. Đông Phương Lưu Vân thổi phồng đạo. Tề Bình nhưng không có lạc quan như vậy, yêu tộc tích lũy 300 năm thực lực, để cử gia đình cấp thần thông, sao lại dễ dàng đối phó? So nhân tộc kém quá nhiều. Hôm nay Hoa Nhiên sở dĩ để ép Bạch Hổ đánh, rất lớn trình độ là bởi vì song phương xuất chiến sách lược duyên cớ, Bạch Hổ kim cương vốn là dễ dàng nhất đối phó. Sư Minh, chúng ta không có khả năng thua nữa. Tề Bình ngữ khí chăm chú. Trần Phục Dung sửng sốt một chút, trận cũng thu hồi lãng tử bề ngoài, hai tròm râu trực tiếp như lao. Ta biết. Trận luận võ này, nói lớn chuyện ra, khả năng ảnh hưởng lưỡng quốc minh ước. Hướng nhỏ nói, cũng việc quan hệ nhân tộc binh đủ. Hắn sao lại không coi trọng? Tề Bình nói ra, Hoa sư tỷ ngoài ý muốn, không có khả năng lại lập lại. Dưới mắt, không bài trừ kinh đô bên trong có một ít người đưa nàng nhược điểm bán cho yêu tộc, cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngươi có hay không nhược điểm chí mạng? Trần Phục Dung lắc đầu, khẳng định nói, không có. Thân là đỉnh cấp thần thông, cơ hồ đều là không có rõ ràng nhược điểm. Hoa Nhiên thuộc về trường hợp đặc biệt. Tề Bình phân tích nói, cái kia thiếu khuyết đâu? Một người chắc chắn sẽ có thiếu khuyết, yêu tộc chắc chắn nhằm vào người thiếu khuyết bố trí. Trần Phục Dung tán đồng nói có đạo lý, bất quá ta những năm này cũng cùng không ít yêu tộc giao thủ qua, vô luận có hay không nội quỷ đối phương đều biết tình huống của ta, thiếu khuyết lời nói. Trên lôi đài, ta ngự kiếm thuật lại nhận rất đại nạn chế Trần Phục Dung tu kiếm đạo, am hiểu nhất cự ly xa sát phạt, ngự kiếm ngàn dặm lấy người đầu. Trên không lôi đài ở giữa nhỏ hẹp, đối với hắn thực lực sẽ có chỗ suy yếu. Tề Bình gật đầu, phân tích nói, miêu yêu bộ tộc, thần thông cửu mệnh, tốc độ cực nhanh, đây là sự cường đại của nó chỗ. Thiếu khuyết ở chỗ phòng ngự, lại tộc này thiên phú thần thông khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn công kích, cho nên nhiều tu hành đông đảo nhân tộc chiến kỹ là bổ sung, cựu mệnh một thể là trời sinh chiến sĩ, nhằm vào nhân tộc kiếm sư thường thường khai thác tập kích quấy rối sách lược. Bất quá ta nhìn qua lôi đại tình huống, vừa rồi trên đường tới ta mô phỏng mười mấy cái khả năng phương án, ta nói ngươi nghe nói, lại từ trong phòng mang giấy bút tới, bắt đầu vừa viết bên cạnh giảng một hơi, nói một đại thông. Nghe Trần Phục Dung cùng Đông Phương Lưu Vân sửng sốt một chút, từ mới đầu ngây người đến giật mình lại đến rung động. Trần Phục Dung vốn là thiên tiêu, lực lĩnh ngộ kinh người, rất nhanh liền nghe ra, Tề Bình mô phỏng xuất chiến đấu tình huống khả thi cực lớn. Mà nhất làm hắn ngạc nhiên là, Tề Bình thậm chí đem khác biệt phương án chiến đấu song phương tỷ số thắng đều tính toán đi ra. Nhưng mà nếu là Hòa Xanh ở chỗ này, liền tuyệt sẽ không kỳ quái. Bởi vì tại quá khứ một tháng rất nhiều ban đêm, Tề Bình cũng sẽ ở cố chỉ lâu bên trong, cùng nàng mù đấu thức, lấy cùng loại bên dưới đánh cờ một phương thức, mô phỏng hai cái tu sĩ giao đấu quá trình. Lúc này, chẳng qua là lặp lại một lần mà thôi. Mà xem như thư viện thiên tiêu, Trần Phục Dung qua lại một chút chiến đấu tư liệu, cũng tương tự tại cố chỉ lâu bên trong có chỗ ghi chép, cựu mệnh miêu yêu tư liệu rất ít, Tề Bình không có cách nào mô phỏng, chỉ có thể dùng trong lịch sử miêu yêu bộ tộc còn lại cường giả đối chiến tư liệu tiến hành phỏng đoán. Trong đầu lần lượt mô phỏng, cho ra hắn có khả năng tính toán ra tỷ số thắng lớn nhất phương án đến. Trần Sư Minh, ta đối với miêu yêu không ăn ý, cho nên vì ưu hóa tính toán mô hình, ta cần ngươi đối với mấy cái này mô hình tiến hành uốn nắn, từ đó làm tiến một bước điều chỉnh. Tề Bình dùng bút ở trên giấy phát họa xong cuối cùng một bút, đem một chồng bản nháp đẩy đi qua, thở dài, đáng tiếc ta đây cũng chỉ là đảm bình trên giấy, thực tế giao chiến khẳng định khác biệt to lớn. Hắn ngẩng đầu, sau đó ngây ngẩn cả người, chỉ gặp Trần Phục Dung chính sững sờ theo dõi hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Lưu Vân cũng khoa trương nuốt khẩu thổ mạn. Xoát, Ngư Toàn Cơ không biết lúc nào chạy ra, kinh ngạc nhìn tiện nghi đồ đệ, ngươi từ chỗ nào học được cái này? Nàng nhớ kỹ, chính mình không dạy qua à? Tấu chương xong, chương 364, dân chúng tức giận, bên ngoài sân thanh âm, 1, chương 364, dân chúng tức giận, bên ngoài sân thanh âm, 1, chương 364, dân chúng tức giận, bên ngoài sân thanh âm đối chiến mô phỏng có tác dụng hay không? Tề Bình không biết, nhưng đây là hắn bây giờ duy nhất có thể làm sự tình. Tại trận này đỉnh cấp thần thông trong quyết đấu, hắn không có cách nào ra sân, nhưng có thể mưu đồ, tựa như là thể dục thi đấu trong trận đấu, giấu ở phía sau màn chiến thuật huấn luyện viên. Là Trần Phục Dung chế định ra tốt nhất ứng đối phương pháp, dùng cái này đến thay đổi lôi đài thi đấu đối với hắn hạn chế. Nhưng cụ thể có thể phát huy bao lớn tác dụng, trong lòng của hắn là không chắc. Chính như Trần Phục Dung lời nói, hắn những năm này cùng người giao thủ số lần rất nhiều, đến tột cùng là cái gì đấu pháp, có gì loại năng lực, liền liền tại kinh đô Tề Bình đều có thể từ cố chỉ lâu trong thư tịch biết được, huống chi yêu tộc. Ngày mai không có khả năng thua nữa. Tề Bình thầm nghĩ lấy những này, tại đạo viện bên trong một mực lưu đến trời tối mới trở về, Trần Phục Dung thì cần muốn thời gian tiêu hóa, ký ức, cùng đem chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt, trận thứ hai mở ra đã đến giờ. Sáng sớm, thư viện. Sáng sớm, trong lúc xá, từng người học sinh liền tỉnh lại, trải đầu rửa mặt ăn cơm, tại đã từng thanh bình, bây giờ tuyết bãi bên trên tập hợp. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Hôm qua luận võ kết quả đã truyền trở về, tại trong thư viện gây nên hoành động bàn tán sôi nổi. Không ai nghĩ đến, trận đầu sẽ như vậy hí kịch kết quả. Mặc dù vô số lòng người tồn không cam lòng, thậm chí có truyền ngôn xưng, yêu tộc có thể là dùng cái gì bàn ngoại chiêu, dù sao phát bệnh quá mức trùng hợp, làm cho người suy tư. Nhưng nói những này cũng không có ý nghĩa, thua, chính là thua, trên một điểm này, liền liền triều đình đều không có tranh luận. Hôm nay trận thứ hai, đến viên thư viện tiền tiêu xuất chiến. Đêm qua, Hòa Xanh liền hạ lệnh, tất cả học sinh hôm nay tiến về quan chiến. Trần Sư Minh đâu, khi Nguyên Chu đi ra trường học, đến chờ xuất phát trong đám người, bốn phía nhìn lại, nghi hoặc hỏi thăm. Tại Minh tưởng đi, nghe nói đêm qua Trần Sư Minh nửa đêm mới ngủ, tựa như đang làm chuẩn bị, một tên học sinh nói. Trong lòng mọi người nặng nề, ý thức được, hôm nay vị kia nổi tiếng bên ngoài sư minh gánh chịu lấy áp lực thật lớn. Có thể lúc này còn có thể làm cái gì chuẩn bị đâu? Nguyên Chu trong lòng nghi hoặc, đột nhiên đám người an tĩnh, chỉ gặp một đầu màu xám mèo đầu bạc từ đằng xa bay tới. Trong đám người Ngô Thanh Nghiên ngẩng đầu lên. Thanh Phong quét sạch, Tịch Liêm, Hòa Xanh, thậm chí trốn ở lầu nhỏ thành nhất thống, cực ít lộ diện Ngũ Tiên Sinh, hôm nay đều trang phục lộng lẫy có mặt. Hôm nay không chỉ là đế quốc vinh lục, càng là thư viện vinh lục. Trần Phục Dung đâu? Hòa Xanh khẽ nhíu mày. Lúc này, đám người nghe được tiếng rít, phía sau núi phương hướng, một vòng kiếm quang như triệu dương giống như dâng lên, Trần Phục Dung toàn thân áo trắng, rơi vào tuyết bãi bên trên, trong ánh mắt không có nửa điểm lỗ mãng, chỉ có trịnh trọng, đi thôi. Hôm nay, hắn không phải lãng tử Trần Phục Dung, là đế quốc hy vọng. Bờ sông Đào Xuyên, trên sân đấu võ, đầu người khách quan hôm qua, không giảm trái lại còn tăng. Một đêm lên men, liên quan tới trận đầu đế quốc tiếp bại tin tức đã truyền ra, cái này làm cho không ít lúc đầu lòng tin bạo dạn dân chúng một lần nữa khẩn trương lên. Như là một chậu nước lạnh dội xuống, mọi người một lần nữa nhớ tới trên phố lưu truyền liên quan tới hai nước minh ước tin tức. Hôm nay là ai xuất chiến? Nghe nói là bác cảnh Trần tướng quân, thư viện Thiên Tiêu có tin tức linh thông người nói. Nhưng mà càng nhiều người hay là mờ mịt, đối với danh tự này rất lạ lẫm, không khỏi càng lo lắng, cái này khiến không ít người hoài niệm lên người nào đó. Vì cái gì không phải Tề công tử ra sân? Nếu là hắn đi đánh, nhất định có thể thắng, có người tức giận bất bình. Năm ngoái vấn đạo đại hội là có báo chí đến nay lần thứ nhất, Tề Bình thanh danh cũng một mực khắc ở kinh đô dân chúng trong lòng, không cách nào ma diệt. Mọi người vẫn hướng tới hắn tại cờ chiến, đạo chiến bên trên biểu hiện. Hắn từng mang cho kinh đô người tự tin cùng vinh quang, nhưng hôm nay phần vinh quang này bị long đong. Một tên quân nhân lắc đầu, nói ra, Tề công tử chỉ là nhị cảnh, yêu tộc đều là tam cảnh. Đại đa số người không hiểu tu hành, nhưng nghe được hiểu số lượng, nghe chút kém một bài, nhất thời thất vọng không thôi. Đầu nhi, dân chúng nói ngươi đâu trong đám người? Một hàng cẩm y đi cầm đao tiến lên, tuần tra tứ phương, hồng tiểu tiểu mày liễu giơ lên, nhìn về phía đi ở phía trước Tề Bình. Tề Bình lắc đầu, tâm tình nặng nề, đi thôi. Ấn chúng cẩm y lìa gật đầu. Không bao lâu, một đoàn người xuyên qua cấm quân trận liệt, đến sân thi đấu bên cạnh khán đài. Nguyên bản bị đánh đến rách mướp lôi đài, trải qua một đêm khẩn cấp sửa chữa, đã khôi phục hoàn chỉnh. Trời hóng mát bất tại, hoàng đế cùng văn võ bá quan còn tại. Chỉ là bầu không khí khách quan hôm qua càng nặng nề, trên bầu trời tình cảnh bi thảm, phản phất phụ trợ lấy mọi người tâm tình. Chỉ có Hồ Quý Phi một thân váy xòe diễm lệ, như là trong tuyết tô điểm một vòng hàn mai. Tề Bình hướng nàng mắt nhìn, người sau tựa hồ đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, hai người ánh mắt tại trong không gian va chạm. Vừa chạm liền tách ra. Tề Bình khẽ nhíu mày. Thế nào? Bùi Thiếu Khanh gặp hắn dị thường. Tề Bình lắc đầu, không có lên tiếng, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Hồ Quý Phi khí chất có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Ân, hay là người kia, nhưng tựa như lại không hoàn toàn là. Lắc đầu, hắn bỏ xuống tạp niệm, đi vào trấn phủ ti dưới trời hóng mát, ngồi ở Đô Nguyên Xuân bên cạnh. Dương mắt nhìn lên, thư viện vị trí còn vắng vẻ không người, đạo viện ghế, bởi vì điện tảng trưởng lão bị nhốt cầm đoán, tiếp nhận trong môn điều tra, hôm nay có mặt đúng là Ngư Toàn Cơ. Nữ tu sĩ thay đổi mạnh lãng, nghiêm chỉnh một nhóm. Ngồi nghiêm chỉnh, mi tâm một chút ấn ký hoa sen hô hấp giống như lấp lóe, thật đúng là giống chuyện như vậy, liền liền cả đạo bảo đều đổi một kiện trường quản. Về phần yêu tộc đế, bầy yêu cũng tại trước khi chiến đấu chuẩn bị. Hôm qua trọng thương Bạch Hổ Kim Cương cũng tới, chỉ là sắc mặt tái nhợt, trên thân mặc dù không thấy vết thương, nhưng khí tức phủ phiếm là thực sự. Nội thương xa so với ngoại thương càng dữ dội hơn. Một bộ trường bào màu xanh sẫm, có phong thái nho nhã ngọc kỳ lân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh tử mệnh, Trần Phục Dung khó đối phó, mặc dù lôi đài hạn chế hắn ngự kiếm thuật, nhưng vẫn cũ không thể khinh thường. Đương nhiên, ngươi nếu là thua, cũng không căn hệ, còn có ta, dù sao ngày mai ta khẳng định sẽ chiến thắng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc hồng lục phức tạp áo lót, vàng sáng cài hiếm, vành mắt phảng phất vẽ lên yên huân trang, cửu mệnh nghe rằng, phát ra hung lệ hà hơi âm thanh, ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này rất cần ăn đòn. Ngọc Kỳ Lân bản thân cảm giác tốt đẹp, mỉm cười nói, có sao? Cửu mệnh một mặt xem thường, tròn căng con mắt lộ ra một cỗ thần thái, ai, nghe nói cái kia họ Trần chính là cái lãng tử, ngươi nói chờ chút nhìn thấy ta, có thể hay không nỡ ra tay. Ngọc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ lặng lặng nhìn nàng. Chương 364, dân chúng tức giận, bên ngoài sân thanh âm 2, chương 364, dân chúng tức giận, bên ngoài sân thanh âm 2, Cửu mệnh cười khanh khách đứng lên, trong giọng nói mang theo yêu mị khí, được rồi, đùa giỡn, à, ta cũng không sợ hắn, Trần Phục Dung là học kiếm đạo, không thông thuật pháp, vừa lúc bản miêu cũng không hiểu làm cái kia đồ bỏ thuật pháp, vừa vặn cùng hắn đọ sức hạ chiến kỹ. Tu hành giới một mực có hai loại chiến đấu lộ tuyến, một loại là lấy thuật nhập đạo, như hôm qua Hoa Nhiên ngự thổ, đủ loại biến hóa, liền đem thổ hành thuật pháp vận dụng đến cực hạn. Một loại khác là dùng võ nhập đạo, chủ tu chiến kỹ, hoặc là nói đem chiến kỹ cùng thuật pháp dung hợp. Loại này lộ tuyến cần người tu hành bản thân chính là cái võ đạo mọi người, đem kỹ xảo chiến đấu rèn luyện đến cảnh giới cực cao. Liên như là lúc trước Đỗ Nguyên Xuân cùng áo bào cho võ sư chi chiến, chính là điển hình. Kỹ thuật lưu tu sĩ thường thường có chút xem thường những cái kia sẽ chỉ vận chuyển thuật pháp ra hỏa, mặc dù người sau đồng dạng cường đại. Miêu yêu bộ tộc thần thông không phải chiến đấu phương hướng, tộc đàn này như cũ có thể tại trong yêu tộc chiếm cứ một chỗ cắm rủi, lại mỗi qua một chút năm, liền có thể xuất hiện một vị cường giả, dựa vào chính là đối với võ đạo nghiên cứu. Nhân tộc bên trong có miêu sư phụ dạy bảo lão hổ cố sự, tuy là bịa đặt, nhưng cũng có căn nguyên. Tại rất nhiều năm trước, tên nhân yêu kia hỗn hợp thời đại bên trong, miêu yêu đã từng yêu thích hành tẩu ở giang hồ, học tập vô số chiến kỹ, cũng mượn từ tại phương diện tốc độ thiên phú, đem nó thôi diễn đến một cái cực sâu cảnh giới. Miêu Yêu vốn là yêu quốc bên trong võ đạo đại sư. Hắc, kỳ thật bản Miêu càng muốn cùng hơn cái kia Tần Quan Đỏ Sức bên dưới, nghe nói ra hỏa này là cái võ sĩ, đáng tiếc chỉ có thể lưu cho ngươi. Cửu Mệnh cười đùa nói, tay phải che miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy mu bàn tay, đột nhiên năm ngón tay mũi nhọn lấp lóe hàn mang, tới nàng màu hổ phách mắt dọc khóa chặt biển người. Người thư biệt tới. Khi một đám kia mặc nho vào học sinh đến, xuyên qua do hai hàng cấm quân tạo thành thông đạo, nguyên bản ồn ào đám người yên tĩnh trở lại. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía cầm đầu áo trắng lãng tử. Trên đài cao, hoàng đế mí môi, liền nghe bên cạnh tùy tùng nói, trận tướng quân tại Bắc Cảnh thanh danh hiển hách, hôm nay định đem khải hoàn. Hoàng đế nhẹ gật đầu, chỉ mong đi, nếu là lại thua, không nói đến minh ước như thế nào, riêng là mặt mũi, liền muốn mất hết. Về phần đạo viện, hôm qua hắn liền đã biết nội tình, biết được điện tàng trưởng lão bị giam giữ. Hoàng đế không phát một câu. Trấn phủ ti ghế, Đỗ Nguyên Xuân nhìn qua đến gần thư viện tu sĩ, đồng nhiên nhìn Tề Bình một chút, ngươi hôm qua tại đạo viện ngây người thật lâu. Tề Bình nhìn không chớp mắt, ân, thay Trần Sư Minh làm một chút trên chiến thuật kế hoạch. Kế hoạch. Ân Tề Bình muốn giải thích, nhưng lúc này, nhìn thấy song phương đã lên đài, liền nói, nhìn xem đi. Có lẽ là tính cách khác biệt, cũng hoặc là hôm nay áp lực quá nặng, Trần Phục Dung cũng không như hoa nhiên như vậy, lấy phách lối tư thái lên đài, mà là từng bước một đi hướng trong sân đấu ương. Mỗi một bước đều đi được rất ổn, rất kiên cố, khi hắn đi ra 10 bước lúc, trên thân cái kia bị gió nhẹ thổi đến run run áo trắng đột nhiên rũ xuống, liền tựa như không gió thiên lý trên cột cờ mềm mặt tinh kỳ. Khi hắn đi ra 20 bước lúc, mọi người nghe được nhẹ nhàng tiếng gào, lại không biết nơi phát ra nơi nào. 30 bước lúc, hắn phóng ra bàn chân tại bước ra lúc, phản phất có vô hình lực trường hiện hiện, đem trên mặt đất bụi đất đẩy ra. 50 bước lúc, hắn leo lên lôi đài, trên thân một cỗ bảng bạc kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm ý vô hình nhưng chân thực tồn tại, trong chốc lát trên khán đài cách gần đó một số người trên mặt cơ bắp kéo căng, có như kim đâm cảm rất đau. Có người hô nhỏ một tiếng, rời ánh mắt, An Bình quận chúa vành mắt hồng hồng, bắt đầu rơi lệ, thật chướng mắt đúng nhiên, một cái thon dài trắng loãng tay che ở con mắt của nàng, trưởng công chúa trầm giọng nói, có ý định. Hắn tại có ý định. Giờ phút này, tích xúc một buổi tối kiếm ý quần quần phong thích, dù chưa xuất thủ, liền đã đả thương người. Tề Bình con ngươi sáng lên, đồng tử chỗ sâu, thần phù bút hư ảnh ứng kích hiện hiện, mở ra ghi chép hình thức. Đỗ Nguyên Xuân cũng thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt không gì sánh được chuyên chú. Lôi đài đối diện, Cửu Mệnh Miêu Yêu cười hì hì đứng đấy, người thấp nhỏ nàng xem ra hoàn toàn không có khẩn trương ý tứ. Nhưng khi Trần Phục Dung phóng thích kiếm ý vị này yêu tộc thần thông đỉnh đầu hai mèo lông tóc nổ tung, cái đuôi phảng phất thông điện, lập tức thẳng băng, tiếp theo cao cao giơ lên, ai đoán đạo, thật đúng là dọa người đâu. Lúc nói chuyện, khoe miệng nàng còn mang theo dáng tươi cười, chỉ là trong lòng đã là lâm nhiên. Đừng nhìn hai người trong âm thầm đều tự tin không gì sánh được, nhưng trên thực tế đều biết đối thủ khó giải quyết. Cửu Mệnh nói chuyện đồng thời, bên cạnh tia sáng đột nhiên bắt đầu suy yếu, thân ảnh cũng mơ hồ, dưới trận truyền đến tiếng kinh hô, bởi vì giờ khắc này Cửu Mệnh thân hình bắt đầu biến hóa. Một hồi là thấp bé vui cười thiếu nữ, một hồi là chân dài hai mèo, tóc dài bay là tả đại tỷ tỷ, một hồi lại thành là người khoác tế tự áo bào, đầu mèo thân người tế tự. Một hồi càng tính chuyển, bày biện ra giống được hình dạng. Một màn này đem rất nhiều người nhìn ngây người, liền ngay cả không ít người tu hành đều giật mình không thôi. Đây là cái gì? Thần thông sao? Nữ Cẩm Y nghi hoặc. Tề Bình mở miệng nói, Miêu Yêu cùng Hồ Yêu đều có 9 đầu tính mệnh, đương nhiên, nơi này chính là số ảo, phiếm chỉ nhiều, cụ thể có bao nhiêu, muốn nhìn tu vi cao thấp, nhưng cả hai lại có khác biệt lớn, hồ tộc mệnh là sau khi chết có thể phục sinh, cũng không thể chủ động kích phát, cho nên hồ yêu cùng người giao thủ chủ yếu dựa vào là huyết thuật. Mà miêu yêu khác biệt, nó 9 đầu mệnh có chút cùng loại với phân thân, nhưng cùng chúng ta trong ấn tượng phân thân khác biệt, miêu yêu phân thân là chống chất lên nhau, có thể trong chiến đấu cùng hưởng khác biệt thân thể trạng thái tùy ý hoán đổi. Mà mỗi cái thân thể lại sẽ thiên về tu hành khác biệt chiến đấu phương hướng. Cứ như vậy, miêu yêu tại cùng địch nhân lúc giao thủ sẽ linh hoạt hoán đổi khác biệt mệnh, thể hiện ra cực kỳ linh hoạt đa dạng chiến pháp, mà cái này còn không phải nhất làm cho đầu người đau, chân chính chỗ lợi hại ở chỗ một bộ thân thể lực lượng suy giảm, thân thể thụ thương có thể hoán đổi đến hoàn mỹ trạng thái một cái khác, từ đó để thân thể hư nhược đạt được nghỉ ngơi, khôi phục dừng một chút. Tề Bình thở hắt ra, ngưng trọng nói, cho nên cùng Miêu Yêu quyết đấu, tuyệt đối không có khả năng kéo. À, điểm ấy vừa bận cùng Bạch Hổ tương phản. Bên cạnh, một đám Cẩm Y Lệ nghe được lên người, trong lòng tự nhủ Miêu Yêu tư liệu ngươi cũng tra xét. Quan chiến mà thôi, muốn hay không nghiêm túc như vậy. Ra sân cũng không phải ngươi. Thú hồ, những tài liệu này ngươi là như thế nào nhìn thấy đó? À, lúc này, Hồ Lai đột nhiên chú ý tới một chi tiết, Trần Phục Dung không phải kiếm tu sao? Kiếm đâu? Đi tới đi, tu sĩ áo trắng trong tay không có kiếm. Chương 364, dân chúng tức giận, bên ngoài sân thanh âm 3, chương 364, dân chúng tức giận, bên ngoài sân thanh âm 3, đám người chính nghi hoặc, đột nhiên liền thấy Tề Bình dựng thẳng lên một ngón tay, chống đỡ tại ngoài miệng, bắt đầu. Mọi người run lên, một lần nữa nhìn về phía lôi đài. Trên đài, khi hai người đứng vững, đỉnh đầu pháp khí phóng xuống ngũ thải quang cháo, ầm vang đem trong võ đài bên ngoài ngăn cách mở trong nháy mắt. Trần Phục rung động, không do dự, không chần chờ, không có thăm dò. Tại trận luận võ này bắt đầu hô hấp thứ nhất, hắn liền giơ lên rủ xuống tay phải, tại trước người một vòng. Trong tay của hắn nắm bước một cái thêu lên trần chữ túi thơm, giờ phút này, túi thơm phát ra xé vải xoẹt xẹt âm thanh. Một viên lớn chừng bàn tay tiểu kiếm bay ra, sau đó là mai thứ hai, mai thứ ba. Trong nháy mắt, bảy chuôi tiểu kiếm như là ống trúc đổ đầu, cũng hoặc từ trong hộp rũ ra cây tam, với hắn trước người lơ lửng, xếp thành một loạt. Một giây sau, Trần Phục dung tay trái lấy cực nhanh tốc độ, theo thứ tự tại bảy chuôi tiểu kiếm phần đuôi cong ngón đúng ra.
đinh 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 thanh thúy êm thai trong tiếng va đập, tiểu kiếm đón gió gặp trướng, đột nhiên hóa thành bảy thanh trường kiếm, đang cuộn trào, liệt hỏa giống như chân nguyên gia chỉ bên dưới, điên cuồng rung động, phát ra bén nhọn vù vù âm thanh. Tại trong nháy mắt, dọc theo quỹ tích khác nhau, hướng đối diện cửu mệnh gào thét mà đi. Dưới đài thốt nhiên an tĩnh, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, thư viện mấy vị tiên sinh có chút giật mình, màu xám mèo đầu bạc bộ dáng tứ tiên sinh cánh đều mở ra. Bọn hắn trong ánh mắt lộ ra không hiểu, đây không phải Trần Phục Dung chiến đấu thói quen. Đối mặt chưa quen thuộc, lại thực lực tương đương đối thủ, đã từng phương pháp hẳn là thăm dò rõ ràng đối phương con đường, lại tìm cơ hội giúp cho một kích chí mạng. Loại kia đi lên liền phóng đại chiêu số, thường thường chỉ tồn tại liệu mạng lúc. Có thể Trần Phục Dung hôm nay lại thay đổi trạng thái bình thường, ra sân trong nháy mắt, liền tế ra mạnh nhất sát phạt, vì cái gì? Hắn từ đâu tới lòng tin, tiêu hao này cực lớn chân nguyên một kích sẽ không thất bại. Yêu tộc đế, Sa tiên sinh cũng choáng, hôm qua về dịch còn sau, trong sứ đoàn bộ đồng dạng là cựu mệnh chế định kế hoạch chiến đấu. Đó là nhằm vào Trần Phục Dung thiếu quyết, thiết kế một bộ phương pháp. Nhưng mà, một màn trước mắt lại hoàn toàn đem kế hoạch làm rối loạn. Hắn điên rồi sao? Nào có vừa lên đến liền như vậy, không thăm dò, không nâng tay, không phòng ngự, đây không phải một cái nổi danh ở bên ngoài kiếm tu nên có biểu hiện. Càng giống là lùm của người giang hồ lung tung đấu pháp. Sa tiên sinh cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, lại một lần nữa có sự tỉnh không nhận không chế khẩn trương cảm giác. Trên này, bảy trôi đại kiếm anh minh mà đi, tốc độ cực nhanh, cùng không khí cọ sát ra nóng bỏng ánh lửa. Cùng miêu yêu mệnh tương tự, Trần Phục Dung bảy thanh kiếm đồng dạng đều có thiên bề. Có trọng kiếm vô phong, có nhanh như cầu vồng, có mỏng như cánh ve, có dễ như trở bàn tay. Mỗi một kiếm đều đại biểu cho một loại kiếm đạo, giờ phút này, bảy loại kiếm đạo đều xuất hiện trên thân kiếm, nồng đậm chân nguyên như giá hỏa, thiêu đốt thành lập loè màu vàng. Hỏa diễm từng mảnh chấn động rất xuống, tại ảm đạm dưới bầu trời, tô lại thành bảy đầu hỏa tuyến. Mà tại mỗi một chôi kiếm hành đi trên đường đi, lôi đài sàn nhà đá xanh đều là sinh ra cháy đen vết kiếm. Cửu mệnh miêu yêu cái đuôi dựng đứng lên, u màu xanh con ngươi bỗng nhiên co lại thành một cái điểm nhỏ, chín cái hình tượng bắt đầu điên cuồng lấp lóe, tại tính toán đến tuột cùng muốn lựa chọn một đầu nào bệnh đến đường đối, dùng loại phương pháp nào phản kích. Trần Phục Dung không theo lẽ thường ra bài làm rối loạn kế hoạch của nàng, cho nên nàng chỉ có thể lâm tràng ứng biến. Nhưng mà làm nàng lòng sinh tuyệt vọng là, tại thôi diễn trong tính toán, nàng hết thể giải pháp lại đều bị cái kia bảy thanh kiếm phong kín. Vô luận như thế nào ứng đối, đều tất nhiên phải bỏ ra thụ thương đại giới. Cái này khiến nàng sinh ra một cấu ngạt thở cảm giác, không phải là bởi vì những cái kia kiếm, trên thực tế, cho dù ngạnh kháng một kiếm, cũng sẽ không như vậy bị thua, nhiều nhất bỏ ra một đầu bệnh trọng thương đại giới. Nhưng song phương vốn là chia 5 năm, như chính mình mở màn liền thụ thương, tất nhiên rơi xuống Trần Phục Dung tiết đấu, tích tiểu bại mà thành đại bại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cửu bệnh miêu yêu hai mắt xuống huyết, vô số suy nghĩ hiện lên, trong lúc nhất thời không cách nào lựa chọn, cứng tại nguyên địa. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Bài Vân 13. Bài Vân không phải danh tự, mà là một loại bộ pháp danh tự, tên đầy đủ là Bài Vân 13 bước, chính là một môn lợi hại thân pháp. 13 thì mang ý nghĩa bước thứ 13. Cửu mệnh miêu yêu không còn kịp suy tư nữa, bản năng dựa theo Bài Vân 13 bước lộ tuyến, thân thể nhất chuyển, lùi lại, thân thể Nazi đến một khối chật hẹp lạch xanh bên trên. Miêu yêu thiên phú tốc độ, để nàng tại cực hạn bên trong hoàn thành động tác này. Một giây sau, bảy chuôi đại kiếm cắt chém không khí, đánh vào phương hướng khác nhau bên trên, trên lôi đài khói bụi nổi lên bốn phía, đất đá tung bay. Mà cửu mệnh đứng yên khối kia gạch, lại là hoàn hảo. Nàng vừa lúc đứng ở góc chết bên trên. Trần Phục Dung sắc mặt nhất thời không gì sánh được khó coi, một kích này tiêu hao hắn không ít chân nguyên, vốn nên kiến công, đây cũng chính là tệ bình cho hắn chế định kế hoạch. Bây giờ lại rơi rỗng, lập tức từ ưu thế chuyển thành thế yếu. Chỉ vì trận kia bên ngoài một tiếng nhắc nhở. Là ai? Giờ khắc này, triều đình đám người, thậm chí bên ngoài vô số kinh đô dân chúng, đều vô cùng phẫn nộ. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía yêu tộc sứ đoàn, trong đó một tên đại sứ trên thân, đó là một năm giả yêu tộc, thuộc về ứng phái. Giờ phút này, đối phương một con mắt lấp lóe hừng quang, tại vừa rồi, nó dùng thiên phu thần thông của mình thả chậm tập kích, tìm được duy nhất góc chết, nhắc nhở cựu bệnh tranh né. Lúc này, đối mặt vô số song tức giận hai mắt, tuổi già yêu tộc không mặn không nhạt ngồi bên dưới, nhắm mắt lại, phản phất hết thể cũng chưa từng xảy ra. Thấy thế, vô số người muốn rách cả mí mắt, lên tiếng nhắc nhở. Bên ngoài sân chiêu, đây là luận võ sao? Dạng này còn có công chính có thể nói sao? Đây chính là yêu tộc nói lên tỉ thí. Hôm qua trận kia, liền thắng kỳ quặc, nhưng hoa nhiên hoàn toàn chính xác tồn tại nhược điểm, đừng quản làm được bằng cách nào, bị địch nhân bắt được, dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nhận. Nhưng lúc này đây đâu? Trong đám người, đột nhiên vang lên bài sơn đạo hải tiếng mắng chửi. Yêu tộc ghế phía trước nhất, Chi Cơ Tĩnh cũng là nhướng mày, có chút căm tức nhìn tên kia tuổi già yêu tộc một chút. Ưng phái đã là thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Trong nội tâm nàng trầm xuống, liền muốn tuyên bố luận võ tạm dừng. Tối thiểu, muốn chờ Trần Phục Dung khôi phục hoàn toàn lại so. Ngay tại lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, ngư ca hát muộn, thanh sơn dựa vào, đại hồi hoàn. Chi Cơ Tĩnh sửng sốt, nàng biết, cái này đồng dạng là ba chiêu võ kỹ danh tự. Là ai đang nói chuyện? Vô số đạo ánh mắt ngược dòng tìm hiểu đi qua, sau đó ngơ ngẩn. Cuối tầm mắt, là một tên ngồi tại dưới tròi hóng mát, mặt không thay đổi thiên hộ cẩm ý liễu tề bình, mở miệng. Tấu chương xong, chương 365, hai trận quyết đấu, 1, chương 365, hai trận quyết đấu, 1, chương 365, hai trận quyết đấu không ai nghĩ đến, sự tình lại biến thành dạng này. Vô luận là Trần Phục Dung thay đổi trạng thái bình thường đấu pháp, hay là yêu tộc ứng phái lên tiếng can thiệp, hết thảy biến hóa đều quá nhanh,
mà càng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, ngay tại kinh đô dân chúng lớn tiếng giận mắng thời điểm, Tề Bình lại làm ra cử động như vậy. Tại hắn nói ra chiến pháp danh tự sát na, Đỗ Nguyên Xuân cùng bên cạnh còn lại Cẩm Ý Điệp liền ngạc nhiên nhìn về hướng hắn. Chờ hắn ngậm lấy chân nguyên thanh âm, xuyên phá núi kêu biển gầm giận mắng, tại sân thi đấu tải lên mở lúc, vô số đạo ánh mắt cũng theo đó quan tới. Chợt, mọi người nhìn thấy một tấm bình tĩnh không gì sánh được gương mặt, không có phẫn nộ, không có lo lắng, chỉ có chuyên chú cùng tỉnh táo. Tựa như một cái rút ra tại hỗn loạn bên ngoài của chúng, tựa như không có nhận không khí chung quanh ảnh hưởng. Là Tề Bình. Hắn muốn làm gì? Một tên quan viên kinh ngạc. Trưởng công chúa cùng bên cạnh An Bình của chúa cũng đầy mặt không hiểu, nhưng các nàng đồng thời nắm chặt tay, cùng mang theo ánh mắt mong chờ, lại không thêm vào che giấu. Là Tề công tử. Tề công tử nói cái gì? Ngư ca. Cái gì? Tới gần kinh đô dân chúng cũng trông thấy một màn này, không khỏi đình chỉ giận mắng, nghi ngờ trông lại. Ở đây phần lớn người cũng không thông hiểu chiến kỹ, cho nên không thể nghe hiểu hắn ý tứ. Nhưng cuối cùng có người có thể nghe hiểu, cho nên đặc biệt kinh ngạc. Thư biệt đế động đậy cánh mèo đầu bạc đầu xoay thành 90 độ, trợn tròn trong mắt, tiểu tử này muốn làm gì? Hoa xanh trên sống mũi, kính mài pha lê sau xẹt qua ánh sáng, nàng nao nao, Tề Bình chuyên chú bộ dáng đối với nàng tới nói quá mức quen thuộc. Tại quá khứ trong một tháng, rất nhiều cái ban đêm, hai người tại mù đấu lúc, gia hỏa này đều là cái bộ dáng này. Mới đầu, Hoa xanh còn có thể vững vàng áp chế hắn, về sau, hai người thắng thua nửa này nửa kia, đến Tề Bình rời đi thư viện thời điểm, đã là thua nhiều thắng ít. Cho nên, trong tất cả mọi người ở đây, Hoa xanh là cái thứ nhất minh bạch dụng ý của hắn người, hắn đang phản kích. Dừng một chút, nàng biểu lộ chăm chú, dùng đọc sách giống như ngữ khí giải thích, hắn đang chỉ điểm Trần Phục Dung phản kích chiêu phát. Chỉ điểm Trần Sư Minh. Học sinh thư viện bọn họ một mặt khó có thể tin, Nguyên Chu cùng cô gái Tản Nhang lướt nhau, nghĩ thẩm tiên sinh đang nói cái gì chuyện hoang đường. Tề sư đệ mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng chỉ là nhị cảnh, làm sao có thể chỉ điểm Trần Sư Minh? Cái này quá hoang đường. Tương tự cảm xúc đồng dạng xuất hiện tại đạo môn các đệ tử trong lòng, trừ hai người ngoại lệ. Ngư Toàn Cơ ngưng thần nhìn lại, trong mắt lướt qua một tia kinh hỉ. Nàng là được chứng kiến Tề Bình cho Trần Phục Dung phương án chiến đấu, biết tiểu tử này thật có năng lực này. Đại sư Minh, ngươi ở sau lưng nàng. Tiểu sư đệ nhìn cả người run rẩy, khuôn mặt đỏ lên. Đông Phương Lưu Vân há to miệng. Đại sư Minh lại mắc bệnh. Hắn lắc đầu, ngậm miệng lại, chuyên chú nhìn về phía lôi đài, nghĩ thầm Tề Bình chẳng lẽ là nói cho Trần Phục Dung nghe. Đây là duy nhất khả năng đáp án, nhưng Trần Phục Dung sao lại một tên đạo môn đệ tử vừa mở miệng, nửa câu sau liền cắm ở trong cổ họng. Trên lôi đài, áo trắng như tuyết thư viện thiên kiêu hướng Tề Bình mắt nhìn, sau đó khiến cho mọi người giật mình một màn phát sinh. Vị này đỉnh cấp thần thông lại không chút do dự, liền xuất thủ lần nữa. Trần Phục Dung mười ngón tay xuề ra, một chảo, cái kia bảy trôi chém chống không phi kiếm, điên cuồng rung động, đem chính mình từ trong phế tích rút ra. Ý gì theo Tề Bình chỉ điểm phân biệt thi triển ba loại kiếm pháp, hướng cửu mệnh miêu yêu chém tới. Chân nguyên màu vàng nóng tại thân kiếm chảy xuôi, đốt thành xích hồng kiếm hỏa, từng mảnh chấn động rất xuống. Tề Bình nói ra ba chiêu kiếm pháp phân thuộc khác biệt điện tịch, khác biệt thiên trường, có khác biệt quá nhiều phong cách. Nếu là bình thường kiếm tu, kiên quyết không thể cùng lúc sử dụng đi ra, nhưng Trần Phục Dung ngoại lệ. Suy suy lưỡi kiếm cắt vỡ không khí, phát ra trầm thấp, bén nhọn kiếm minh, cửu mệnh miêu yêu tránh thoát vòng trước kiếm chiêu sau, vừa nhẹ nhàng thở ra, đang do dự phải chăng muốn tiếp tục đánh. Liên gặp từng trôi thiêu đốt đại kiếm lần nữa hướng chính mình chém tới. Ngạt thở cảm giác hiện hiện, cửu mệnh miêu yêu con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng phát khổ, lại là phong tỏa. Lần này, Tề Bình dùng ba cái kiếm chiêu, lần nữa phong tỏa nàng tất cả ứng đối phương hướng. Đồng thời, có lẽ là trong lòng phẫn hận, Trần Phục Dung một kích này hoàn toàn không có nửa điểm giữ lại, cửu mệnh thậm chí người được khí tức tử vong. Trên khán đài, mọi người không kịp kinh ngạc, liền bị một màn này dẫn dắt đi tinh thần, mà yêu tộc sứ đoàn cũng không ngờ tới, Trần Phục Dung càng lần nữa nổi lên. Mà lại, càng tàn nhẫn hơn, càng quả quyết, càng hung hiểm. Chi Cơ Tĩnh đôi mắt nhíu lại, đột nhiên môi đỏ khẽ nhếch, Vân Sơn đảo quải. Đây không phải thân pháp danh tự, mà là một chiêu chiến kỹ danh tự. Giờ khắc này, vị này tứ cảnh cường giả yêu tộc lại cũng lựa chọn mở miệng. Ngắn như vậy thời gian, theo lý thuyết, cho dù nàng mở miệng, cũng đã tới không kịp. Có thể trên thực tế, tại Tề Bình nói ra cái kia ba loại kiếm chiêu lúc, Chi Cơ Tĩnh liền đã dùng thần thức, đem câu này ứng đối phương pháp đục nhập cửu mệnh miêu nhĩ. Thần thức so thanh âm càng nhanh. Làm thân ẩn cường giả, nàng có năng lực bí ẩn làm đến điểm ấy, nhưng nàng vẫn lựa chọn dùng miệng bổ sung. Trên lôi đài, khi Chi Cơ Tĩnh thanh âm truyền vào, cửu mệnh tâm thần đột nhiên thả, nàng thân thể hư ảo đống nhiên ngưng thực, đổi thành thân thể nhỏ nhắn mềm mại, cái cao chân dài miêu nữ mệnh. Thân thể linh xảo đến cực điểm hướng lật ra sau lăn, đồng thời, vuốt phải nô ra, từng cây sắc bén đến cực điểm, có thể so với pháp khí móng tay từ đệm thịt rối ra, chuẩn xác giam ở một thanh phi kiếm cái kia rộng lớn, như gương bạc giống như trong suốt trên thân kiếm. Xoẹt xẹt, năm cái móng tay tại trên thân kiếm hành kéo mà qua, mang ra một chuỗi hỏa tinh, lưu lại năm đạo thật dài vết tích, phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. Trong ngay mắt, trên khán đài vô số sắc mặt người bặm mẹo, bừng kín lốt hai. Cửu mệnh thân thể thì tại trong khe hẹp, tránh đi mặt khác hai thanh trường kiếm. Dưới tròi hóng mát, Tề Bình mặt không biểu tình, nói ra, Đông Phong Phá, Giao Trung Phương, Hoan Tình Bạc. Bảo màn nhàn treo tiểu ngân câu. Lần này, hắn nói ra danh tự càng nhiều, mang ý nghĩa càng nhiều chiêu pháp. Yêu tộc đế, Chi Cơ Tĩnh meo lại đôi mắt càng hẹp dài, khẽ hé môi son, lưỡng căn đầu, tăng lưỡi du, không bi thiết. Cây xanh rêu xanh nửa trời chiều. Chi Cơ Tĩnh từng cái đáp lại. Trên lôi đài, Trần Phục Dung không do dự, điều khiển bảy thanh phi kiếm hoặc chém, hoặc đâm, hoặc quét, hoặc gọn. Hắn rõ ràng đứng tại lôi đài một bên một bước không động, nhưng này bảy thanh phi kiếm lại phảng phất bị vô hình cầm trong tay nắm, lấy khác biệt chiêu pháp hướng cựu mệnh vây kín. Cựu mệnh miêu yêu cũng cuối cùng từ bị động tiết tấu bên trong tránh ra, nàng dưới chân hắc vụ hiện lên hình cái vòng quyết tán. Một đạo, lại một đạo hư ảo, bộ dáng khác nhau mệnh từ bản thể rẽ ngôi cách, hóa thành khác biệt hình thái miêu yêu, thi triển chi cơ tính nói tới chiêu pháp, cùng phi kiếm riêng phần mình chiến đấu đứng lên. Bản thể hóa thành tàn ảnh, đột nhiên hướng Trần Phục Dung đánh tới. Trần Phục Dung cũng không khẩn trương, cổ tay chuyển một cái, rút ra thứ 8 thanh kiếm, áo trắng phất phới, hai người va chạm, rộng lượng chân nguyên gào thét. Nhất thời, trên toàn bộ lôi đài, cuồng bạo chân nguyên ngưng tụ thành một cái cự đại khối không khí, đem hai người bao phủ trong đó. Chương 365, hai trận quyết đấu, 2, chương 365, hai trận quyết đấu, 2, một nửa là màu vàng, một nửa là màu đen. Khối không khí bên trên, hai cỗ nhan sắc lôi kéo không ngớt, thế lực ngang nhau, một lát sau, khối không khí bộc phát sáng rực, ầm vang nổ tung, cuồn bánh khói bụi lướng bốn phía quét tán. Đụng vào trên màn sáng, đẩy ra từng cơn sóng gợn. Dưới đài phát ra vô số âm thanh kinh hô, tuy có lồng ánh sáng cách trở, nhưng này bài sơn đảo hải khí lãng, như cũng giật mình rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh. Sinh ra rời tiệc xúc động. Nhưng mà, Lê Bình lại cũng chưa hề đụng tới, thậm chí trên mặt biểu lộ đều không có nửa điểm biến hóa, hắn chuyên chú nhìn qua lôi đài, không vội không chậm, nói ra một đạo, lại một đạo chiêu pháp. Trong đó không thiếu ít lưu ý tuyệt học, Trần Phục Dung lại đều có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Chi cơ tính con mắt càng ngày càng sáng, đồng dạng một khắc không ngừng, phun ra ứng đối phương pháp. Đến cuối cùng, hai người thanh âm cơ hồ đan vào với nhau, một người nói ra một cái từ, một người khác liền nối liền. Những danh tự kia rất êm tai chiến kỹ, liền cùng một chỗ, rơi vào kinh đô bách tính trong tai, giống như là thơ văn bình thường. Mới đầu, rất nhiều người còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng thời gian dần trôi qua, kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng có thể đem trận kia bên ngoài đối thơ cùng trên trận chém giết liên hệ tới. Ý thức được, xảy ra chuyện gì? Là Tề công tử. Ta liền biết, ta liền biết. Tề công tử xuất thủ, ai nói hắn cảnh giới thấp, không có cách nào tham dự luận võ? Một tên hán tử hưng phấn toàn thân phát run, ai nói? Càng nhiều người cũng ngạc nhiên không thôi, không ngờ tới, trận luận võ này lại sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Mà so với vô tri bất tính, trên khán đài đám người càng là rung động khó tả. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn, cùng nói đây là Trần Phục Dung cùng cựu mệnh miêu yêu luận võ, không bằng nói là Tề Bình cùng Chi Cơ Tĩnh đọ sức. Có thể, bản thân cái này chính là làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. A Chi Cơ Tĩnh là ai? Yêu tộc thân ẩn đại yêu, bạch tôn tọa hạ cường giả hiếm có, sống mấy trăm năm tồn tại. Có thể Tề Bình đâu? Bất quá mới tu hành một năm, mà hắn lại dùng loại phương pháp này, cùng Chi Cơ Tĩnh đánh khó phân thắng bại. Làm sao có thể không làm cho người rung động? Hắn làm sao lại nhiều như vậy chiêu pháp? Trấn phủ ti ghế, Hồng Tiêu Kiều nghẹn họng nhìn chân chối, gặp quỷ bình thường. Cắn môi, ánh mắt chớp động. Mày rậm mắt to, người sống chớ tiến Hồng Thiên hộ mắt nhìn nữ nhi, im lặng không thôi, nghĩ thầm mấu chốt căn bản không ở nơi này, tốt a nếu chỉ là đơn thuần dưới lưng chiêu pháp danh tự, quá nhiều người có thể làm được. Vấn đề là tại như vậy cường độ cao chiến đấu khoảng cách, không ngừng mà thôi diễn, ứng biến, cái này chẳng những yêu cầu so sánh võ song phương đầy đủ hiểu rõ, càng đối với tâm diễn cùng kinh nghiệm có cực cao yêu cầu. Chi Cơ Tĩnh có thể làm được điểm ấy, không có người ngoài ý muốn, bởi vì nàng đủ cường đại, sống đầy đủ lâu, nếm qua muối, đi qua cầu đủ nhiều lại dài. Có thể Tề Bình, dựa vào cái gì có thể làm được điểm ấy? Chỉ là một tháng học bổ túc. Đỗ Nguyên Xuân ánh mắt phức tạp, đông nhiên nhẹ nhàng thở hát ra, có chút may mắn, mình tại học bổ túc trước liền đánh đập Tề Bình một trận. Nếu không, nếu là bây giờ, hai người san bằng cảnh giới luận bàn, hắn hoài nghi bị đánh có thể là chính mình. May mắn, may mắn. Thư viện phương hướng. Hoa Xanh cắn môi, lặng lặng nhìn qua một màn này, nghe hai người bắn liên thanh giống như phun ra danh tử, nàng nếm thử ở trong lòng đuổi theo, nhưng mà, chỉ là đi theo, liền đã có chút cố hết sức, huống chi thời gian thực diễn toán. Lúc này, nàng đột nhiên có chút minh ngộ, có lẽ thua nhiều tháng ít đã là Tề Bình đang cố ý để cho chính mình. Gia hỏa này, đơn giản biến thái, nàng nhỏ giọng thầm thì câu. Quay đầu nhìn lại, liền thấy màu xám mèo đầu bạc hai mắt đăm đăm, Tịch Liêm nín hơi ngưng thần, tóc như ổ chim giống như ngũ tiên sinh một mặt không thể tưởng tượng nổi. Về phần đông đảo học sinh, càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trên này, chém giết còn tại tiếp tục, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đá xanh rạn nứt, đất đá tung bay, từng trôi phi kiếm khi thì bắn bay, khi thì trở về hồi trạm, kiếm khí tung hành, mỗi một lần ra chiêu đều đem lôi đài cày ra một đạo thô to vết kiếm. Cựu mệnh miêu yêu đồng dạng cho thấy phù hợp thân phận thực lực, khác biệt mệnh lẫn nhau cùng hưởng lực lượng, gánh vác thương thế. Chín vị một thể, càng thêm tốc độ kinh khủng, cùng cực kỳ phong phú lăng lệ kỹ xảo chiến đấu, đang cuộn trào chân nguyên gia chỉ bên dưới, bộc phát ra làm cho người kinh hãi run rẩy lực sát thương. Trên thân hai người không ngừng thêm ra thương thế, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy, mà những thương thế này lại đang thần thông thân thể bên dưới rất nhanh chữa trị, lại một lần nữa phá toái. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ thảm liệt một trận chiến. Mà tại dưới lôi đài, một trận khác không có khói lửa chiến tranh cũng dần dần đến hồi cuối. Tề Bình cùng Chi Cơ Tĩnh ra chiêu tốc độ càng ngày càng chậm. Cái này ý vị chiến đấu sắp đến hồi cuối. Chi Cơ Tĩnh biểu lộ bình tĩnh, nhưng mà hô hấp lại gấp gấp rút rất nhiều, có ngồi gần, kinh ngạc phát hiện, chóp mũi của nàng thấm ra một chút mồ hôi. Tề Bình tình huống cũng không tốt hơn, hắn tóc đen bị đánh ướt, sau đó lại đang mùa đông nhiệt độ không khí bên trong, đông lạnh cứng rắn, như là từng cây đâm. Phía sau lưng quần áo thấm ướt đại đoàn, tựa như có thể vặn xuất thủy đến. Rốt cục, Tề Bình dẫn đầu đọc lên một chiêu cuối cùng kiếm quyết. Kiếm Quy Thanh Sơn. Chi Cơ Tĩnh nghiêng nhìn hắn một chút, khe khẽ thở dài, không có lại nói tiếp. Mọi người khe giật mình, mới đầu cũng không lấy lại tinh thần, trọn vẹn qua mấy tức, mới rốt cục có người ý thức được cái gì. Bọn hắn tại sao không nói? An Bình quận chúa nắm chặt góc áo, nghi ngờ nhìn về phía cô. Vĩnh Ninh trưởng công chúa đem ánh mắt xê dịch về lôi đài, nhẹ nói, kết thúc. An Bình ngẩng đầu nhìn lại, vô số đạo thấp thỏm ánh mắt cũng đều quay đầu sang. Trên lôi đài, bụi mù quần quận che đậy tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đứng lặng tại lôi đài hai đầu, không nhúc nhích. Theo khói bụi giảm đi, trên đài tình cảnh rốt cục rõ ràng. Đêm qua sửa chữa tốt lôi đài đã lại lần nữa phá thoái, sụp đổ, biến thành phế tích. Bảy thanh kiếm giải rác hoặc cắm, hoặc nhét vào trong phế tích, pha tạp ảm đạm, không có nửa điểm sáng ngời. Trần Phục Dung một bộ áo trắng bị nhuộm đỏ hơn phân nửa, tóc hai bù xù, đứng tại vị trí ban đầu, túi thấp đầu, tay phải nắm một thanh kiếm. Thân kiếm nghiêng nghiêng rủ xuống hướng mặt đất. Máu đỏ tươi dọc theo cánh tay của hắn chảy xuôi xuống tới, dọc theo danh máu ào ạt chảy xuôi, tại mũi kiếm nhỏ xuống, trên mặt đất đọc lại thành một bãi. Tí tách. Tí tách đối diện, Cửu Mệnh Miêu Yêu chỉ còn lại có một cái, hồng lục tơ lụa áo lót rách bước, Miêu Nhĩ bị cắt đứt một cái, trên mặt u lục sắc mắt dọc tràn đầy giống mạng nhện tơ máu. Hai con mèo chảo quang chơi chọi một mảnh, bị chặt đứt móng tay cuối cùng, lưu lại tinh tế tơ hồng. Sông Đào Xuyên bên trên, mùa đông gió lạnh thổi cuốn tới, rốt cục, Cửu Mệnh thân thể ngửa ra sau, phụ phụ một tiếng, té xỉu đi qua. Trần Phục Dung ngửa đầu, để cho mình tràn đầy vết máu gương mặt vẩy vào dưới ánh mặt trời, quay người, nhìn về phía Tề Bình, hai phiết ria mép nhếch lên, chúng ta thắng. Tề Bình nói ra, chúc mừng. Dứt lời, Trần Phục Dung kiệt lực ngã mặt. Sư Minh học sinh thư viện ngồi lên. Tề Bình trùng điệp tựa ở trên ghế ngồi, mồ hôi rơi như mưa, chính trông thấy thảm đạm mây xám vỡ ra, ánh mặt trời màu vàng nghiêng xuống. Chợt, sau lưng núi kêu biển gầm tiếng hoan hô che mất hết thảy. Trận thứ hai, Lương Quốc thắng. Đấu chương xong, chương 366, Tần Quan quyết định, 1, chương 366, Tần Quan quyết định, 1, chương 366, Tần Quan quyết định không ai nghĩ đến, cùng yêu tộc trận thứ hai hội luận võ lấy như vậy hí kịch phương thức trình diễn, nhưng cái này đã không trọng yếu, đến cuối cùng kết quả bày biện ra đến, lột ngạt kiểm chế đám người phát ra nhiệt liệt reo hò. Trên khán đài, triều đình đám người nhẫn nhịn rất lâu một hơi rốt cục phun ra, như chút được gánh nặng, không ít quan viên lộ ra dáng tươi cười, mở mày mở mặt. Yêu tộc một phương, có người đem té xỉu Cửu Mệnh Miêu Yêu giơ lên trở về. Chi cơ tính không có dây dừa cái gì, gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận thất bại, sau đó, sứ đoàn trở về dịch quán. Chỉ là trước khi đi, nhìn chằm chằm Tề Bình một chút. Trận thứ hai kết thúc, đám người cao hứng bừng bừng tán đi, có người thậm chí chạy chậm đến, vội vã không nhịn nổi, muốn đem mắt thấy hết thảy chia sẻ ra ngoài. Trong thành, trong một ngôi tử lâu, bầu không khí có chút ngột ngạt mà khẩn trương, các thực khách khẩn trương chờ đợi, ngày xưa náo nhiệt hoàn toàn không thấy. Bởi vì là ngày đông, cũng không tốt mở cửa sổ, bọn hắn không có cách nào trước tiên trông thấy trên đường động tĩnh, liền đành phải các loại. Canh giờ này, trận thứ hai hẳn là kết thúc đi, một tên khách uống rượu sầu lo nói. Ngồi cùng bàn người nắm nuốt chung rượu, lo lắng nói, không biết trận này như thế nào. Khẳng định là Trần tướng quân thắng đi, hôm qua vốn là thua cổ quái, nghe nói cái kia đạo môn nữ tu sĩ đầu góc có tật, vừa lúc mắc bệnh, lúc này mới thất thủ. Trần tướng quân chính là thư viện thiên tiêu, năm đó tại kinh đô Sổng Đảo Xuyên Thanh lâu ký viện bên trong, cũng là nổi tiếng tồn tại một tên gầy gò văn nhân một bộ ký ức trước kia thần sắc. Hướng giả giải rác. Trần Phục Dung sinh động thời gian tại mấy năm trước, nhưng hoàn toàn không có thi tài, hay không báo chí trợ lực, danh khí cũng không rất lớn, giả sử có cũng không phải cái gì tốt thanh danh. Có hôm qua thất bại, dù là kiêu ngạo kinh đô bách tính, cũng có chút trong lòng bồn chồn. Lúc này, đột nhiên, trên bậc thang truyền đến bạch 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 tiếng bước chân, một bóng người khuôn mặt đỏ lên, gấp rút thở hào hển chạy tới. Thư sinh trở về. Kết quả như thế nào? Các khách uống rượu tinh thần chấn động. Thư sinh lại không đội vã trả lời, mà là cóng đến dùng mình một cái, tiểu nhị, đưa rượu lên uống của ta. Một tên hán tử một tay lấy hắn kéo qua đi, đặt tại trên ghế, đưa lên rượu trắng, thúc giục nói, mau nói, là Trần tướng quân thắng, hay là yêu quái kia? Thư sinh ngước cổ lên, uống một hơi cạn sạch, quên miệng, lúc này mới câu lên dáng tươi cười, trận này, yêu tộc thua. Trong lâu, nhất thời một mảnh tiếng cười vui. Tốt. Trần tướng quân uy vũ, ta nói cái gì tới? Trần tướng quân thật là ta đại lương anh hùng, nên uống cạn một chén lớn. Mau nói, Trần tướng quân như thế nào thắng? Các khách uống rượu thúc giục. Thư sinh lại lắc đầu, chậm rãi nói, ta chỉ nói yêu tộc bại, lại không nói là Trần tướng quân thắng. Cái gì? Các khách uống rượu trúng mặt một bước, lý giải không được logic này, một người nói, chẳng lẽ tỷ võ không phải Trần tướng quân, là người khác? Thư sinh, chớ có thừa nước đục thả câu. Mau mau nói rõ, ngươi nói xong, ăn uống bản thiếu gia mời một tên phú thương người trẻ tuổi nói. Thư sinh mỉm cười, rồi mới lên tiếng, tỷ võ là Trần tướng quân, nhưng lại không chỉ là hắn, chân chính thắng được trận này, chính là Trấn phủ Ti Tề Bình, đủ thiên hộ tiếp lấy, hắn liền đem Trần Phục Dung như thế nào mở lớn, yêu tộc như thế nào hèn hạ vô sỉ, bên ngoài sân trợ rút, thời khắc mấu chốt, Tề Bình như thế nào xuất thủ, cùng cường giả yêu tộc đấu pháp trải qua thêm mắm thêm muối nói quát một lần. Chỉ nghe ở đây khách uống rượu nhiệt huyết sôi trào, gọi tốt liên tục, thương vấn bàn tay đều đập đỏ lên. Tề công tử lại còn có bản lĩnh bực này. Một tên lão ông lắc đầu, thở dài nói, chỉ tiếc Tề công tử tu vi không đủ, chỉ có thể ở dưới trận chỉ điểm, nếu không hắn như lên đài trận đầu sao lại thua trận. Chính là các khách uống rượu là Tề Bình không có khả năng lên đài mà tức giận bất bình. Hoàng cung, Khôn Ninh cung, hoàng hậu hôm nay cũng không tiến về, mà là lưu tại trong cung. Buổi trưa kết thúc chương trình học, thái tử đến bên này dùng nữa. Mẹ con hai người ngồi tại trên bàn tròn, đoan trang dịu dàng, một tấm mặt trứng ngông quý khí tập kích người hoàng hậu thở dài không nói bụng, khuôn mặt mượt mà khí chất ôn hòa tiểu chính thái mắt nhìn nàng, mẫu hậu làm sao không ăn. Hoàng hậu lắc đầu, lo lắng nói, không biết hôm nay bị võ kết quả như thế nào ăn được. Thái tử cũng nghĩ nhìn bị võ, nhưng hoàng đế cũng không cho phép, cái này khiến hắn rất thất vọng. Hôm qua đại cung nữ cùng hắn nói tỉ võ sự tình, tuổi còn nhỏ hắn đồng dạng lo lắng. Nay sẽ đang muốn lên tiếng an ủi, đột nhiên liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tởm mở tiếng cười. Hoàng hậu sửng sốt một chút, nghĩ thầm bệ hạ sao lại tới đây, có thể không thông qua thông báo, trực tiếp nhập viện nam nhân, chỉ có hoàng đế. Quả nhiên, chỉ gặp một bộ vàng sáng long bào từ xa mà đến gần, hoàng đế trên mặt mang dáng tươi cười, ăn chưa chuẩn bị tốt à, chấm đói bụng, vừa lúc ở nơi này ăn một miếng. Phu hoàng thái tử từ nhỏ trên ghế xuống tới, uy củ hành lễ. Hoàng đế sờ lên đầu của hắn. Hoàng hậu kinh ngạc nói, bị võ thắng. Hoàng đế gật đầu, bên cạnh đi theo tùy tùng cũng vẻ mặt tươi cười, hôm nay tuy có chút khó khăn chắc trở, nhưng triều đình thắng, mà lại thắng hai lần. Thái tử nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ tại sao lại là hai lần, chẳng lẽ lại cùng một chỗ dựng lên. Các loại tùy tùng giải thích hoàn tất, tiểu chính thái đã hoàn toàn nghe ngây người, con mắt lóe sáng sáng, tiên sinh. Đúng là tiên sinh. Tề Bình thắng qua Chi Cơ Tĩnh. Hoàng hậu chính là hậu cung chi chủ, tự nhiên không phải kiến thức thiện cận hạng người, cũng là kinh ngạc không thôi. Hoàng đế ăn đồ bật, nay sẽ cũng tỉnh táo lại, thắng rất hiểm, mà lại Chi Cơ Tĩnh tuy là thần ẩn, nhưng cũng không am hiểu chiến kỹ chiêu pháp, lại thiếu chuẩn bị, lấy yếu công mạnh, bại bởi Tề Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hay là nhìn rất rõ ràng, trận này tương đối nghiêm khắc trên ý nghĩa, cũng không công bằng. Tề Bình trước thời gian chuẩn bị quá nhiều, mà Chi Cơ Tĩnh am hiểu lĩnh vực cũng không ở chỗ này. Tựa như so sánh thơ, chỉ sợ thần thánh lĩnh vực cũng thắng bất quá Tề Bình, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng thắng chính là thắng, không những như vậy, yêu tộc còn ném đi thật lớn một cái mặt mũi, vốn là làm trái quy tắc trước đây, dạng này còn bại, mà lại một cái thần ẩn bại bởi đế quốc một tên thiên hộ, thực sự để chấn sĩ khí. Hoàng hậu cũng thật cao hứng, nhưng nàng rất nhanh lại nhíu mày, hôm nay thắng tất nhiên là tốt, có thể ngày mai hoàng đế nghe vậy cũng trầm mặt xuống. Đúng vậy à, còn có một trận đâu. Dựa theo sớm nhất ngựa đua sách lược triều đình vốn nên chắc thắng trước hai trận, cuối cùng một ván có thể tiếp nhận thua trận. Nhưng trên thực tế, trận đầu xảy ra bất chắc, trận thứ hai cũng là miễn cưỡng chiến thắng. Ngày mai, để cho Tần Quan quyết đấu yêu tộc mạnh nhất thần thông kỳ lân, phần thắng như thế nào? Không chỉ là hắn, triều chính trên dưới kỳ thật đều khuyết thiếu lòng tin, chỉ là không có biểu lộ ra. Thái tử vốn muốn mời phụ hoàng nhiều để Tề Bình đi Đông Cung mấy lần, nhưng nhìn thấy hoàng đế sắc mặt, liền không dám nói. Tần Quan đâu? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Bên cạnh, tùy tùng nói ra, buổi sáng bị võ sau khi kết thúc, theo đạo viện người đi. Bệ hạ muốn gọi đến hắn sao? Không cần. Đạo viện. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời vàng chói đem trọn phiến kiến trúc chiếu rọi sáng long lanh. Đan đỉnh bộ phụ cận trong tiểu viện, trong đường dọn lên bàn thấp, tiểu sư đệ dẫn mấy tên đệ tử ngoại môn, bưng nóng hổi đồ ăn cơm, đi vào nhà đến rồi. Bên cạnh bàn, Tề Bình bị Ngư Toàn Cơ cưỡng ép an bài tại chủ vị, mắt thấy mang thức ăn lên, Đông Phương Lưu Vân cười híp mắt rót cho hắn một chén rượu, "Tề sư đệ, ta kính ngươi." Sư minh quá khách khí, Tề Bình thụ sủng nhược kinh. Bên tay trái, khoanh chân ngồi Ngư Toàn Cơ, nữ đạo nhân một mặt giống như vinh yên dáng vẻ, trên đường trở về dáng tươi cười đều không có biến mất qua. Chương 366, Tần Quan quyết định 2, chương 366, Tần Quan quyết định 2, cũng là nàng cưỡng ép đem Tề Bình muốn đi qua, nói mình xuẩn đồ đệ này quá khuyết điểm lễ, lại cùng sứ đoàn có xử, thực sự không nên, trở về răn dạy một phen. Ân, đương nhiên nói chính là nói mát. Chứa được ít ra cái kia một bộ hèn mọn bộ dáng, để cho ngươi uống thì uống, nữ đạo nhân một bàn tay đập vào Tề Bình trên bờ vai, suýt nữa đem hắn đập cái lảo đảo. Bên tay phải, Trần Phục Dung cũng cười nói, "Tề huynh khi uống chén thứ nhất." Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, lộ ra một cỗ thận hư sức lực. Quần áo trên người đã đổi qua, kết thúc bị võ sau, Hòa Xanh cho hắn tiến hành trị liệu, thêm nữa thần thông cảnh cường đại sức khôi phục, tối thiểu ở bề ngoài không có thiếu cánh tay chân gãy, đương nhiên, nội thương còn cần thời gian tĩnh dưỡng. Theo lý thuyết, hắn là nên hồi thư viện chúc mừng, nhưng gặp Tề Bình tới đạo viện, liền cũng theo tới. Bên cạnh hắn, khoanh chân ngồi nâu đậm màu da, trầm mặc ít nói Tần Quan, lúc này cũng nhẹ gật đầu. Làm võ sĩ, đối với Tề Bình chân chính sinh ra tán thành. Tề Bình cười khoát tay, "Trần sư minh nói đùa, bị võ là ngươi lấy mạng liệu, ta chỉ là giật giật một mép, nào dám giành công." Trần Phục Dung lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Mai bữa tiệc ngươi từng hạ xuống binh kỳ, biết được trên chiến trường, nếu là thu hoạch được một trận thắng lợi, dưới đáy binh lính đương nhiên là anh hùng, nhưng nếu nói công lao, hay là chỉ huy tướng quân lớn, bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng có cầu, chúng ta không nói đến phía sau những cái kia, riêng là chiêu thứ nhất, nếu không phải ngươi cho phương pháp, ta khả năng trực tiếp sẽ rơi vào thế yếu, cũng không có ngày hôm nay thắng." Tề Bình lắc đầu nói, "Kỳ thật Chi Cơ Tĩnh cuối cùng vẫn là có cơ hội thắng, chỉ cần nàng không thèm đếm xỉa, bất kể đại giới." Miêu Yêu là có thể không thèm đếm xỉa tính mệnh chỉ có hắn biết, Chi Cơ Tĩnh cuối cùng ngậm miệng lại, không phải nhận thua, mà là lại tiếp tục, hữu mệnh Miêu Yêu liền sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nói đến, lão nữ nhân kia đột nhiên tham dự vào, giống như chính là không muốn Miêu Yêu xảy ra chuyện. Ngư Toàn Cơ hồi tưởng bên dưới, thầm nói, nguyên bản, Chi Cơ Tĩnh là không có mở miệng, là Tề Bình ra chiêu, uy hiếp đến Miêu Yêu sinh tử, Chi Cơ Tĩnh mới lựa chọn tiếp chiến. Nhưng cũng có thể lý giải, dù sao nàng là cấp phái không có đạo lý vì ứng phái làm ra sự tình, hy sinh yêu tộc một thành viên đại tướng. Không nói cái này, ăn uống chúc mừng chỉ chốc lát, Tề Bình ngừng chủ đề, nghiêm mặt nói, hôm nay mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng ba trận bị võ còn không có kết thúc, bây giờ một thắng một thua, một trận cuối cùng vẫn còn không có phân ra. Dựa theo kế hoạch, ngày mai Tần tướng quân đối chiến Ngọc Kỳ Lân, có thể có phần thắng. Nói, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Ít nói võ sĩ thanh niên. Tần Quan tóc dùng dây vải thắt ở sau đầu, này sẽ như là nham thạch góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, không có cái gì biểu lộ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, không biết. Ba tên thiên tiêu đều có phong cách. Hoa Nhiên là loại kia chỉ thiên mắng loại hình, bất cứ địch nhân nào ở trong mắt nàng đều là cặn bã, đừng hỏi, hỏi chính là làm, đẩy ngang, nghiền ép. Trần Phục Dung ngoài miệng thổi châu ầm ầm, nhưng trong lòng là cảnh giác. Tần Quan là loại kia có sao nói vậy, không làm bộ tính cách, nói không biết, cũng không biết. Kỳ Lân nhất tộc, quá ít, ta không có đánh qua. Tần Quan giải thích. Ngư Toàn Cơ nghe vậy gật đầu, nói ra, Kỳ Lân bộ tộc này, nghe nói thượng cổ lúc sau cũng là vô cùng lợi hại, nhưng về sau điêu linh, tại trong điêu tộc, số lượng rất ít, cơ hồ rất khó nói là một tộc, nhưng bởi vì huyết mạch duyên cớ, địa vị lại rất cao, trong lịch sử, nó cùng người giao thủ số lần cũng rất ít có, cái này Ngọc Kỳ Lân càng là cơ hồ không ở bên ngoài đầu lộ diện qua. Không đáng tin cậy nữ đạo nhân đưa cho độ cao khẳng định. Trần Phục Dung cũng nói, Ngư trưởng lão nói không sai, cái này Ngọc Kỳ Lân thực lực hoàn toàn chính xác khó mà nói, nhưng khẳng định rất mạnh, tối thiểu không thể so với cựu mệnh yếu. Ta Bắc Phương quân thám tử thu thập qua yêu tộc tình báo, đã chứng minh điểm ấy. Dạng này a? Tề Bình nhíu mày. Tình huống rất không ổn a, cái này Ngọc Kỳ Lân nghe chút chính là cái bí mật vũ khí loại hình nhân vật, bản thân lai lịch do người, lại bị yêu tộc ký thác kỳ vọng đặt ở cuối cùng. Trong triều đình cũng đem nó coi là thần thông cảnh trong yêu tộc, mạnh nhất một cái. Mấu chốt ở chỗ, khuyết thiếu tình báo, Tề Bình trong đầu sưu tập bên dưới, phát hiện trong thư viện đối với Kỳ Lân nhất tộc ghi chép cũng cực ít. Thứ nhất là nó lộ diện vốn là thiếu, thứ hai là tới chiến đấu qua, phần lớn không có cách nào còn sống trở về, tự nhiên cũng vô pháp tập hợp thành sách. Lưu truyền tới nay, trong thư viện ghi chép liên quan cũng không nhiều, chỉ nói Kỳ Lân nhất tộc có bao nhiêu chủng hình thái, nhưng cụ thể như thế nào lại chưa tỏ tường thuật. Tề Bình trần chờ nói, lời như vậy, ta không có cách nào tính nhắm vào tiến hành bố trí. Đối với Miêu Yêu cùng Trần Phục Dung quyết đấu tiến hành mô phỏng, là căn cứ vào trong lịch sử, có đại lượng đối với Miêu Yêu ghi chép. Mà lại, Miêu Yêu bản thân luyện tập chiến kỹ, có thể sắp xỉ hiểu thành nhân loại võ đạo đại sư, mà trong thư viện chính là không bao giờ thiếu loại điển tịch này. Hai vị võ đạo cao thủ quyết đấu, lẫn nhau chiêu pháp trình độ nhất định là có thể dự đoán, dù sao đồng dạng tình huống dưới, tất nhiên sẽ tuyển tối ưu giải. Nhưng Kỳ Lân tình huống chính là cái dương đen. Cái này ý vị, Tề Bình chiến thuật chỉ đạo không cách nào phát huy tác dụng. Mà lại, mấy người chưa nói là, Thần Quan mặc dù thiên phú dị bẩm, dùng võ phu thân phận nhập thần thông, chính là lương quốc phần độc nhất mãnh nhân. Nhưng võ phu, chung quy là võ phu, ứng chiến thủ đoạn tiêu thốn. Tại trong quân trận, tất nhiên là một người giữ ải vạn người không thể qua manh tướng, có thể đối mặt thủ đoạn khó lường Kỳ Lân, rất dễ dàng lâm vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Hán vốn là trong ba người tổng hợp thế lực yếu nhất một cái, phần thắng xa vời. Nghĩ đến điểm này, đám người đột nhiên đều không có khẩu vị, trong bữa tiệc trầm muộn. Tần Quan không nói một lời, chỉ là cực kỳ nghiêm túc nhai nuốt lấy mỗi một hạt gạo, nhu cầu đem cơm canh dinh dưỡng toàn bộ hấp thu, không lãng phí mảy may. Tựa như hắn đi đường thời điểm mở dạng, vĩnh viễn sẽ không lãng phí chút nào khí lực. Nói chút không có ý nghĩa lời nói, phát chút vô dụng sầu, đồng dạng là lãng phí sức lực một loại. Rất kỳ quái, hắn rõ ràng trời sinh thần lực, nhưng lại hoàn toàn là không muốn nhất lãng phí sức lực người. Các loại ăn vào đầy đủ cung cấp chất dinh dưỡng, cũng sẽ không dẫn đến hôn mê lượng cơm ăn. Tần Quan buông xuống bắt đũa, đứng dậy nói, ta đi tu luyện. Nói xong, quay đầu rời đi sân nhỏ. Đối với hắn mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều là tu hành, cũng chính là loại này không phải người khổ tu, mới có thể để cho hắn dùng võ phu thân phận bước vào đỉnh cấp thần thông trận liệt. Tề Bình mắt nhìn Tần Quan rời đi bóng lưng, đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Lưu Vân, kinh đô không có so Tần Quan càng thích hợp sao? Đông Phương Lưu Vân minh bạch hắn ý tứ, lắc đầu nói, nếu như ngươi nói là đỉnh cấp thần thông, khẳng định là có, đạo viện, thư viện đều có, nhưng ngươi phải biết, cảnh giới không có nghĩa là chiến lược. Hắn giải thích nói, vậy hạ tại sao muốn từ bên ngoài triệu hồi người đến? Bởi vì những người này một mực tại bên ngoài ma luyện, cùng người giao chiến, mà kinh đô bên trong thần thông quá an nhàn. Tề Bình đã hiểu, hắn lần nữa nhớ tới đi Việt Châu trước, Đỗ Nguyên Xuân lời nói, kinh đô nơi này quá an toàn. Đôi này người tu hành mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Cả ngày chém giết, tại giữa sinh tử hành động, cùng tại kinh đô thế gian phồn hoa này hưởng phúc, có lẽ cảnh giới phàm phất, nhưng nếu là sinh tử tương bác, kết quả không có lo lắng. Lời như vậy, liền thiên phải a. Tề Bình nhíu mày. Ngoài viện, Tần Quan sau khi rời đi, cũng không đi hướng sân nhỏ của mình, mà là không chút do dự, hướng đạo viện đi ra ngoài. Tần tướng quân, người muốn đi đâu? Cần hỗ trợ sao? Một tên đạo môn đệ tử trông thấy hắn, hỏi. Tần Quan lắc đầu, không nói một lời, tiếp tục tiến lên, rất mau ra đạo viện, hướng ngoài thành đi đến. Hắn có nắm chắc thắng qua Kỳ Lân sao? Không có. Như vậy, liền nghĩ biện pháp có. Tấu chương xong.